Chương 562, Lưỡng Nghi Vi Trần luyện ma kiếm 2, chương 562, Lưỡng Nghi Vi Trần luyện ma kiếm 2, hai người đệ đều trịnh trọng hướng Thời Phi Dương xin lỗi, biểu thị chính mình lúc trước không thể lĩnh hội huynh trưởng tâm ý, nhất thời tùy hứng làm vậy, dẫn dắt ra nhiều như vậy la lạ. Bọn hắn giữa lẫn nhau cũng nâng chén tạ lỗi, đem lời đều đã nói. Thời Phi Dương nhìn qua Nam Phương bầu trời nói, cái này cũng không phải đều tại các ngươi hai, là Sibiu cùng Thiên Dâm giáo chủ ở giữa ăn ý tính toán. Sibiu cố ý đem ý đồ của mình thông qua số trời hình thức tiết lộ cho Thiên Dâm giáo chủ, nhường hắn tính ra. Tiếp theo Thiên Dâm giáo chủ liền lại mượn cơ hội này, phối hợp Sibiu phục sinh, hai bên đều có lợi ích. Khương Thứ sau đó nghe nói Sibiu đã phục sinh, lập tức bối rối, tất nhiên Sibiu đã phục hoạt chủ sinh, vậy chúng ta phải mau đuổi trở về à? Thời Phi Dương thở dài, hỏi lại hắn, chúng ta đuổi trở về làm gì? Ngăn cản Sibiu? Ngăn cản Sibiu cái gì? Ngăn cản Sibiu tổn hại thương sinh. Sibiu bây giờ cũng không có tổn hại thương sinh a, hắn chỉ là tại tổn hại Nga Mi phái. Thời Phi Dương nhường Khương Thứ ngồi xuống, cũng là rất tức giận mà nói, ta đã sớm thông qua quẻ tượng tính ra cái này cái cọc kiếp số không thể tránh được, có thể cụ thể như thế nào lại không cách nào biết được, chỉ biết là Nga Mi phái cũng ở trong đó có tác dụng rất lớn. Ta từng để cho Tề Xấu Minh chịu thua, miễn đi trận này đấu kiếm, cũng không có trường hạo kiếp này, thế nhưng là Nga Mi phái lại há có thể đáp ứng. Trận này kiếp số, thân ở kiếp trung ngũ đài, Nga Mi hai phái cũng là kẻ cầm đầu. Lại để bọn hắn trước hết giết đi, Huyền Thụ Cực Lạc chân nhân ở nơi đó, cũng không thể ủ thành quá đại tai họa. Đang ẩn vẫn muốn đem Nga Mi phái chém tận giết tuyệt, có thể đến lúc này nhưng lại mất hứng. Sư ca đồ tử đồ tôn, chỉ có hắn có thể giết, nhường bị người giết, hắn sẽ rất khó chịu. Liên uống vài chén rượu buồn, Đặng ẩn đứng lên, muốn trở về gặp một lần tên thiên ma này Chu Thiên Kiếm. Thời Phi Dương đem hắn cho đè lại, cưỡng ép nhường hắn ngồi xuống, không cho phép hắn đi. Kiếm tiên là diệt thế chi kiếm, ngươi cũng đem cầm không được, chớ có tiêu tưởng, cuối cùng tất nhiên phải hủy diệt đi đấy. Nga Mi phái Tam Tiên Nhị lão này lại hiện đang dùng lưỡng nghi vi trần trận luyện nó, lại chờ một chút đi. Đặng ẩn chú ý thức bên trong là cho rằng sư ca đồ tử đồ tôn không có thể nhậm do người khác giết gà làm thịt dê như thế đồ sát, có thể trong tiềm thức, nhưng cũng có muốn cưỡng đoạt thiên ma Chu Tiên Kiếm chi ý, nếu như có thể cầm tới cái thanh kia hơn người ma kiếm, trên đời này còn có ai có thể là đối thủ của mình. Ý nghĩ này không có ở trong đầu hắn hiện lộ ra, lại là hắn bản mệnh thần ma sâu nhất tầng ý nguyện. Thời Phi Dương bén nhạy phát giác được, cưỡng ép đem hắn ngăn lại. Mà lúc này Cửu Hoa Sơn, thiên ma Chu Tiên Kiếm đã bị phong trong lưỡng nghi vi trần trận. Tề Số Minh, Huyền Chất Tử, Khổ Hành Đầu Đà, Tuân Lam Nhân, Bạch Cốc Giận, Chu Mai, sáu cái huyền môn chính tông đỉnh cấp cao thủ đồng thời thi pháp, thôi động trận kia nội biến huyễn ra nặng bao nhiêu thế giới, đồng thời cuồng phát thuần dương tiên hỏa cùng thái ớt thần lôi, hướng về phía ma kiếm điên cuồng công kích, mãnh liệt nung khô. Thiên ma Chu Tiên Kiếm trong trận nhanh chóng xuyên thẳng qua, ngàn trượng huyết hồng chém vỡ vô số hóa sinh thế giới, treo lên trải rộng toàn bộ thế giới lôi hỏa tiến lên. Giọng thái ớt huấn nguyên tổ sư như sấm rền giữa thiên địa vang lên, các ngươi Nga Mi phái hèn hạ vô sỉ, lại dùng dạng này vô lại thủ đoạn muốn vây giết ta. Thất Đầu Chu Mai mang theo vài phần trêu tức nói, huấn nguyên đạo hữu chớ có chỗ tài miệng lưỡi nhanh, chúng ta đấu kiếm đổi thành đấu trận, không cũng giống như nhau, chỉ cần phân ra hai phái cao thấp trên dưới liền tốt. Chu Hải Tử ngươi thật đáng chết. Thiên Ma Chu Tiên Kiếm chợt thay đổi phương hướng, hướng về phía Chu Mai chỗ ở môn hộ đánh tới, trong chớp mắt đánh xuyên mấy trăm cái trận pháp huyền hóa ra tới thế giới, ván thẳng đến Chu Mai phụ cận. Chu Mai quanh chân hương ngồi, đội vàng thi pháp thôi động hai phiến trận môn, tỏa hào quang mạnh, lập tức đem phía trước không gian kịch liệt bẻ mẹo, Thiên Ma Chu Tiên Kiếm cũng theo không gian trở thành hình nhỏ mó. Thiên Ma Chu Tiên Kiếm bị truyền tống mà đi, lại trở về trận pháp trung ương. Ma kiếm không cách nào đột phá sáu người này bố thành lưỡng nghi vi trận trận, bị nhốt ở bên trong, nhường thái ớt thần lôi cùng thuần dương tiên hỏa đánh tung loạn đốt, mặc dù trong lúc nhất thời chẳng ra sao cả, có thể thời gian dài cuối cùng chạy không thoát bị luyện hóa vận mệnh. Kiếm linh lại thi triển ma pháp, lưỡng nghi vi trận trận ngăn cách trong ngoài thời không, nhưng cái này ma kiếm pháp lực không giống tiểu khả, dù là cách tiên trận, vẫn như cũ có thể ảnh hưởng đến người bên ngoài. Nga Mi phái người đều tu luyện huyền môn tâm pháp chính tông, hơn nữa còn dư lại những cảnh giới này đều cao vô cùng, ma pháp rất khó mê hoặc được, bất quá cũng có ngoại lệ. Ma kiếm rất nhanh đã tìm được một cái đặc biệt thích hợp mục tiêu, đó chính là Vạn Chân. Bạch Vân đại sư nguyên kính đại đệ tử, một thế này nhập môn rất sớm, pháp lực rất nhiều cùng trong môn phái thuộc về rất cao, thuộc về đại sư tạ cấp bậc nhân vật. Chỉ là chút năm, hậu bối từng cái giống như bậc học, pháp lực đột nhiên tăng mạnh, đạo cảnh liên tiếp đột phá, lần lượt mà vượt qua nàng. Trong nội tâm nàng khó tránh khỏi không công bằng, muốn nói Tề Linh Vân, nhập đạo thời gian sớm, vẫn là trưởng giáo chân nhân vợ chồng đời trước sanh quê nữ, pháp lực lại cao, sắp xếp tại trước hắn mặt còn chưa tính. Như thế nào còn lại mấy cái bên kia tân nhập môn cũng đều làm đến nàng trước mặt. Vạn Chân biết Tam Anh Nhị Vân đây đều là mấy đời nối tiếp nhau tích tu, cũng là mấy đời để giành đến, có thể nàng chính là không tin phụ. Nói đời trước để giành được, chúng ta ai không có đời trước? Lại nói các ngươi từng cái nếu đều là ngàn năm trước lão quái vật bây giờ cùng thời đại nhân sớm đều phi thăng rồi, chỉ các ngươi còn dưa leo giả soát xanh sơn giả bộ nai tơ. Làm sư đệ sư muội của ta, nên cảm thấy xấu hổ không phải ta, mà là các ngươi. Ngược lại nàng một mực tại tinh thần bên trong hao tổn, đối với mấy cái này đồng môn các sư đệ sư muội trong lòng còn có ghen ghét, thậm chí diễn sinh ra được xem thường. Cái kia ma kiếm bén nhạy bắt được nàng tâm tính này, lập tức thừa cơ mà bảo, để cho nàng lại hồi tưởng lại mới sư phụ Bạch Vân đại sư cùng hai người sư muội bị giết chết thời điểm chẳng cảnh. Đấu chương xong, chương 563, phá lưỡng nghi vi trần chương 563, phá lưỡng nghi vi trần cảm xúc này bị ma pháp ám chế, lập tức tựa như mở áp tâm tình tiêu cực giống hồng thủy như thế mãnh liệt mà ra, hướng ra phía ngoài phát tiết, tràn ngập bộ ngực của nàng, chứng đầy đầu góc của nàng. Dựa vào cái gì? dựa vào cái gì nhường những thứ này lão gia hỏa một đời chuyển thế, trở về chiếm đoạt đại sư ta tỷ vị trí. Bọn hắn tu luyện hơn 1000 năm, tu luyện tầm 10 đời, cuối cùng còn muốn làm sư muội của ta, căn bản chính là một đám rất rưởi. Ta mới là ưu tú nhất. Nga Mi đại hưng hẳn là tại ta mà không tại chó má gì Tam Anh Nhị Vân. Nếu như cho ta hơn 1000 năm, ta chắc chắn đã sớm tu thành tiên tiên phi thăng. Chính là Tam Tiên Nhị lão cũng là phế vật, tuổi đã cao xây ở trên người chó. Nàng càng nghĩ càng giận, càng ngày càng phẫn nộ, chỉ cảm thấy các trưởng bối bất công, đem tất cả mọi người hận lên rồi, người đầu tiên hận đúng là Trường Mi chân nhân, cho là hắn có chỗ thiên vị, không truyền cho sư phụ chân chính đạo pháp, rõ ràng sư phụ tư cách so Tề Sấu Minh còn già hơn, tu đạo thời gian còn càng dài, cuối cùng nhưng phải kiêm tu Phật pháp, chuyện có chuyến bay thăng thế giới cực lạc. Sư phụ nhất định là bị các nàng ép, đối với Nga Mi phái cái này cả đám người triệt để thất vọng. Nghĩ tới sư phụ Bạch Vân đại sư, nàng tim như bị dao cắt, cảm thấy mình nên cho sư phụ báo thù, cho hai người sư muội báo thù. Trong đầu nàng một đoàn loạn, tràn đầy ngọn lửa tức giận, luyện ra cái này đến cái khác cực đoan ý nghĩ, cuối cùng xuống làm ra quyết định, trận này kiếp số chính là chỗ này, một đám không nên thân lại bất công các trưởng bối làm ra, mới đưa đến sư phụ mình chết thảm tại ma dưới thân kiếm, bọn hắn căn bản không xứng làm Nga Mi phái lãnh đạo, chính mình hẳn là trước tiên giết hết bọn họ, tiếp đó lấy đại sư tả thân phận làm trưởng môn, lại xuất lĩnh đông đảo các sư đệ sư muội cùng một chỗ hủy cái. Nay ma kiếm, cuối cùng làm bạn tiên lãnh tụ. Hạ quyết tâm về sau, nàng liền thừa dịp người không chú ý, lặng lẽ vòng tới sau lưng Tề Sấu Minh, đột nhiên gây khó khăn, trực tiếp thả ra Tam Hoa Thần Tòa. Cái kia ma kiếm nội ứng ngoại hợp, lúc này đang đại phát thần uy, thả ra vạn đạo ma quang kiếm khí hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, tốt cho vạn chân cơ hội xuất thủ. Tất cả mọi người không có phòng bị, liền Lý Tĩnh Hư chú ý của lực đều đang cái kia ma trên thân kiếm, ai có thể nghĩ tới nàng một cái bái nhập Nga Mi phái hơn 100 năm đệ tử đích truyền vậy mà có thể bị ma kiếm cách lượng nghi vi trần trận ám chế nguyên thần, làm ra chuyện như vậy. Mấy người Tề Sấu Minh phát giác Tam Hoa Thần Tòa đã đạt đến sau lưng. Tam Hoa Thần Tòa là Bạch Vân đại sư trấn sơn chi bảo, ban cho vạn chân sau đó, nàng lại tăng thêm đại lượng tài nguyên tiến hành chủ luyện. Bởi vì nàng nín một cố khí, Tam Anh Nhị Vân trong tay bọn họ cầm không phải tiền cổ kỳ chân chính là thiên phụ dị bảo, chính mình cũng chỉ có thể cầm sư phụ từ luyện, mặc dù bị sư phụ dưỡng luyện hơn mấy trăm năm, cùng bọn hắn những cái kia pháp bảo so ra đến cùng không bằng anh bằng em. Bảo bối này phóng xuất lập tức phun ra ba cỗ thải sắc quang diễm, theo cao tốc xoay tròn, quang diễm vận thành màu sắc bánh quay trèo, đẹp mắt đến cực điểm, bay bắn ra tốc độ vừa vội vừa nhanh, trong chớp mắt liền đánh tới trên người Tề Sấu Minh. 3. Một tiếng thanh thúy lôi hưởng, Tề Sấu Minh cơ thể trực tiếp bị nổ thành phấn vụn. Tất cả thấy cảnh này nhân đều sợ ngây người, không biết Vạn Chân vì sao lại đột nhiên đi công kích nhà mình trưởng môn. Cái này lưỡng nghi vi trần trận bao trùm phạm vi cực lớn, đồ vật trường dài hơn 10 dặm, mặc dù tiên gia độn pháp thần diệu, trong chớp mắt liền có thể bay đến, nhưng bởi vì lưỡng nghi vi trần trận có thể ngăn cách không gian, chính là Lý Tĩnh Hư cũng chỉ có thể từ bên cạnh đi vòng. Lý Tĩnh Hư mang theo Tôn Tuân cùng Nghe Phương Hiền bọn hắn dự phán Bạch Cốc Giật cùng Chu Mai hai cá nhân thực lực yếu nhất, Thiên Ma Chu Tiên kiếm chọn ở đây làm đột phá khẩu, bởi vậy phân đừng tiếp tục hai người kia ngoài cửa chính mặt hỗ trợ hộ pháp. Thiên Ma Chu Tiên kiếm ban sơ cũng đúng là công kích hai chỗ này, phát giác có tuyệt đỉnh cao thủ tọa trấn không cách nào lao ra về sau liền cải biến sách lược, công khai còn đang tấn công cái này hai môn, vụ trộm ảnh hưởng bản chân, trực tiếp đem Tề Sấu Minh nhục thân cho nổ nát vụ. Tề Sấu Minh đã tu đến thiên tiên phía trên, nội công ngoại công toàn bộ tích tu viên mãn, chỉ chờ phi thăng, cái này nhục thân vậy mà bị nổ thành phấn vụn, sau này coi như phi thăng, cũng chỉ mạnh hơn Lục Dung 3 điểm, vị nghiệp coi như là cho đánh xuống, trừ phi lại chuyển một thế, ít nhất còn phải lại tu một giáp trong ngoài tích tu mới có thể thành tựu hôm nay vị nghiệp. Cũng là hắn đạo pháp cao cường, thuần dương nguyên thần không có bị cùng nhau chấn vỡ, bay đến trên không, thả ra vô hình kiếm khí hộ thân. Vạn Chân còn không hết hy vọng, tiếp tục thao túng Tam Hoa Thần Toa đuổi sát theo, muốn đem Tề Sấu Minh đánh thành hình thần câu diện. Tề Sấu Minh phát giác nàng đã nhập ma, vừa dùng vô hình kiếm khí bao lại Tam Hoa Thần Toa, một mặt thi pháp đem Vạn Chân giam cầm tại chỗ cũ. Liên như vậy ngắn ngủi không đến 2 giây thời gian bên trong, tên thiên man này Chu Tiên kiếm trực tiếp đem Tề Sấu Minh chỗ trấn thủ cái này hai phiến cửa chính từ đó chém ra, thiên trượng kiếm hồng mang theo 10 vạn kiếm khí màu đỏ ngòm từ trong ra ngoài, đem hai phiến cửa chính chém thành phá thành mảnh nhỏ. Ma kiếm trực tiếp từ trong lưỡng nghi vi trần trận giết đi ra, phi tốc chém về phía Tề Sấu Minh. Tề Sấu Minh vội vàng ngưng ra chín khẩu vô tiên kiếm lai chặn lại, đem mình trước kia tại Đông Hải khổ luyện mười mấy năm kim quang liệt hỏa kiếm cũng cho tế đi ra. Chương 563, phá lưỡng nghi vi trần 2, chương 563, phá lưỡng nghi vi trần 2, Thiên Ma Chu Tiên kiếm hướng về phía hắn điên cuồng chặt chém loạn, lại cách không muốn hút hắn nguyên thần. Tề Sấu Minh không có nhục thân bảo hộ, nguyên thần nếu không phải đã luyện chế thuần dương lập tức liền bị hút vào trong kiếm thể đi. Hắn chết mệnh tránh thoát ma quang hút nhiếp, cố gắng vận kiếm thi pháp ngăn cản ma kiếm truy kích. Lúc này mấy người khác nhìn thấy lượng nghi vi trần trận đã phá cũng nhao nhao đổi tới trợ giúp, liều mạng đem ma kiếm ngăn lại. Tề Sấu Minh mới chậm qua một hơi đến, bay ngược qua một bên, thi pháp ngưng thần. Thiên Ma Chu Tiên kiếm nhất nâng bước lui Huyền Chân Tử cùng Tuân Lan Nhân, ma quang chớp động, lại hư không tiêu thất, sau một khắc liền chui vào Vạn Chân trong thân thể. Vạn Chân tóc hai bù xù, hai mắt xích hồng, lên tiếng cười thét, các ngươi đều phải chết, các ngươi đều phải chết, ta muốn các ngươi cho phi nương chôn cùng, các ngươi không xứng làm sư môn trưởng bối của ta. Ta mới là Nga Mi phái đại sư tả. Các ngươi những thứ này ngàn năm lão quái ngàn năm tu hành đều tu đến cầu trên người. Nàng nói chuyện rối loạn, đã lâm vào trong điên cuồng, đem Tam Hoa Thần Toa triệu hồi đến, đem hai tay mười ngón tay giật xuống hai lọn tóc, bỏ vào trong miệng cắn nát thấy xương, đem trên ngón tay huyết đục tính cả tóc cùng một chỗ nhai nát, tiếp đó phun phun ra ngoài. Không trung lập tức lại hỗn loạn mấy phần, thiên địa toàn bộ nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu, ở nơi này huyết hồng sắc ở bên trong, sinh ra từng trôi tinh hồng ma kiếm, trong chớp mắt tạo ra 108.000 ma kiếm, tự động khóa chặt địch nhân, khắp không phi sạn. Suy suy không ngừng bên hai, ma kiếm ngang dọc, huyết quang vạn đạo. Đại gia tụ tập cùng một chỗ, không muốn phân tán. Giọng Lý Tĩnh Hư quanh quẩn giữa thiên địa, hắn hỏa tốc chạy đến cứu tràng, thả ra phi kiếm cùng càn khôn châm thẳng hướng Vạn Chân. Vạn Chân không tránh không né, như khóc như cười nói với Lý Tĩnh Hư, "Lý đạo hữu, ngươi thật muốn giúp lấy bọn hắn giết ta sao?" Lý Tĩnh Hư phi kiếm ở trước mặt hắn ngừng, càn khôn châm tắc thì vờn quanh tại trùng quanh thân thể hắn, tạo thành một cái vòng sao thức châm mang. "Hỗn Nguyên đạo hữu, ngươi còn nhận ra ta, chứng minh ngươi nhân tính cũng mẫn, còn không có bị Sibiu triệt để thôn phệ dung hồn, bây giờ còn có cứu. Ta có thể giúp ngươi trấn áp Sibiu nguyên thần." "Không còn kịp rồi." Thái Ức Hỗn Nguyên tổ sư tóc hai bù xù, vạn phần thê lương nói, "Tuấn hổ là Sibiu cứu mạng ta. Nếu như không có Sibiu đại đế, ta đã sớm hình thần câu diện, chết không có chỗ chôn. Ta như là đã đáp ứng cùng người khác ma hợp nhất, đã là hạ quyết tâm, không cách nào lại quay đầu, ta cũng không muốn quay đầu." Lý Tĩnh Hư đau lòng nhức góc mà khuyên hắn, "Sibiu trước kia bị Hiên Viên Hoàng đế chém giết, tích lũy oán khí, bây giờ đã thành thượng của ma thần, tiếp qua chút thời gian, ý thức của ngươi liền phải hoàn toàn phai mở, triệt để trở thành hắn thần thể một bộ phận. Mà thế giới này cũng muốn bởi vậy gặp một trường hạo kiếp. Phi nương đã chết, ta cũng sớm liền phải chết. Chúng ta đều có thể chết, dựa vào cái gì đừng người không thể chết? Mọi người cùng nhau đều đã chết sạch sẽ." Thái Ức Hỗn Nguyên tổ sư quên Lý Tĩnh Hư, "Lý đạo hữu, ngươi là đem muốn người phi thăng, kim tiên nhân vật, không cần dây dưa chuyện này bên trong, nếu không ngươi liền phi thăng không được, phía sau ngươi hái thê mỹ thiếp cũng muốn hết gặp nạn. Chạy nhanh đi, đây là xem như lão bằng hữu đối với ngươi sau cùng lời khuyên, chính như lời ngươi nói, không bao lâu ta liền muốn triệt để phai mờ rồi, người sắp chết, lời nói cũng thiện, ngươi khổ cực nhiều năm như vậy, chính là vì mang lấy hai người bọn họ cùng một chỗ phi thăng, bây giờ lập tức liền muốn đạt tới, đi nhanh lên đi. Đi mau." Nói xong những lời này, Vạn Chân đột nhiên hai tay ôm đầu dùng sức đung đưa trái phải, phát ra tiếng rít chói tai, tiếp theo phanh một tiếng, toàn thân nổ nát vụn, trở thành một đám mưa máu. Thiên Ma Chu Tiên kiếm đem huyết vụ toàn bộ hấp thu, phát ra một tiếng kinh thiên triệt địa huyết dài, lại biến làm thiên trượng huyết hồng, chính diện một kích, đem Lý Tĩnh Hư phi kiếm màu vàng nóng đánh ảm đạm vô quang, tiếp theo quay đầu từ bên cạnh cứng rắn chống đỡ lấy càn khôn châm liên tiếp không ngừng đâm tới, nhất cử đột phá châm vòng lại lần nữa bắn về phía Nga Mi phái còn giữ lại chúng đệ tử. Lý Anh Quỳnh trước tiên thả ra Tử Dĩnh kiếm, những người còn lại cũng nhao nhao xuất thủ, đám người lại bắt đầu hỗn chiến, vây công cái này mà kiếm. Nhiều cao thủ như vậy, nhiều như vậy hơn người thần binh, liền Lý Tĩnh Hư ba nhân khẩu đều đồng loạt ra tay, mặc dù có thể ngăn trở ma kiếm, nhưng hắn không có cách nào lại giết người, nhưng mà cũng không làm gì hắn được. Cái này ma kiếm nói chuyện thiên trượng huyết hồng đông một chút tây một chút, mạnh mẽ đâm tới. Hắn cũng biết ai mạnh ai yếu, không muốn cùng Tử Dĩnh thanh tác đối bính, lại kiêng kỵ Lý Tĩnh Hư càn khôn châm, mỗi lần muốn gặp gỡ đều sớm tránh đi, chuyên môn đuổi theo chặt những thứ khác. Lại đấu thời gian một bữa cơm, kim tiền trong tay kia đối bên đường phích lịch kiếm cuối cùng cái đầu tiên không trụ nổi, đang cùng Thiên Ma Chu Tiên kiếm lần thứ 6 đụng nhau hai cái giao nhau chống đỡ đối với Phương Nhất Miệng, vẫn bị từ đó bổ gãy thành bốn đoạn. Kim Thiền coi như xa, tùy theo mà phóng tới đầy trời kiếm khí màu đỏ ngòm bị hắn dùng một kiện khắc pháp bảo ngăn trở, mà ma kiếm bản thể lại bị Tề Hà Nhi Thiên Long phục ma kiếm ngăn trở. Chỉ là hắn nhìn như không việc gì, vẫn bị ma kiếm kiếm ý cách hơn 10 dặm xa đâm vào trong đầu, trong chớp mắt kiếp trước và kiếp này đại lượng tâm tình tiêu cực giống nước suối như thế phun mạnh ra tới. Hơn 100 năm trước, bọn họ là Tề Linh Vân cùng Tề Hà Nhi ca ca, phụ mẫu vào núi tu đạo, đem muội muội Tề Linh Vân cũng cho tiếp đi, Tề Hà Nhi thì bị đại sư Ưu Đàm mang đi, chỉ còn lại hắn, còn muốn ở lại trong nhà cho lão Tề gia nối dõi tông đường. Cuối cùng hắn sinh nhi tử, cho lão Tề gia lưu lại hậu đại hương hỏa, có thể phụ mẫu vẫn không chịu đón hắn vào núi tu hành, nói hắn phá đồng thân, không cách nào tu thành huyền môn chính tông thượng thừa công quả, vẫn làm cho hắn lưu ở nhân gian, thẳng sống đến thọ hết chết giả. Một thế này, mới rốt cục đem hắn dẫn độ lên núi, hắn không công làm trễ nải tốt mấy chục năm thời gian, dẫn đến bây giờ đạo hành pháp lực so Tam Anh Nhị Vân kém một mạng lớn. Nếu như hắn một đời trước liền có thể trực tiếp vào núi tu đạo, bây giờ chính là Nga Mi phái đại sư mình, Tam Anh Nhị Vân đều phải tại hắn sau đó. Làm sao lại giống như bây giờ, mọi thứ đều rơi ở người khác đằng sau, bây giờ liền với Uyên Ương Thích Lịch kiếm cũng bể nát. Đồng thời bể nát còn có tự tôn của hắn, cùng với hắn những năm này lừa mình dối người, bạo lộ ra phía dưới che đậy mười mấy năm phụ mẫu bất công. Tấu chương xong, chương 564, Hiên Viên Cửu Kiếm Chiến Si Vưu chương 564, Hiên Viên Cửu Kiếm Chiến Si Vưu những cái kia đạo hành hơi kém, hoặc là tâm tình có thiếu hụt không đủ viên mãn, nhao nhao trùng chiều, yếu trực tiếp nổi điên phát cuồng, công kích đồng bạn bên cạnh, mạnh chút còn có thể kịp thời giật mình tỉnh giấc, bảo trì trấn định. Tại trong tràng, luận đạo hành pháp lực lấy Lý Tĩnh Hư cao nhất, thế nhưng là hắn cũng không đủ có thể ngang hàng Thiên Ma Chu Tiên kiếm pháp bảo. Hắn tu hành ngàn năm, mặc dù còn không có phi thăng, luận vị nghiệp cũng vẫn là địa tiên, nhưng đã đạt đến nhục thân thành thánh, lên thẳng thiên giới chứng nhận kim tiên vị nghiệp trình độ. Hơn nghìn năm đến, hắn cũng tích góp lại không ít pháp bảo, nhưng lấy ra cũng vô dụng, chỉ có thể không công bị Chu Tiên kiếm hủy đi. Hắn lắc thân lóe lên, đi tới Bắc Sơn trên sườn núi, thời trúc trước mặt, đạo hữu nhanh dùng Hiên Viên kiếm. Thời trúc lườm hắn một cái, không nói gì, cũng không có động. Lý Tĩnh Hư biết thời trúc là khô trúc lão nhân chuyển thế, không muốn kinh thường, lợi dụng đạo hữu xưng hô. Thời trúc tiếp trước ký ức bị thời phi dương dùng Chu Thiên Kim phủ phong ấn, còn không có khôi phục, mặc dù nghe nói qua Lý Tĩnh Hư đại danh, nhưng là không thể nào mua chứng. Lý Tĩnh Hư bề ngoài là một cái bộ dáng đứa trẻ, trên cổ mang theo khóa vàng, người mặc màu vàng nhạt áo đuôi ngắn quần đùi, hắn kiên nhẫn nói với thời trúc, thời đạo hữu trước kia đem Hiên Viên Cửu kiếm cho ngươi, bây giờ lại đặc biệt mà đem ngươi lưu tại nơi này, chính là nhường ngươi tới giải này cục. Thời Trúc nói, Nga Mi phái tự cao tự đại, gieo gió gặt bão, ta hà tất thế hệ chịu binh? Chỉ chờ cái kia ma kiếm giết hết ta lại ra tay không muộn. Lý Tĩnh Hư gật cười, mặc dù là bọn hắn gieo gió gặt bão, có thể ngươi phải biết, ma kiếm đã giết không ít người, bọn họ đều là ngàn năm mấy đời nối tiếp nhau tích sửa huyền môn chính tông, ma kiếm mỗi giết một người, hấp thu một người tinh thần khí huyết thực lực liền sẽ tăng cường một phần, nhược chân chờ nó đem Nga Mi phái người đều giết xong rồi, e là cho dù là thời đạo hữu tới cũng không trị nổi nó. Ta biết thời đạo hữu cùng ngũ đại phái quan hệ trong đó, thế nhưng là Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư Nguyên Thần cùng ma tướng tan về sau, ý thức đã gần như phai mờ, một hồi sẽ qua, liền hoàn toàn là si bưu rồi, hắn cũng không phân Nga Mi phái vẫn là ngũ đại phái, chỉ cần gặp người, đều sẽ một mực làm sát, các ngươi muốn chí thân sự ngoại cũng là không thể. Hắn nói đến đây, đã có chút mất hết ý chí cảm giác. Hắn một cái hơn ngàn tuổi lão nhân ra, lập tức liền phải ly khai thế giới này phi thăng linh không tiên giới, vốn là liền các đồ đệ của mình đều xử lý tốt, hai cái người yêu phiền phức cũng cho trích thành, chỉ chờ phi thăng, thế nhưng là còn phải làm cho này chút bọn hậu bối buôn ba mệt nhọc, dây dưa trong đó. Kỳ thực Thiên Ma Chu Tiên Kiếm nói không sai, nếu là hắn bây giờ quay đầu bước đi, mang theo hai cái người yêu trở về bế quan tĩnh tâm, chuẩn bị phi thăng, cũng liền xong rồi. Nếu như hắn không chịu đi, trì hoãn tiếp nữa, sau này thật sự có cực khả năng lớn lại bị liên lụy, đến lúc đó liền không đi được, thậm chí còn có một lần nữa đọa cấp phong hiểm. Mới nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, vội vàng thoáng hiện bay bắn đi ra. Nguyên lai là Nghe Phương Hiển phi kiếm cùng một cái kim hoa pháp bảo bị ma kiếm chặt đứt xoắn nát, vô số đạo huyết sắc kiếm quang lại đâm xuyên qua nàng hộ thân pháp bảo, nếu không phải Tôn Tuân vội vàng liều mình cứu rút, nàng liền bị chém thành hai khúc. Lý Tĩnh Hư hỏa tốc đuổi trở về, xuất thủ công kích ma kiếm, cái kia ma kiếm cũng đã quay đầu lại bắn về phía Khổ Hành Đầu Đà rồi. Một cỗ cường đại ma niệm quán chú đến Lý Tĩnh Hư trong đầu, đây chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ, nếu ngươi không đi, tất yếu rơi vào lần này trong kiếp số, tương lai cũng là thai kiếp khó thoát. Lý Tĩnh Hư bảo hộ lấy Tôn Tuân cùng Nghe Phương Hiển lui về sau, Nghe Phương Hiển bị đánh nhau thật tỉnh, ma kiếm càng rỡ, chúng ta dùng cái kia pháp tử cùng nó liều mạng. Tôn Tuân nhanh chóng khuyên nàng, không thể hành động theo cảm tính, bằng không đi qua cái này hơn ngàn năm tâm huyết liền hoàn toàn uổng phí rồi. Thời Trúc nhìn thấy ma kiếm tại giết qua người sau đó, quả nhiên so với trước kia càng thêm lợi hại rồi. Hắn sớm biết đạo ma kiếm giết người hút máu về sau sẽ tăng trưởng uy lực, chỉ là không nghĩ tới sẽ lớn lên nhanh như vậy, chính xác như Lý Tĩnh Hư lời nói muốn thật bị hắn đem Nga Mi phái nhân giết hết, liền xem như sư phụ mình tới cũng chưa chắc có thể kềm chế được nó. Nhưng Thời Trúc vẫn không có xuất thủ, Thời Phi Dương trước khi đi nói cho hắn biết, phải chờ tới Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư ý thức hoàn toàn phai mờ, Si Bưu Nguyên Thần hoàn toàn chủ đạo ma kiếm về sau lại ra tay. Một là hắn đối với Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư, đối với Hứa Phi Nương, đối với Ngũ Đại phái một điểm tình nghĩa. Lần này đấu kiếm đúng là Ngũ Đại phái thắng, là Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư thắng, nhưng bọn hắn lại rơi phải như thế cái hạ tràng, Thời Phi Dương không muốn giúp đỡ Nga Mi hướng bọn hắn xuất thủ. Hai người muốn để Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư giết nhiều mấy cái Nga Mi phái cửu nhân, phát tiết trong nguyên thần nguyên khí, nếu như không thể phát tiết, toàn bộ bị Si Bưu thôn phệ dung hợp, cái này ma kiếm sẽ càng thêm hung ác khó trị. Bởi vậy dù là Lý Tĩnh Hư mở miệng, Thời Trúc cũng không động thủ, tiện tay chấp trúc trượng tại trên sườn núi đứng, lặng lặng quan sát đến thế cục biến hóa. Lang Hồn, Trung Tiên Sinh bọn người lại bị Lý Tĩnh Hư thuyết phục, nhao nhao thả ra phi kiếm gia nhập vào chiến đoàn. Song phương từ ban ngày đánh tới ban đêm, trên bầu trời vẫn như cũ tràn đầy mông lung huyết khí, máu rầm rề mặt trời xuống núi về sau, lại dâng lên một cái máu rầm rề mặt trăng. Chương 564, Hiên Viên Cửu Kiếm Chiến Si Bưu 2, chương 564, Hiên Viên Cửu Kiếm Chiến Si Bưu 2, đủ loại màu sắc phi kiếm pháp bảo trên không trung xen lẫn dây dưa, kèm theo số lớn tiếng sấm, lẫn nhau kịch chiến không ngừng. Cuối cùng, theo Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư nhân tính dần dần phai mờ, Si Bưu đại đế nguyên thần cấp tốc khôi phục, tựa như từ cựu dưới mặt đất phục sinh, một lần nữa bỏ lại mặt đất cái kia ma kiếm uy lực cũng càng lúc càng lớn. Nó quả nhiên như Lý Tĩnh Hư lời nói không giới hạn nữa tại công kích Nga Mi phái đệ tử, mà là bốn phía bay bụt, bắt được người đó liền giết hay. Tại nó hướng Ngũ Đại phái Tưởng Tam Cô bọn người chém tới thời điểm, Thời Trúc cuối cùng xuất thủ, thả ra Hiên Viên Cửu Kiếm. Cái này chín khẩu phía trước cổ thần minh, hắn dựa theo Thời Phi Dương dạy phương pháp đem hắn lại tế luyện, hơn 10 năm đi qua, uy lực so với trước kia đã cường đại mấy lần. Vừa ra tay, tiên kiếm liền hóa thành cựu đạo kim sắc bách trượng long hình kiếm hồng, mang theo gào thét phong tỏa ma kiếm, thẳng bay qua. Ma kiếm cũng sinh ra cảnh giác, tựa như gặp cái gì khắc tinh từ bỏ công kích Tưởng Tam Cô bọn người, mà là tại trên không nhanh quay ngược trở lại với đôi, cùng Hiên Viên Cửu Kiếm đối với hợp lại. Đinh đinh làm cong, liên tiếp âm thanh cấp bách vang dội, mỗi lần đối với chặt đều tuôn ra số lớn kim tinh hỏa hoa. Thiên Ma Chu Tiên Kiếm cường hãn vô song, Hiên Viên Cửu Kiếm cũng không giống như Tử Dĩnh, thanh tác mạnh hơn, nhưng nó trước kia chém giết qua Si Bưu, mỗi đụng nhau một lần, trong kiếm Si Bưu nguyên thần liền tựa như bị lưỡi dao chặt ở trên người đồng dạng, trước kia bị chém đứt tứ chi, bêu đầu liệt thi cảm thụ một lần nữa hiện lên, nhường Si Bưu nguyên thần liên tục gặp trọng kích. Thời Trúc đã khôi phục tiếp trước Khô Trúc lão nhân pháp lực, xem như vũ trụ một trong lục quái pháp lực, cường đại bành trướng, hắn đem chín khẩu tiên kiếm thúc dục phải trên dưới tung bay, cựu long vần quanh, muốn hợp lực rào sát ma kiếm. Lý Tĩnh Hư cùng Lăng Hồn, Trung Tiên Sinh mấy người cũng tới trợ chiến. Có bọn hắn xuất thủ, Nga Mi phái nhân chúng quy là có thể hoán khẩu khí, thể xấu minh lấy nguyên thần ngưng kết cơ thể, cũng là cùng chân nhân không khác, lập tức tuyển ra bộ phận đệ tử, có thể cùng ma kiếm nhất chiến lưu lại, còn lại mang theo cấp cứu được nguyên thần, hoặc bị thương đồng môn, mau chóng rời đi. Còn có dự hội đông đảo các tân khách, cũng đều có chỗ phân biệt, chỉ để lại số rất ít người, còn dư lại toàn bộ thôi việc. Thực lực không đủ tiếp tục lưu lại ở đây, chỉ có thể cho ma kiếm chém giết tăng thêm thực lực, căn bản không thể giúp bất luận cái gì bận điệu. Làm xong những thứ này về sau, bọn hắn cũng xông lại tiếp tục vây công Thiên Ma Chu Tiên Kiếm. Có Hiên Viên Cửu Kiếm gia nhập vào, đối Thiên Ma Chu Tiên Kiếm minh lộ ra có tác dụng khắc chế, mỗi lần đối bính đều để Sivu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn lúc trước đều là thông qua ma pháp đem nội tâm người khác chỗ sâu, trong tiềm thức tâm tình tiêu cực điều động ra, làm cho đối phương tâm loạn thần trì, mất định cảnh, bị hắn ám chế điều khiển, cuối cùng thành hắn khôi lỗi con rối. Nhưng này Hiên Viên Cửu Kiếm là Quảng Thành Tử tính toán đến hắn tương lai muốn phục sinh, chuyên môn lưu lại chuẩn bị cho hắn, dùng đạo gia vô thượng diệu pháp từng tế luyện. Cửu kiếm hòa ma kiếm mỗi lần va nhau, đều để có thể để cho chính hắn tâm tình tiêu cực bạo phát đi ra. Sibiu năm đó xuất lĩnh 72 đường yêu vương, vô số các nước chư hầu cùng bộ lạc phản loạn Trung Nguyên. Người đời sau thường đem Đông Di, Tây Địch, Bắc Đung, Nam Man Tịnh Sừng, kỳ thực tại thời kỳ thượng cổ, Di chính là ý của người ta, Đông Di chính là Đông Phương người. Tam Hoàng Ngũ Đế gia thế bên trong rộng lượng xuất từ Đông Di đấy, đại gia đều là Hoa Hoàng hậu duệ. Sibiu cùng Hoàng Đế đại chiến cũng không phải là man tộc xâm lấn, mà là chỗ tạo phản. Lúc đó nếu như hắn thắng, hắn chính là thiên hạ chi chủ, tụ tập Thánh Đế Thần Vương vào một thân thế gian chúa tể. Hắn từ lúc vừa ra đời liền không giống bình thường, căn cốt nội tính, không đúng lúc nhân tuyển tốt nhất, kế thừa bộ phận đế tuấn đạo thống, coi đây là cơ sở, khai sáng mình đạo tiếp đó tu thành vô biên thần thông. Ban sơ, hắn đánh bại Viêm Đế, quét ngang thiên hạ, diệt quốc vô số. Đó là hắn đắc ý nhất thời điểm. Chỉ là về sau gặp Hiên Viên Hoàng Đế, tại lúc ban đầu trong chiến đấu, hắn cũng là chiếm thượng phong, Hoàng Đế cũng là bại tướng dưới tay hắn. Thế nhưng là về sau không biết làm gì, cái kia Hoàng Đế liền càng ngày càng mạnh, đạo hành pháp lực, thương binh bảy trận, thực lực tăng trưởng một ngày thiên lý. Cuối cùng chính mình thua, thất bại thảm hại. Thế nhưng là Sibiu không tin phục, Sibiu từ đầu đến cuối cho là mình là mạnh hơn Hoàng Đế đấy. Theo cùng Hiên Viên Cửu Kiếm một chút lại một cái va chạm, chôn giấu ở trong lòng lên men mấy ngàn năm chuyện cũ năm xưa, từng cọc từng kiện mà lật xuống tới, tựa như âu chọc nước suối, không ngừng mà hướng về phía trước cuộn, rơi vãi lên đại lượng hôi thối cặn bã, nhường hắn tâm cảnh kịch liệt chuyển biến xấu. Ma kiếm lại cũng không rảnh công kích điều khiển đừng người nguyên thần, chỉ là điên cuồng đánh mạnh sông. Lý Tĩnh Hư bén nhạy cảm thấy được ma kiếm biến hóa, nhịn không được tán thưởng, nói cho đại gia làm gì chắc đó, đem hắn vây định, không muốn khiến cho chạy trốn, chỉ cần có thể tiếp tục nữa, tối đa 3 cái ngày đêm, liền có thể đem triệt để hủy đi, Sibiu nguyên thần cũng sẽ bị lại một lần nữa đánh giết. Lúc này, Thời Phi Dương tại Bắc Hải, vẫn tại cùng Đặng Ẩn, Khương Thứ uống rượu nói chuyện phiếm. Đặng Ẩn nhưng là càng ngày càng gấp gáp, đứng ngồi không yên, đến cuối cùng dường như giống như kiến bò trên chảo nóng. Hắn không chỗ ở hỏi, chúng ta lúc nào trở về đi đối phó tên thiên ma này Chu Tiên Kiếm. Thời Phi Dương nói, thiên ma Chu Tiên Kiếm khí số chưa hết, lần này là không tiêu diệt được. Đặng Ẩn không tin phục, bằng huynh đệ chúng ta hai. Huynh đệ chúng ta ba người năng lực, chẳng lẽ còn không tiêu diệt được cái kia một ngụm ma kiếm sao? Thời Phi Dương khẽ thở dài một cái, ta suy tính, trước kia cấp lao tổ đưa cho ngươi một món bảo vật, ngươi còn mang theo bên người sao? Đặng Ẩn nắm nhất kinh, trước đây cấp lao tổ từng tại Thất Tuyệt Ma Cung ở qua một đoạn thời gian, cùng hắn, Xích Thi Thần Quân, còn có Cựu Liệt Thần Quân cũng đã có trò chuyện. Cấp lao tổ chính xác cho hắn một khỏa bảo châu, nói là bên trong có một giọt Sibiu huyết, có thể trợ giúp hắn tu luyện huyết thần kinh, kết quả lại chính xác như thế. Thời Phi Dương nói, ngươi dùng cái kia Sibiu huyết luyện huyết thần kinh bây giờ lòng như lửa đốt muốn trở về, ý thức chủ quan là muốn giúp ta hủy đi ma kiếm, trên thực tế là Sibiu đối với ngươi triệu hoán ra. Sibiu cùng Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư nhân ma hợp nhất cũng không có chút nào sợ, ta còn có pháp trị được. Chỉ khi nào ngươi cùng Sibiu hợp lại là một, như vậy trừ phi bầu trời kìm tiên tập thể hạ giới, không phải vậy thật sự vô pháp vô thiên. Tấu chương xong, chương 565, tính mệnh song tu chương 565, tính mệnh song tu nghe xong Thời Phi Dương lời nói Đặng Ẩn bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, phát giác chính mình tâm trí chính xác bị ảnh hưởng, trong chớp mắt dùng mình. Ma đạo pháp thuật, ảnh hưởng lòng người là phương phương diện diện, chuyên môn từ người khó khăn nhất phát giác chỗ ra tay khiến cho người bất chi bất giác bị hắn thao túng dựa theo đối phương ý nguyện đi làm việc. Thí dụ như lúc trước Vạn Chân cùng Kim Thiền, bọn hắn nhập ma cũng không phải phạm vào hồ đồ, bọn họ là ở vào 10 phần thanh tỉnh trạng thái, chỉ là tư tưởng phát sinh biến hóa, bọn hắn bị ma thần kích thích ra toán niệm cũng không phải là ngoại giới áp đặt đâm thua bởi bọn hắn đấy, mà là bọn hắn muốn là cho rằng vô cùng chính xác, chỉ là quá khứ bị đè nén xuống không thể phát tiết mà thôi. Thường cùng ma loại giao thiệp, dù là cẩn thận hơn, thôi không lưu ý cũng sẽ gặp đối phương đạo, bởi vì chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm đấy, ma loại không thể chính diện đoạt hồn nhất phách, khống chế đối phương, lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác âm thầm ảnh hưởng. Thật giống như mặt khắc một ngụm tiên ma chu tiên kiếm, liền xuyên tim hỏa thượng cũng có thể hại. Đặng Ẩn đạo hành không thể bảo là không cao, pháp lực không thể bảo là không mạnh, nhưng vẫn là tại trong lúc bất chi bất giác bên trong đối phương an toán. Đây chính là chư thiên vạn giới bên trong cao minh nhất ma đạo đại pháp. Chính giáo bên trong người biết trong đó lợi hại, bởi vậy mới đúng ma đạo pháp thuật tránh như tránh bò cạp, tuyệt không cho nhà mình đệ tử nhiễm. Không những nhà mình không tu luyện, nhìn thấy người khác tu luyện cũng sẽ ra tay tiêu diệt. Chính là biết thứ này tồn tại vô thế sẽ gieo hại vô tận. Mỗi cái tu luyện ma đạo pháp thuật người đều cảm thấy mình có thể khống chế ma đầu, bất quá là chút máu rầm rề ma quỷ, chỉ cần có luyện ma chi pháp, phối hợp thêm luyện ma pháp bảo liền có thể khống chế. Kết quả sau cùng đều sẽ bị ma đầu âm thầm ảnh hưởng, từng bước trượt vào trong ma đạo, rơi vào cái tự chịu diệt vong hại người hại mình kết cục. Đặng Ẩn thật sự nghĩ ra được tiên ma chu tiên kiếm đấy, đây là nội ma, cấp lao tổ tính sẵn rồi hắn cái này tâm lý, cho hắn một giọt si bưu huyết, trợ giúp hắn tu luyện huyết thần kinh lúc này tiên ma chu tiên kiếm tại cách không chịu hoàn hắn, là vì ngoại ma, nội ứng ngoại tặc cùng một chỗ phát lực, liền để hắn thụ đối phương ảnh hưởng, thêm một bước chính là trực tiếp điều khiển. Đặng Ẩn ấy là biết đạo bị ma thần điều khiển sau đó sẽ là một kết cục gì, cũng chỉ có thể là thành làm người ta ma tử ma tôn, tùy thời có thể bị đối phương sâu xé lấy dùng, tựa như bị người ta thả rông gà vịt heo chó, vận mệnh đều nắm ở trong tay người ta. Trước kia hắn tu luyện huyết thần kinh là bất đắc dĩ chiếm đa số, trong lòng cũng cho là mình là ngàn năm khó được tu đạo kỳ mới, thạch thần cung chủ đều có thể bình yên tu thành, không nhận kỳ hại, cái kia cũng có thể làm được, kết quả kém một chút liền thành ma thần khôi lỗi. Về sau Hồng Hoa công chủ tiến nhập huyết thần kinh ác sách, hai người đồng tu hợp luyện, tự cho là có thể hoàn toàn nắm giữ, xe nhẹ đường quen, không nhận kỳ hại, thế nhưng là bây giờ mới đột nhiên phát giác, nếu không phải Thời Phi Dương kịp thời nhắc nhở, hắn tương lai thật sự có khả năng bị Sibiu nắm trong tay. Hắn hỏi Thời Phi Dương, ta bây giờ chính là đặc biệt muốn đi Cựu Hoa Sơn, hận không thể lập tức liền đuổi tới đó, đem Thiên Ma Chu Tiên kiếm lấy đến trong tay, ta được như thế nào mới có thể tiêu trừ đi cái này chủng ma tâm ma niệm? Thời Phi Dương nói, ngươi đầu tiên được bản thân đoạn mất muốn có được thanh kiếm kia dục tâm. Nhân thần tốt rõ ràng, mà tâm nhiều chi, lòng người tốt tĩnh, mà ham muốn dắt chi. Thường có thể phái hắn muốn, mà tâm từ tĩnh, trong mắt kỳ tâm, mà thần từ rõ ràng, tự nhiên lục dục không sinh, ba độc tiêu diệt. Đặng Ẩn cười khổ thở dài, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn một lời nói. Ta cũng là bởi vì không biết nên như thế nào đoạn mất cái này dục niệm. Thời Phi Dương nói, cụ thể ra tay biện pháp có rất nhiều loại, có thể quan khoảng không có thể dùng từ bi tâm đối với chị, cũng có thể dùng sợ hãi tâm đối với chị, thứ này tại ngươi, muốn có được thanh kiếm kia, dễ tại trong lòng chính ngươi, ngươi muốn gảy cái này dục niệm, trước tiên cần phải luyện tâm, đạo ra tính mệnh song tu, như thế nào tu tính chất như thế nào tu mệnh, còn cần đến ta dạy cặn kẽ ngươi. Đặng Ẩn nghe xong trầm mặc không nói. Khương Thứ ở bên cạnh đột nhiên tiếp lời, thật thủ cầm thật chỉ cầm thật thủy ngân. Sau khi nói xong liền đem miệng ngậm lại, cũng lại không nói một lời, bưng lên trước mặt rượu tự rót tự uống. Hắn bây giờ cũng là đem muốn phi thăng người, cũng là đan đạo bên trong tông sư, nói tới là đan pháp bên trong khẩu quyết, cũng không phải đặc biệt thâm ảo, tại chỗ ba người đều biết là chuyện gì xảy ra. Rượu liên rượu tại, hắn trực tiếp chỉ ra Đặng Ẩn chỗ ở quan thiếu. Đạo gia giảng tính mệnh song tu, cùng Phật gia thế giới quan khác biệt, Phật giáo cho rằng vạn pháp duy tâm điều phát hiện, duy thức biến thành, không tồn tại chân chính thế giới vật chất, sắc tức là không, bởi vì ngã chấp mà sống lục đạo, nhân duyên sinh mệnh, mà thành đông đạo đại tiên. Cho nên mới nói trong mộng rõ ràng có sáu thú, cảm giác phía sau không 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 đại tiên. Đương nhiên Phật giáo cũng phản đối một mực nhìn khoảng không, cho nên lại nói một câu không tức thị sắc. Đạo giáo lại cho rằng, người thần thức cùng vật chất nhục thân ảnh hưởng lẫn nhau, tâm thái của người ta sẽ ảnh hưởng đến thân thể khí huyết vận hành, ngũ tạng lục phủ hướng nội bài tiết, cùng với các loại biến hóa, là vì ý thức ảnh hưởng vật chất. Chương 565, tính mệnh song tu 2, chương 565, tính mệnh song tu 2, đồng thời vật chất nhục thân cũng sẽ ảnh hưởng ý thức của người, cơ thể ở vào khác biệt trạng thái, lại sẽ cho người muốn ăn ngọt, muốn ăn chua, không có từ trước đến nay cao hứng, hay là tâm tình hợp ngực. Cái gọi là tính mệnh song tu không là đơn thuần một mặt tu dưỡng tâm tính, một mặt bảo dưỡng cơ thể, cuối cùng lại đem bọn hắn hợp lại. Tính mệnh song tu liền là thông qua ý thức ảnh hưởng cơ thể, lại thông qua cơ thể ảnh hưởng ý thức, tiến hành xoắn ốc lên cao. Dùng đan đạo thuật ngữ là lên dây cung lúc lấy thần luyện hình, hình sinh một phần dương khí, hạ huyền lúc lấy hình dưỡng thần, thần lui một phần âm khí. Cuối cùng lưỡng huyền kết hợp là làm một cái trăng tròn, dùng để đại biểu thuần dương. Rơi xuống Đặng Ẩn ở đây, hắn tâm không có cách nào khống chế, lúc này có thể từ điều thần tới tay, dùng cơ thể ăn hàng, thần năng phòng thủ bỏ, từ đó nhường tâm an ổn xuống. Chỉ bất quá, thật chi không phải đơn giản điều lý cơ thể liền có thể lấy, chính là khảm bên trong chân kim, thận bên trong chân dương, cũng không phải đơn thuần thật khí, không phải đạt đến đan đạo bên trong khá cao cảnh giới không thể được đến. Khương Thứ có ý tứ là, dùng cái này chân kim chân khí đi hàng phục dục tâm dục niệm. Đây cũng là đạo gia huyền môn diệu dụng chỗ, nếu như là Phật giáo lời nói, chỉ có thể dùng trong lòng thủ đoạn đi giải quyết, dùng tứ thánh đế, tám chính đạo, 12 nhân duyên, hoặc là niệm Phật, chỉ chú các loại, cũng là lấy tâm đối với tâm. Nhưng bình thường người tu hành tâm đã loạn thời điểm, lại lấy loạn tâm đi điều loạn tâm, kết quả lui về phía sau cũng là làm nhiều công ít. Khương Thứ nhường Đặng Ẩn lấy thân điều tâm, thường thường có thể thu đến làm ít công to hiệu quả. Đặng Ẩn cũng là tu luyện Cửu Thiên Huyền Kinh người trong nghề, Khương Thứ nói chuyện hắn liền biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng lại trầm mặc như trước im lặng. Khương Thứ không hiểu rõ huyết thần kinh Thời Phi Dương lại hiểu rõ, Đặng Ẩn đã cũng không ra thật chỉ rồi, bởi vì hắn lột ra luyện công, chẳng những lột đi chính mình từ đầu đến chân toàn thân làn da, còn cần kim châm đâm vào quanh thân huyệt đạo, dùng ma hỏa đun khô, dùng đã lâu thời gian, đã chịu vô tận thống khổ, mới đưa toàn thân huyết đục luyện thành một đạo huyết ảnh, thành tựu hôm nay huyết ma pháp thân. Có thể là cứ như vậy, hắn liền đem nhục thân cho luyện hỏng, tính mệnh song tu, hắn đem mệnh cho sửa hỏng, tổn hại đạo cơ, cho nên hắn ở đây đạo pháp một đường bên trên bị đánh rất đạo hành, Cửu Thiên Huyền Kinh phía trên hứa bao nhiêu cao thâm pháp thuật hắn cũng không luyện được. Hắn không có thật chỉ tự nhiên giá chịu trói không được thật thủy ngân. Cái này cũng là ma đạo cùng huyền môn rất bản chất khác biệt, huyền môn chính tông tu sĩ bình thường đạo tâm củng cố, vì sao củng cố? Tâm tính tốt chỉ là một mặt, nhân ra thân thể tu cũng tốt. Hình thân hòa mình, từ đầu đến cuối ngưng ôm thành nội ma không dễ dàng sinh, ngoại ma càng không dễ dàng xâm nhập. Dương thần chính là tính mệnh song tu đến sau cùng kết tinh, hình thần hợp nhất, đặt đến tại thuần dương, trên cơ bản liền sẽ không bao giờ lại bị bất luận cái gì ma pháp ảnh hưởng dụ hoặc. Thiên Ma Chu Tiên kiếm lợi hại như vậy, không ảnh hưởng được Tam Tiên Nhị Lão, không ảnh hưởng được Tam Anh Nhị Vân, càng không ảnh hưởng được Lý Tính Hư, chỉ cần tu thành thiên tiên, được dương thần, liền không lại chịu tất cả ma pháp ảnh hưởng ám chế. Khương Thứ bây giờ pháp lực so Đặng Ẩn kém thật lớn một đoạn, nhưng ở phương diện này, hắn lại còn hơn Đặng Ẩn, bởi vì hắn có dương thần, không ăn hết thể nhiếp hồn đoạt phách loại ma pháp an toàn, Đặng Ẩn lại không được, pháp lực lại cao hơn, tâm tính cũng không đủ viên mãn. Trước kia Khô Trúc lão nhân pháp lực cao như vậy, bởi vì hắn là bản môn, cũng không có luyện thành dương thần, mới có thể bị Lư Hầu ám chế nguyên thần, lại rơi vào Thời Phi Dương bày ra thái hư trong ảo cảnh. Thời Phi Dương lại khuyên Đặng Ẩn, ngươi luôn cho là trước kia Thạch Thần cung chủ có thể lấy huyết thần kinh thành đạo, người khác tự nhiên dã có thể, nhưng mà ngươi cũng đã biết, Thạch Thần cung chủ cũng không có lột ra luyện công, hắn với ngươi không tầm thường. Nhân gia đạo cơ từ đầu đến cuối đều đang, không dễ dàng là ma khống chế, với quan mấy chục năm, lúc nào cũng ở vào ma cảnh bên trong, lịch kiếp vô số thời không, từ đầu đến cuối một linh không mê muội, cuối cùng chịu được nổi, mới có thể thành đạo, ngươi lại như thế nào? Đặng Ẩn không phải rất chịu phục, trước kia hắn ở đây ngân tiền tiểu đáy biển lấy được 7 tấm thần phù, hữu thần phù tương trợ mới bế quan luyện công, tránh khỏi lột ra cửa ải. Ta sớm muộn cũng có thể tìm tới cái kia 7 tấm thần phù, đến lúc đó tự nhiên dã có thể thành đạo. Thời Phi Dương thấy hắn chấp mê bất độ, chậm rãi lắc đầu, Thạch Thần cung chủ cái kia 81 năm bế quan bên trong, lúc nào cũng ở vào ma cảnh bên trong, hai mắt nhìn thấy thế giới khác nhau sự vật, lỗ tai nghe thấy giọng chư thiên thế giới, trên thân cẳng có tê dại căng đau đủ loại xúc cảm, khi thì bị vạn kiến đốt thân, khi thì bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, không phải có đại quyết tâm lớn nghị lực không thể trải qua, ngươi đạo tâm không cố, làm sao có thể chịu qua đi. Đặng Ẩn nói, năm đó ta lột ra luyện công, kim châm điểm huyệt, ma hỏa đốt người cũng không so với cái này tốt hơn, ta không có cũng bình an đến đây. Thôi, ngươi trung quy là đối với huyền môn chính đạo con đường này sinh ra mâu thuẫn chi tâm. Thời Phi Dương chỉ ngừng câu chuyện, lại với bọn hắn trò chuyện cái khác, Khương Thứ cuối cùng nhịn không được hỏi, chúng ta lúc nào trở về Cửu Hoa Sơn? Cũng không thể nhậm do Si Vu tùy ý giết người. Thời Phi Dương đặt chén rượu xuống, ngay bây giờ đi, bây giờ là rút dây động rừng, cái kia Si Vu trước kia né ta mấy chục năm, bây giờ ta đi, chỉ sợ hắn còn muốn đi. Chúng ta phải dùng Á Ẩn làm một cái bẫy, mặc dù không tiêu diệt được hắn, ít nhất cũng phải nhường hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, tạm thời không thể bị hại. Đặng Ẩn nghe xong liền tinh thần tỉnh táo, chúng ta như thế nào dùng ta làm cục? Thời Phi Dương nói cho hắn biết, ngươi muốn có được Thiên Ma Chu tiên kiếm, là dục niệm của ngươi ma tâm. Cái kia Sibiu cũng muốn lấy được ngươi, liền là của hắn dục niệm ma tâm, mặt ngoài là hắn ảnh hưởng tâm trí của ngươi, đi thay đổi một cách vô tri vô giác điều khiển ngươi nguyên thần, vậy chúng ta cũng có thể lợi dụng điểm này, đi ảnh hưởng tâm trí của hắn, lặng lẽ phản chế, thao túng hắn nguyên thần. Đặng Ẩn nghe xong được gợi ý lớn, kích động đến đập thẳng đùi, chính là, hắn là nghĩ đến có thể hoàn toàn khống chế ta, liền như cùng ta suy nghĩ có thể hoàn toàn khống chế hắn đồng dạng. Người đều cho là mình có thể ngự ma mà không bị ma ngự, có cái này lên tâm động độc trong nháy mắt, liền đã là ma chỗ ngự. Khương Thứ càng là trợn mắt hốt hoồm, đối phó ma đầu còn có thể dạng này. Thời Phi Dương đừng để Đặng Ẩn điều khiển ý nghĩ của mình, trước tiên phòng tâm trung sinh ra một loại cực độ khát vọng có thể có được Thiên Ma Chu tiên kiếm, tiếp đó ỷ vào kiếm này đại sát tứ phương. Tấu chương xong, chương 566, nhân kiếm hút nhau chương 566, nhân kiếm hút nhau Đặng Ẩn nuốt vào hạt sen, ngồi khoanh chân tính toán, ngưng thần nhắm mắt dựa theo Thời Phi Dương nói tới bắt đầu điều tâm chiêu ma. Thời Phi Dương tại chỗ sang một đoạn ma chú, dạy cho hắn, nhường hắn dập tắt trong lòng chính niệm, không ngừng phóng đại chính mình trong tiềm thức ma niệm. Đặng Ẩn trong lòng ma niệm có rất nhiều, trong đó muốn có được Thiên Ma Chu tiên kiếm chính là một cái trong số đó. Hắn chính xác đặc biệt khát vọng nhận được cái này hơn người ma kiếm, nhưng hắn biết Thời Phi Dương sẽ không cho phép, tất nhiên sẽ cùng hắn trở mặt thành thủ. Cái này cũng còn chưa lạ, cái kia Sibiu cũng không phải dễ đối phó, làm không cẩn thận chính mình thật vẫn muốn bị hắn điều khiển hấp thu, đánh mất bản thân chúa tể, thậm chí triệt để trở thành tương lai Sibiu ma quân pháp thân một bộ phận. Bởi vậy hắn một mực tại dùng đạo tâm chính niệm tiến hành áp chế, lúc này thông qua Thời Phi Dương ma chú, hắn đem đạo tâm chính niệm đều đè dưới, đem cái này ma niệm cho phóng xuất ra. Khát vọng càng lúc càng lớn, hắn cực độ muốn có được cái này ma kiếm, đáy lòng trong tiềm thức thanh âm quần quần truyền đến, nhận được ma kiếm, cái gì Trường Mi, cái gì Thời Phi Dương, cái gì Thiên Kiếp, toàn bộ đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi trở thành cái thế giới này chúa tể, tương lai còn có thể giết tới linh không tiên giới, chém Hạo Thiên Thượng Đế, chúa tể chư thiên thế giới. Đặng Ẩn còn có một trọng lo lắng, coi như cuối cùng thành công, đó cũng là Si Vu thành công, mà không phải ta. Ngươi ngàn năm bất thế xuất tu đạo kỳ mới, ngươi chẳng lẽ so Trường Mi chân nhân kém sao? Ngươi chẳng lẽ so Thạch Thần cung chủ kém sao? Bọn hắn đều xem thường ngươi, cho rằng ngươi nhất định không có thể thành công, ngươi muốn làm ra cho bọn hắn nhìn. Si Vu lại đáng là gì? Bất quá là vài ngàn năm trước một cái cô quỷ, ngươi đường đường huyết thần tử, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn sao? Ngươi đem hắn thôn phệ dung hợp mới là chính đạo. Chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm ấy chi khí cũng không có sao? Ngươi cái này hơn ngàn năm tu luyện đều tu đến trên người chó sao? Ngươi khi đó hướng về phía Trường Mi chân nhân túi đầu áp hai, bây giờ tại Thời Phi Dương trước mặt túi đầu nghe theo. Một trận tinh thần bên trong hao tổn, Đặng Ẩn sâu trong nội tâm ma niệm cuối cùng đánh vỡ tất cả công xiềng, bành trướng lên. Hắn nhìn về phía Thời Phi Dương ánh mắt đều tràn đầy sát khí nồng nặc, nhiều về sau chớ có xen vào nữa ta, không phải vậy ta liền chơi chết ngươi ý tứ. Muốn lừa gạt người khác, đầu tiên phải để cho mình tin tưởng, nếu như mình đều biết là giả, vậy thì không lừa được cao minh con mồi. Rất rõ ràng, hôm nay Thiên Ma Chu tiên kiếm liền là đương thời phía trên lợi hại nhất đại ma thần, muốn lừa qua hắn, liền xem như huyết thần tử cũng phải đem hết khả năng. Hôm nay Đặng Ẩn liền lừa gạt chính mình, từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng mà liếc nhìn Thời Phi Dương, lại hướng Khương Thứ cười lạnh âm thanh, tiếp theo tung người bật lên, hóa thành một đạo huyết quang chui vào phía chân trời. Khương Thứ thấy kinh hồn tăng đảm, đại ca ngươi vậy mà có thể hiện trường bệnh ra một đoạn ma chú dạy cho hắn. Mới ta yên lặng thử niệm mấy lần, thật sự nhường người đạo tâm dao động, tựa như đang triệu hoán dị vực thiên ma vào ở nội tâm của mình, nếu không phải ta đã chứng được thuần dương, ít nhất phải tính tu mấy tháng mới có thể phong thả lại sức. Thời Phi Dương cười cười, cho nên đây là mật pháp, không thể tùy tiện chuyển cho người khác, ngươi tốt nhất cũng mau đem nó đã quên. Đã sớm đã quên. Khương Thứ khéo léo nói, bất quá ngươi dùng nặng như vậy mãnh dược, sẽ không sợ hắn thật sự triệt để từ đạo chuyển ma, đi lấy thiên ma chu tiên kiếm, tới một người ma hợp nhất. Vẫn có một điểm lo lắng, bất quá không vào hàng cọng, nào đáng hổ tử. Lần này nếu như thuận lợi, có thể trực tiếp đem cái kia ma kiếm triệt để hủy. Chỉ là căn cứ vào quẻ tượng nhìn lên, còn rất nhiều ẩn dấu biến số, xác suất lớn là không thể thành, nhưng ít ra cũng có thể đem tạm thời trọng thương. A ẩn nếu như có thể thành công bước qua cái khảm này, đối với hắn tự thân cũng có chỗ tốt, nói không chừng có thể đỡ đi hai trường hạo kiếp. Hắn khoát tay áo, đi thôi, chúng ta cũng trở về Cửu Hòa Sơn đi. Khương Thứ tới đứng ở bên cạnh hắn, hắn huy động ống tay áo, thả ra một mảnh tử thanh thần quang, bao lấy hai người phá không phi đi. Cửu Hòa Sơn bên này, Thiên Ma Chu Tiên kiếm tại thời trúc cầm Hiên Viên Cửu kiếm gia nhập vào chiến đoàn sau đó, liền đã suy nghĩ như thế nào chạy trốn. Hiên Viên Cửu kiếm không thể cho dư nó trọng thương, nhưng mà có thể để cho hắn vô cùng khó chịu, khá hơn chút lợi hại ma đạo pháp thuật đều không thi triển được, hơn nữa cách không hút người tinh thần khí huyết năng lực cũng bị hạn chế cực lớn. Vốn là kiếm này cùng một nam châm để ở chỗ này, liền có thể hút nhiếp xung quanh trong vòng trăm dặm hết thảy sinh linh tinh huyết thần hồn, chỉ là khoảng cách càng xa, hút nhiếp lực đạo càng nhỏ. Tới gần gần bên những người này, đều đang hắn hút nhiếp trong phạm vi, mỗi người đều biết cảm giác huyết dịch của cả người tuân hướng ma kiếm vị trí, nguyên thần hồn phách cũng lại không ngừng mà phải ly khai cơ thể bay qua. Nó đang cùng địch nhân kịch chiến không ngừng mà tả phi phải xoáy, mỗi lần tới gần cũng có thể làm cho người tê cả da đầu, huyết dịch sôi trào. Nếu như bị hắn chủ động quá chặt, sẽ càng thêm khó chịu, lạng hành hơi kém người đều không thể đào thoát. Bây giờ hắn bị Hiên Viên Cựu kiếm đuổi theo không ngừng chém vào, mỗi chặt một chút đều đưa hắn đang tại hút nhiếp chung quanh tinh huyết thần hồn sức mạnh đánh gãy, cựu kiếm liên hoàn đánh không ngừng, cũng chính là đánh gãy không ngừng. Sibiu liên tục thi pháp, liên tục bị đánh gãy, bị khó chịu, đi quay đầu lại chủ động cùng cựu kiếm đối bính, cựu kiếm cũng không sợ hắn, thời trúc pháp lực liên tục không ngừng mà thua đưa tới. Tử Dĩnh, Thanh Tác, Thất Tu mấy người lại từ trên dưới trái phải hậu phương tập thể vây công, đánh cái này ma kiếm khổ không thể tả. Chương 566, nhân kiếm hút nhau 2. Chương 566, nhân kiếm hút nhau 2. Thiên Ma Chu Tiên kiếm chỗ lợi hại ở chỗ nó ma một khi ma năng lực bị hạn chế, riêng lấy phi kiếm luận, nó liền không sánh được Tử Thanh Song kiếm rồi. Lý Anh Quỳnh cùng Chu Khinh Vân hai tên sát tinh, bởi vì nó giết rất nhiều Nga Mi phái đồng môn, điên cuồng thôi động Tử Thanh Song kiếm, đuổi theo chém vào không ngừng, đem nó chém vào hỏa tinh phun tung tóe. Thiên Ma Chu Tiên kiếm biết tiếp tục đấu nữa, chính mình thua không nghi ngờ, lúc trước đã sinh ra chạy trốn chi niệm, chỉ là hắn cảm ứng được đặng lần khát vọng, lập tức bị hấp dẫn lo lắng, quyết định tạm thời đi không được, không ngừng mà gia tăng thần niệm thu phát, mở rộng đặng ẩn đối với khát vọng của mình. Hắn từ tiến công chuyển vi phòng thủ, muốn dây dưa thời gian chờ đợi đặng ẩn đến. Thật nhiều người còn tưởng rằng kiếm khí này thế đã suy, lớn tiếng gọi lại ra, thêm ít sức mạnh đem nó xoắn nát nổ tan. Đống nhiên ở giữa, trong thiên địa huyết sắc biến kịch liệt nồng nặc lên. Cái này lúc sau đã là tới rồi lúc nửa đêm sau, trên trời dưới đất, trăng sao mất đi ánh sáng, đều là nhìn một cái vô tận ám hắc sắc huyết vân. Trong không khí rung động gây mùi gió tanh. Tam tiên nhị lão bọn người tất cả cực kỳ hoảng sợ, huyết thần tử đến rồi. Vừa nghe đến huyết thần tử ba chữ, tất cả mọi người tại chỗ, vô luận Nga Mi phái vẫn là không phải Nga Mi phái tất cả khẩn trương lên, có người càng là tràn ngập hoảng sợ. Liên Lăng Hồn đều khẩn trương lên, cũng không lo được vây công Chu Tiên kiếm rồi, vội vàng đi cùng tôi Ngũ Cô, Trung Tiên Sinh bọn người tụ hợp. Chỉ có Xích Thi thần quân cùng Cựu Liệt thần quân, hai người bọn họ một mực tại Bắc Sơn trên sườn núi xem kịch, từ đầu đến cuối không có gia nhập vào chiến đoàn, lúc này chủ động bay lên không trung, đi huyết vân bên trong tìm kiếm đặc ẩn. Bọn hắn mới truyền âm cho nhau thương nghị, Đạc ẩn nhất định sẽ tới cướp đoạt Thiên Ma Chu Tiên kiếm, chỉ là Thời Phi Dương chắc chắn không đồng ý, Xích Thi thần quân cho rằng Thời Phi Dương có thể áp chế lại Đạc ẩn, hôm nay này Thiên Ma Chu Tiên kiếm Đạc ẩn lấy không được. Cựu Liệt thần quân lại cho rằng, lấy huyết thần tử cá tính, hôm nay chính là trưởng mi chân nhân đi hạ giới cũng không ngăn cản được Đạc ẩn đoạt kiếm, bởi vì chỉ cần Đạc ẩn cầm tới Chu Tiên kiếm, cũng không cần lại sợ Thời Phi Dương rồi. Bây giờ Đạc ẩn trở về, bọn hắn lập tức bay đi lên, muốn hỏi hỏi Đạc ẩn là nghĩ như thế nào, muốn hay không lập tức động thủ đoạt kiếm, cũng phải nhìn nhìn Thời Phi Dương phải chăng ở bên người, có thể hay không ngăn cản. Lý Tĩnh Hư nhưng là nói cho đại gia không cần khẩn trương thái quá, nhường mỗi người bọn họ báo đoàn kết trận, không muốn liều lĩnh. Thiên Ma Chu Tiên kiếm cảm nhận được đặng ẩn đến, biết mình cơ hội tới, hắn lập tức một lần nữa buông thả ma quang, hóa thành thiên trượng huyết hồng, uyển như ma long xuất hải giống như thẳng hướng trên trời bay lên. Bầu trời đặng ẩn cũng rủ xuống phía dưới từng đạo huyết sắc trường hồng, tựa như một cái kinh khủng biển sâu thân mềm quái thú, thân xuống mấy vạn mai máu rầm rề xúc tu tới tiếp ứng ma kiếm. Nga Mi phái nhân thấy sợ vỡ mật, Tề Sấu Minh ở trên trời thả ra kim quang liệt hỏa kiếm cùng chín khẩu vô ảnh kiếm, lại thi pháp triệu hoán đến một mảng lớn lôi vân, vắt ngang trên không trung, ngăn trở đặng ẩn hòa ma kiếm. Đại gia nhanh ngăn lại nó, đừng cho bọn chúng ma kiếm hợp nhất. Cái kia trong lôi vân, cấp tốc sinh ra mười mấy vạn mai cản thiên thái ớt thần lôi, tất cả đều là một khỏa khỏa quả đấm lớn kim sắc lôi châu. Huyền Chân Tử thấy thế, cũng thi triển đồng dạng pháp thuật, ngưng tụ thành hơn 10 vạn mai lôi châu. Khổ Hành Đầu Đà, Tuân Lam Nhân, Tung Sơn Nhị Lão, sáu người đồng thời ngưng kết cái này cản thiên nhất khí thái ớt thần lôi lưới, tổng cộng lục trọng lôi võng. Y theo đám người pháp lực cao thấp sâu cạn khác biệt, châu ngưng tụ thành lôi châu bao nhiêu lớn nhỏ cũng có khác biệt, nhưng tổng cộng là đem gần triệu viên lôi châu, giữa hai bên cũng có trong cõi u minh liên hệ, lẫn nhau cảm ứng, đồng thời nổ tung. Trong một chớp mắt, toàn bộ thế giới đều yên lặng, xa ngoài bách lý nhân lỗ thai đều bị chấn động đến mức trong nháy mắt thất thông. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có nhức mắt kim sắc lôi vân, nổ không gian cũng bắt đầu vặn mèo, gần như vỡ nát. Cửu Hoa Sơn chung quanh quần sơn vang vọng, tới gần chỗ mấy ngọn núi trực tiếp sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Đặng Ẩn sở dĩ không có trực tiếp một đạo huyết ảnh trực tiếp bổ nhào qua đem Thiên Ma Chu Tiên kiếm đoạt tới, chính là lo lắng Thiên Ma Chu Tiên kiếm lật quay tới cho hắn một chút hắn huyết ảnh ma công bình thường phi kiếm chẳng không gây thương tổn được một chút, Thiên Ma Chu Tiên kiếm nhưng khác biệt, một khi bị nó chém thành hai khúc, cho dù không chết, còn có thể ỷ vào cường đại ma công chạy trốn, có thể Nga Mi phái đều là cựu nhân của mình, thừa cơ vây công, chính mình thì có bị giết chết. Nguy hiểm. Muốn thu có linh tính phi kiếm phải là có thủ đoạn, không thể tùy tiện đưa tay đi bắt, liền xem như Tử Dĩnh, bảy những thứ này cũng giống như vậy, kẻ nhẹ gãy tay gãy chân, nghiêm trọng trực tiếp bị một kiếm chu tâm hoặc xuyên qua yết hầu, trực tiếp sổ sách, nếu là lợi hại ma kiếm, liên nguyên thần cũng phải được thu đi. Bởi vậy Đặng Ẩn mới làm ra lớn như vậy chiến trận, hiện ở trên bầu trời thả ra thao thiên huyết hải, hắn ẩn thân tại trong biển máu, coi đây là cơ sở, thi pháp đi thu ma kiếm. Ma kiếm cùng hắn hấp dẫn lẫn nhau, nhưng lưu giữ lại tranh đoạt quyền chủ đạo ý đồ, bay đi lên cùng hắn tụ hợp, bị Nga Mi phái cho từ đó chặn lại, nổ cái thất điên bắt đảo. Lần này lục đại đỉnh cấp cao thủ toàn lực thi pháp, 6 tấm càn thiên nhất khí thái ớt thần lôi lưới đồng thời bạo tạc, chính là một tảng lớn lục địa cũng có thể nổ thành phấn vụ rồi. Đặng Ẩn rũ xuống cái kia chút máu rầm rề xúc tu đều bị nổ nát vụn. Đấu chương xong, chương 567, huyết ma chu tiên chương 567, huyết ma chu tiên thiên ma chu tiên kiếm đang xông vào trăm vạn thái ớt thần lôi trong lưới, bị tạc phải kiếm hồng vỡ nát, kiếm khí tán loạn, từ trên trời đổ rơi trở về. Tại hạ rơi trong quá trình, trên thân kiếm mặt huyết quang lập lòe, kiếm khí kiếm hồng lại lần nữa sinh phát ra tới, vẫn là một đạo tiên trượng huyết hồng, đem thừa thế đánh tới Tử Thanh song kiếm chống chọi. Trên bầu trời huyết thần tử hét dài một tiếng, theo từng trận gió tanh càng thổi càng lớn, bắt đầu bay xuống huyết vũ, giọt giọt hạt đậu nhì lớn tiên huyết nhỏ xuống dưới rơi, đầy trời bay là tả. Lý Tĩnh Hư đây là biết thời phi dương sau đó liền đến đấy, cũng tính ra đặng ẩn dạng này trở về muốn đoạt lấy ma kiếm vẫn là khác thường, lượng trước thời phi dương nhất định có thâm ý, bởi vậy cũng không có xuất thủ. Nhưng mà hắn cũng không có ngăn cản Nga Mi phái nhân xuất thủ, Nga Mi phái nhân nhìn gặp huyết ma cùng Thiên Ma Chu Tiên kiếm muốn hợp hai là một, cho rằng tuyệt đối không thể để bọn hắn thành công, bằng không mà nói, trên đời này liền cũng không còn có thể có trị ở bọn hắn chi pháp, bởi vậy bọn hắn toàn lực ngăn cản. Tam Tiên Nhị Lao pháp lực cao cường, còn dư lại Nga Mi đệ tử trong tay lại có đủ loại kỳ chân dị bảo, lực công kích vẫn là tương đối cường hãn, Thiên Ma Chu Tiên kiếm 3 lần bay lên không, Đặng Ẩn 3 lần hướng phía dưới, đều bị bọn hắn cho thi pháp ngăn cản ngăn cách. Đặng Ẩn cũng là nổi giận, đem cái kia đầy trời bay xuống giọt mưa tất cả làm bọn hắn mở rộng hóa hình. Mỗi một cái giọt mưa đều biến thành một đạo huyết sắc nhân ảnh, lân cận tìm kiếm Nga Mi phái người, trực tiếp hướng về trên người đối phương là phốc. Không tốt, lần này Lý Tĩnh Hư cùng Tam Tiên Nhị lão bọn người toàn bộ đều lên tiếng kinh hô, vội vàng thi pháp ngăn cản. 36.000 căn cản không chầm kèm theo đầy trời loạn xạ vô hình kiếm khí toàn bộ chém về phía bốn phía loạn phốc huyết ảnh tử. May mắn Nga Mi phái đệ tử đã để Tiên Ma Chu Tiên kiếm chém giết không sai biệt lắm, yếu trên cơ bản đều bị giết sạch, còn dư lại cũng đều tụ tập ở một chỗ, kiếm quang pháp bảo nối thành một mảnh, mới đưa huyết ảnh tử cản ở bên ngoài. Đặng Ẩn tắc thì thừa dịp lấy bọn hắn hoảng lúc rối loạn lần nữa từ trên trời bắn ra một đạo thẳng quang trụ, chính là một đạo huyết ảnh thần quang, đem Thiên Ma Chu Tiên kiếm cháo ở bên trong, để tỏ lòng thành ý, trước đem một ngụm tinh huyết độ đi qua. Thiên Ma Chu Tiên kiếm hấp thu Đặng Ẩn cái này ẩn chứa tinh khí huyết dịch, lập tức hung uy tăng mạnh, liền theo đạo kia huyết sắc quang trụ lao nhanh lên cao, nhất cử tới rồi Đặng Ẩn trong tay. Đặng Ẩn đưa tay tiếp kiếm, nắm lấy chuôi kiếm, trong nháy mắt hay cùng kiếm kia có một loại huyết nhục tương liên cảm giác, phản phất kiếm này chính là hắn tự tay luyện thành, đã theo hắn mấy ngàn năm, thậm chí cấp tốc liền biến thành một phần của thân thể hắn. Hắn cảm nhận được mình tinh huyết chảy vào đến trong kiếm, kiếm kia tinh khí lại rót vào trong thân thể của hắn, như thế lẫn nhau trao đổi, hai cùng được ích. Đặng Ẩn đột nhiên liền sinh ra một loại ý niệm mãnh liệt, cái này chính là tự nhiên mà trở thành chính mình chế tạo riêng đấy. Cái này chuyện đương nhiên nên vì chính mình sở hữu. Đây chính là mệnh trung chú định thuộc về mình hơn người thần binh. Có thanh kiếm này, ta còn có cái gì có thể sợ? Liền xem như sư ca một lần nữa hạ giới, lấy thêm bên trên Tử Thanh song kiếm, ta cũng không sợ. Đặng Ẩn cầm trong tay Thiên Ma Chu Tiên kiếm, ngửa đầu mong hướng lên bầu trời, giờ này khắc này, hắn vô cùng mong đợi trong trí nhớ sư ca. Cái kia người mặc đồ trắng, trên mặt mọc ra hai đầu thọ lông mày đích sư ca, có thể từ trên trời giáng xuống, lại dùng Tử Thanh song kiếm cùng chính mình thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Thương cảm sau khi, trong lòng của hắn hào khí tỏa ra, hướng về phía dưới Nga Mi phải đám người đưa tay vung ra một kiếm, lần này quăng ra ngàn trượng huyết sắc kiếm hồng, thẳng muốn đem đại địa đều chém thành hai nửa. Nga Mi phải đám người nhao nhao dùng tiên kiếm chặn lại, nhưng mà huyết thần tử một thân công pháp ma đạo ra chỉ Thiên Ma Chu Tiên kiếm, đã là không thể địch nổi, Đông Hải Tam Tiên 27 miệng vô ảnh kiếm giống như diêm cán đồng dạng trong nháy mắt đều bị chặt đứt. Tiếp theo Thất Tú kiếm, Kim Quang Liệt Hỏa kiếm, Thiên Long Phục Ma kiếm toàn bộ quang mang ảm đạm, thất sát phân tán bốn phía, chỉ có Tử Thanh song kiếm phong mang không giảm, thế nhưng bị đánh bay ra. Đặng Ẩn cái này đệ nhất kiếm xem như bị Nga Mi phái đám người liên thủ cho cản lại, hắn theo sát lấy lại đem ma kiếm giơ lên, hướng về phía Tề Số Minh vị trí lần thứ hai hung hăng chạm xuống dưới. Lần này Lý Tĩnh Hư cùng hai cái người yêu như thế đồng thời xuất thủ, trợ giúp Nga Mi phái ngăn cản Đặng Ẩn công kích, nhưng mà hắn mặc dù pháp lực cao cường, dùng phi kiếm ngược lại cũng không yếu, nhưng so sánh chi Thiên Ma Chu Tiên kiếm kém xa rồi. Khi trước Nga Mi phái các đệ tử còn không có chỉ hoàn qua nhiệt tình, Thất Tú kiếm, Thiên Long Phục Ma kiếm mấy người đều không có theo tới, chỉ có Tử Thanh song kiếm tả hữu bay đến, giúp đỡ Lý Tĩnh Hư cản cái này kiếm thứ hai. Kết quả là Tử Thanh song kiếm lần nữa bị đánh bay. Lý Tĩnh Hư chiếc kia kiếm quang mang cấp tốc cảm đạm xuống, nếu không phải hắn liên phun chân khí, rót vào số lớn tiên khí, cơ hồ bị tại chỗ chặt đứt. Đặng Ẩn phát giác những người này cũng đỡ không nổi mình thần kiếm nhất kích, hắn hít một hơi thật sâu, đem số lớn tinh thần khí huyết rót vào trong kiếm, muốn dẫn ra trong thiên địa cương sát chi khí, cơ hồ dùng hết toàn lực lại chém ra kiếm thứ ba. Cái này liền lăng hồn, Trung tiên sinh mấy người cũng đều xuất thủ, còn có thời trúc, chín khẩu hiên viên kiếm cũng bay đi lên. Chương 567, huyết ma chu tiên 2, chương 567, huyết ma chu tiên 2, song phương lần nữa va chạm, trực đả phải huyết quang vạn đạo, màu mưa rực rỡ, đại lượng bàng môn tán tiên phi kiếm phi đao bị chém đứt, liền trung tiên sinh phi kiếm đều gãy thành hai khúc. Lăng hồn nhưng là bị phản chấn phải mắt buốt kim tinh, liền hiên viên kiếm cũng quang mang ảm đạm, khó mà ngang hàng. Cắp 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 cắp. Đặng Ẩn điên cùng một dạng cười to, trong thiên hạ còn có ai sẽ là đối thủ của ta? Ta còn cần sợ các ngươi cái nào? Hắn nói xong lời này, người phía dưới toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, huyết ma cầm chu tiên kiếm, bọn hắn coi như cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể đấu qua được, đơn đấu lời nói liền xem như Lý Tĩnh Hư chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Lý Tĩnh Hư trên tay không thể khắc chế đối phương pháp bảo, nếu như bị lúc này Đặng Ẩn truy sát, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Cắp 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 cắp. Sư ca nha sư ca. Đặng Ẩn giơ kiếm vấn thiên, ngươi bây giờ ở trên trời mới có thể nhìn thấy a. Ta hôm nay liền muốn giết sạch ngươi đồ tử đồ tôn. Nhìn ngươi có thể làm gì ta? Trừ phi chính ngươi giáng trước, đi hạ giới cùng ta tái đấu trận trước, trước kia ngươi khắp nơi chiếm hết tiên cơ, ta không phải là đối thủ của ngươi, bây giờ tới phiên ngươi. Ngươi xuống nha, hắn la to, phát tiết mấy trăm năm nay tới chỗ tích tụ nộ khí. Trừ mi chân nhân đương nhiên sẽ không đáp lại hắn, vũ trụ phía trên yên tĩnh xa xăm, không phản ứng chút nào. Hắn lại vòng xuống thân đến, liếc nhìn người phía dưới, đột nhiên thấy được đại sư Ưu Đàm, lập tức cười lạnh nói, Ưu Đàm lão ni, các ngươi những thứ này hòa thượng ni cô không có một thứ nào tốt. Bốn phía xen vào việc của người khác, tự xưng là chúng ta người trong ma đạo khắc tình, hôm nay ta muốn nhìn ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì có thể đón ta một kiếm này. Hắn lần này chủ động kêu tên, chỉ rõ muốn để đại sư Ưu Đàm chịu hắn một kiếm, cứ như vậy liền sẽ có lòng người tổn cố kỵ, không biết nên không nên ra tay giúp đỡ, tùy tiện xuất thủ có hại đại sư uy nghiêm. Đặng Ẩn lúc nói chuyện đã hai tay bấm niệm pháp quyết, Thiên Ma Chu Tiên kiếm treo ở hai bọn hắn tay ở giữa phi tốc xoay tròn, chợt hướng về phía đại sư Ưu Đàm bắn tới. Đại sư Ưu Đàm cấp bách đội vàng lấy tay, đem Tề Hà Nhi trong tay chín khẩu Thiên Long Phục Ma kiếm triệu mà tới, tại trước mặt bày ra một đạo hình tròn kiếm trận. Nàng lại đem trên cổ tay một chuôi Phật Châu đánh ra ngoài, 24 viên Phật Châu tại trong kiếm trận diễn hóa 24 chư thiên, tổng cộng 24 tiểu thế giới, mỗi cái trong thế giới cũng có một tôn Phật Đà, ngồi dưới Bồ Đề thụ tuyên truyền giảng giải Phật pháp, cái kia toàn bộ là đại sư Ưu Đàm hóa thân. Những cái kia hóa thân lúc này đồng thời từ toàn thân phóng ra chói mắt kim quang, 24 thế giới đồng thời tỏa ánh sáng, 24 hóa thân riêng phần mình đoạn một cái Phật ấn đồng thời xuất thủ, bán ra một đạo quang trụ, toàn bộ tụ tập đến đại sư Ưu Đàm bản tôn trên tay tam thế Phật ấn, lại coi đây là cơ sở phóng xuất ra nàng khổ luyện hơn ngàn năm ly hợp thần quang. Lần này tập hợp kiếm trận, Phật Châu, còn có đại sư Ưu Đàm qua nhiều năm như vậy khổ tu 24 chư thiên hóa thân, trên căn bản là dốc hết toàn bộ công lực cùng huyết thần tử đối bính. Ầm, Thiên Ma Chu Tiên kiếm lần này rơi xuống không phải ngàn trượng huyết sắc kiếm hồng, mà là tựa như một tòa hơn trăm trượng màu máu thiên thạch vũ trụ, hung hăng đập vào trên kiếm trận. Lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt lại bộc phát ra vạn đạo huyết sắc ma kiếm. Đám người chỉ thấy băng tán huyết quang trong chớp mắt đem đại sư Ưu Đàm bao phủ, tiếp theo liền có màu vàng kiếm quang dâng lên, kèm theo số lớn chấm mang. Nguyên lai là Lý Tĩnh Hư nhìn ra đại sư Ưu Đàm không phải là đối thủ, đội vàng đi tới cứu rút. Ngay tại song phương đối oanh trong nháy mắt, chín khẩu Thiên Long Phục Ma kiếm một giây đồng hồ cũng không thể kiên trì đến, trực tiếp đứt thành từng khúc, trở thành mấy chục khối sắt vụn. Ở vào trong kiếm trận 24 chư thiên, 24 tiểu thế giới trong nháy mắt sụp đổ, tính cả bên trong Phật Đà hóa thân trực tiếp điên tiêu bần tán. Đại sư Ưu Đàm ngàn năm mang bên mình tu luyện Phật Châu vỡ thành một miệng, ly hợp thần quang bốn phía bay ra, chính nàng cũng tại chỗ thụ trọng thương, phun ra tiên huyết. Thiên Ma Chu Tiên kiếm tiến quân thần tốc, huyết quang lóe lên liền muốn đem nàng xuyên ngực mà qua, hút nàng một thân tinh thần khí huyết. May mắn cực lạc chân nhân Lý Tĩnh Hư nhìn ra không tốt, kịp thời đổi tới, dùng phi kiếm cùng càn khôn châm đem Thiên Ma Chu Tiên kiếm ép ra, lại thi triển huyền công biến hóa mang theo đại sư Ưu Đàm na di rời đi. Đặng Ẩn không có lựa chọn tiếp tục truy kích, mà là đem Thiên Ma Chu Tiên kiếm thu về. Lý Tĩnh Hư, chúng ta cũng coi như hiểu nhau tương giao hơn nghìn năm, ta là thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại giúp đỡ người khác tới cùng một chỗ giết chết ta, cấu kết Phật môn người. Ta theo sư ca ta dù thế nào nào đó là chúng ta giữa minh đệ có quan hệ gì tới ngươi. Bất quá bây giờ tốt, ta cũng không cần sợ ngươi rồi, tận có thể đi tìm Tạ Sơn đến, dùng cái kia tâm đèn tán hoa kình đánh ta, nhìn còn có thể hay không giết chết được ta. Lý Tĩnh Hư nghe nói như thế trong lòng nhất kinh, cũng có chút buồn bực, trong lòng tự nhủ ta lúc nào cùng người cấu kết đánh chết qua ngươi. Hơn nữa hắn vừa rồi thật là đang nhanh chóng suy nghĩ dùng phương pháp gì mới có thể tiêu diệt cái này huyết ma hỏa ma kiếm, còn vừa mới nghĩ đến Tạ Sơn Phật Hỏa Tâm Đèn liền bị Đặng Ẩn một ngụm nói toạc ra. Điều này thực khiến Lý Tĩnh Hư rất ngạc nhiên, hắn hôm nay trình độ có thể còn cao hơn tiên tiên, Đặng Dĩnh lại có thể thăm dò ý thức của hắn, đây quả thực nhường hắn không thể tưởng tượng. Làm sao có thể? Hắn không nghĩ ra, Đặng Ẩn lại lần nữa càn rỡ tùy ý lên tiếng thét dài, tiếng cười truyền thẳng đến số ở ngoài ngàn dặm. Lý Tĩnh Hư, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi muốn dám cùng ta khó xử ta liền giết ngươi. Thức thời ngươi liền nhanh chóng phi thăng tiên thăng, ta còn có thể cho ngươi lưu chút mặt mũi. Cấp cấp a, cái này trong thiên hạ còn có ai đánh bại được ta? Hắn tiếng nói vừa dứt, trên không đống nhiên thanh quang thoáng qua, thời phi dương mang theo Khương Thứ hiện thân. Á Ẩn ngươi lại nếu không phục quản đúng không? Đấu chương xong, chương 568, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chương 568, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn hắn cũng không biết vì cái gì, phản phất thời phi dương chính là của hắn khắc tinh, hắn mỗi lần nhìn thấy thời phi dương, đã cảm thấy đối với mới có thể giết chết chính mình. Loại cảm giác này đi qua chỉ ở sư ca trưởng mi chân nhân trên thân mới có qua. Hắn nói với thời phi dương, ta không muốn cùng ngươi là địch, ta hôm nay chỉ là muốn thực tiễn năm đó ta thể nguyện, giết sạch Nam Mi phái. Chuyện này là chúng ta môn phái nội bộ không có quan hệ gì với ngươi. Mọi người thấy cái này không ai bị nổi huyết ma vậy mà yếu thế, đều cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Thời Phi Dương, đều tại tầm tư, hắn là dùng thủ đoạn gì mới có thể để cho huyết ma kiên kỵ tới mức này? Chẳng lẽ so với hắn Cực Lạc chân nhân Lý Tĩnh Hư còn muốn lợi hại sao? Thời Phi Dương cười ha hả nói, A Ẩn, ngươi cùng Nga Mi phải ân đoán ta không xem bảo, nhưng mà này Thiên Ma Chu Tiên kiếm không nên ngươi cầm, ngươi đem kiếm cho ta, tiếp đó ngươi có thể tiếp tục đi giết Nga Mi phái người, đem bọn hắn giết đến sạch sẽ, ta đều mặc kệ. Đang ẩn siết chặt Thiên Ma Chu Tiên kiếm chuôi kiếm, cả thanh trên thân kiếm ma vụ có nhiễu, máu me đồng địa. Bên trong kiếm truyền đến Si Vu cường đại ý niệm, ngươi hắn có gì mà sợ? Ngươi là vô địch thiên hạ huyết ma, ta là vô địch thiên hạ thần kiếm, hai người chúng ta kiếm ma hợp nhất, còn có cái gì phải sợ? Chúng ta giết sạch thiên hạ tất cả đầu trọc cùng đạo sĩ, đến lúc đó làm cái thế giới này chúa tể. Đang ẩn trong nội tâm giãy giụa, hắn lúc trước vì lừa qua Simu, đem mình dục niệm vô hạn mở rộng, đem đang biết chính niệm tất cả kiểm chế xuống, lúc này chỉ còn lại chút ít chính niệm tại ước thúc hắn. Simu giúp hắn đem cuối cùng này chính niệm đánh vỡ, hắn đem chính mình những năm này hấp thu hồn phách tinh huyết đại lượng quán chú đến đang ẩn thân trong cơ thể, ngươi như vậy mà ngủ, cũng xứng gọi huyết ma sao? Đơn giản không xứng tu ta ma đạo. Chúng ta tu được chính là một cái vô pháp vô thiên, tùy tâm sử dụng. Chúng ta muốn là hôm nay cũng lại che không được mắt của chúng ta, muốn cái này đại địa cũng lại chôn không lòng của chúng ta. Muốn hết thảy chúng sinh toàn bộ ngoan ngoãn theo chúng ta ý, muốn cầm chư thiên giới hết thảy tiên Phật toàn bộ đều yên tiêu vân tán. Đặng ẩn trong lúc vô hình bị Si Vu đích ý chí rót đầy thể xác tinh thần, cảm giác mình tràn đầy sức mạnh cùng đấu trí, đừng nói một cái Thời Phi Dương, liền xem như chư thiên thần Phật cùng một chỗ đi hạ giới, hắn cũng có thể chém tận giết tuyệt. Hắn cảm giác mình có thể chém rách hư không, chém nát đại địa, đem chư thiên thế giới toàn bộ cắt nát. Cái này huyết ma quanh thân hai mắt đỏ bừng, bắn ra trượng hứa trường ma quang, quanh thân huyết khí cuồn cuộn, đem hắn cùng ma kiếm khỏa ở bên trong. Ở trên đỉnh đầu hắn phương huyết vân ngưng kết, hóa thành đường kính ngàn dặm huyết hải, phương viên năm thiên lý bên trong đều bị huyết vụ tràn ngập. Lần này đừng nói Cửu Hoa Sơn phụ cận, liền Phúc Kiến, Lưỡng Quảng, Lưỡng Hồ, Hà Nam, Sơn Đông các nơi đều bị huyết vụ bao phủ, sơn hà ở giữa hoàn toàn đỏ ngầu. Ở xa kinh sư đều thấy mặt phía nam trên bầu trời có mảng huyết vụ lớn, đầy trời tinh hồng, vô luận tiên phàm đều dọa đến lơm lớp lo sợ, mọi người đều chạy đi ra bên ngoài nhìn về bên này. Cửu Hoa Sơn bên này đông đảo tu sĩ cũng đều tâm kinh đẳng hàn, cũng không dám nữa từng người tự chiến, toàn bộ đều tụ lại đến Cực Lạc chân nhân bên cạnh tới. Rất nhiều người trực tiếp hỏi, chân nhân, cái này huyết ma còn có thể trừ bỏ sao? Lý Tĩnh Hư cũng rất bất đắc dĩ, hắn pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, ma đạo hết thảy thủ đoạn đối với hắn đều trên cơ bản mất đi hiệu lực, hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình, có thể tùy thời mang theo hai cái người yêu rời đi. Thế nhưng là hắn cũng không làm gì được huyết ma, trong nguyên tắc đặng ẩn hắn đều giết không chết, còn được bản thân đánh phụ trợ, nhường Tạ Sơn phát động tâm đèn mới có thể đem hắn tiêu diệt. Lúc này đặng ẩn chẳng những tự thân pháp lực so với trong nguyên tắc cao hơn, trong tay còn có Thiên Ma Chu Tiên kiếm, hắn cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Một khi hôn chiến, hắn trên thực tế là cứu không được nhiều người như vậy. Hắn than thở, chỉ bầu trời Thời Phi Dương, chỉ có thể mong đợi thời đạo hữu có phương pháp khắc chế cái kia huyết ma rồi. Cái này lời vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên biến sắc, vội vàng cho Thời Phi Dương truyền âm, có mấy cái ma giáo yêu nhân ở phía xa nhìn trộm, kích động, Hiên Viên Pháp Vương cũng tới, ta đi cản bọn họ lại, ngươi mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết đặng ẩn. Nói đến phần sau hắn cũng chột dạ khí nhược, bởi vì liền xem như hắn cùng Thời Phi Dương dị địa ở chung, cầm Hạo Thiên kính cùng Tiểu Nghi Đỉnh, bây giờ cũng thu phục không được đặng ẩn, bởi vì cái này hai kiện pháp bảo mặc dù diệu dụng vô tận, cũng không phải lấy ra liều mạng cứng rắn đấu. Đặng ẩn nếu là ỷ vào huyết ảnh hóa thân du tẩu chiến đấu, hai món bảo vật này không có chuyện chuẩn bị trước, trực tiếp cầm trên chiến trường cũng không thu được bây giờ đặng ẩn. Hắn vừa muốn động thủ, Thời Phi Dương cho hắn truyền âm, đạo hữu không cần gấp gáp, những người kia đều đang số ở ngoài ngàn dặm, lựa bọn hắn cũng không dám tùy tiện tới gần. Nếu như bọn hắn dám đến ngược lại là tốt, liền để đặng ẩn cầm kiếm trước tiên đem bọn hắn đều chặt, tiếp đó ta động thủ lần nữa thu thập cục diện. Bây giờ đặng ẩn là vô pháp vô thiên, mất hết tính người tâm thái, Thời Phi Dương còn có thể bằng vào thực lực cùng mặt mũi nói với đặng ẩn mấy câu, nếu là những cái kia yêu tà tới gần, không quan tâm là Hiên Viên Pháp Vương hay là Hỏa Linh Thần Quân, đặng ẩn đều sẽ một kiếm chém tới, chiếm bọn họ một thân tinh thần khí huyết, mang đến ngon lành là ăn non nê. Chương 568, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn 2, chương 568, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn 2. Quả nhiên, Lý Tĩnh Hư không nhúc nhích, đám người kia cũng chỉ là tại chỗ cũ quan sát. Thời Phi Dương tâm bình khí hòa hỏi đặng ẩn, A ẩn, ngươi bây giờ là ngươi, khi trước ngươi cũng là ngươi, chỉ bất quá khi trước là nhân tính, hôm nay là thú tính. Ta hy vọng ngươi có thể dựa vào tính người của mình chiến thắng thú tính, mà không phải mượn nhờ ngoại lực. Ngươi muốn trái lại từ tâm, ngươi bây giờ phát lên mỗi cái ý niệm, đến tột cùng là ngươi bản tâm phát ra, vẫn là Si Vu ảnh hưởng sở trí. Đặng ẩn nghe xong lời này, vì đó sững sờ, nhưng ngay lúc đó Si Vu ý thức lại phô thiên cái địa quán chú đến trong đầu của hắn, không cần để ý hắn. Hắn chính là ngươi trở thành tam giới chúa tể khối thứ nhất chướng ngại vật. Giết hắn, liền cũng không còn đồ vật có thể ngăn cản chúng ta. Đặng ẩn cầm kiếm chỉ hướng Thời Phi Dương, ta muốn giết ngươi. Thời Phi Dương cảm thụ được cách không đâm tới phong mang kiếm khí, trong mắt tử thanh thần quang lóe lên, đem kiếm khí pha vỡ. Hắn bắt đầu niệm chú, đọc là mới tại Bắc Hải dạy cho đặng ẩn ma chú, chẳng qua là ngược lại đọc. Hắn cái này chú ngữ, chính niệm là ma chú, để cho người ta vứt bỏ hết thể nhân tính, cái gì đạo đức nhân nghĩa lễ trí tín hiếu, hết thể vứt bỏ, phải thả ra nguyên thủy nhất thú tính dục vọng, đem hắn ngưng tụ thành cường đại thần ma ý chí, không để cho mình sợ thiên, không sợ địa, cũng không còn lo nghĩ, cũng không còn cố kỵ, phần trăm tự do, chỉ còn lại khoái y ân cửu, muốn giết ai thì giết, muốn diệt ai thì ai, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng mà điều tới ngược nghiệm, liền biến thành thiên hoàng luyện ma chú, đem hiếu tín trí lễ nghĩa nhân đức đạo những thứ này giống nhau như vậy lại nhặt lên, nhân tính cấp tốc thiết lập liên kết, đem nguyên thủy thú tính nhanh chóng hẹn buộc. Cái trước tương đương với từ người thoái hóa trở thành dã thú, cái sau tương đương với từ dã thú nhanh chóng tiến hóa thành người. Đặng ẩn lúc trước theo cái này ma chú cấp tốc lui người thành thú, khử tiên nhập ma, hắn lúc trước niệm phải nghiêm túc, mỗi câu chú ngữ, từng chữ đều xâm nhập từ tâm, như cùng cái này đến cái khác lạc ấn đánh ở trong đầu. Lúc này, thời phi dương điều tới ngược nghiệm, những cái kia chú ngữ cũng theo đó từng chữ từ trong đầu lóe ra đến, hiện lên đến trong lòng của hắn. Đồng dạng chú ngữ, chỉ bất quá thứ tự khác biệt, ẩn chứa ý nghĩa, phát huy ra được năng lượng cũng không tầm thường. Đặng ẩn đột nhiên cảm giác rất thống khổ. Từ gia thu biến thành người, muốn tuân kỷ thủ lễ, phải tích đức hành đạo, muốn hiếu đệ nhân nghĩa. Ước thúc quá nhiều, hắn cảm giác mình đang mất đi thật nhiều thứ. Phản phất có từng đạo gông xiềng khóa lại tay chân của hắn, khóa lại cổ của hắn, khóa lại linh hồn của hắn, nhường hắn cũng đã không thể tự do tự tại rong ruổi ngăn dọc, không thể nghĩ giết ai thì giết, gặp phải ngăn trở cũng muốn nén lớn giận, nhường hắn trả giá rất nhiều thứ lại không có hồi báo. Hắn cảm thấy vạn phần khổ sở, cảm thấy mình không còn là chính mình. Cái này thiên hoàng luyện ma chú uy lực lớn, ước thúc Đặng Ẩn đồng thời đã ở bãi xích Sibiu. Sibiu đội vàng không ngừng mà cho Đặng Ẩn quán thâu ý chí cường đại cùng năng lượng, đây đều là ngụy quân tử đồ vật, đều là nhân loại dùng để nô dịch đồ của người khác, cũng là công xiềng, cũng là cặn bã, hết thảy đều phải phá nện nát. Ngươi muốn làm trở về chính ngươi, nếu như ngươi đón nhận hắn những vật này, ngươi liền từ lang bị thuần hóa thành cầu. Đặng Ẩn a Đặng Ẩn, ngươi rốt cuộc là muốn làm một cái rong ruổi sơn lâm, ngang dọc vô cùng lang, hay là muốn làm một cái đối bọn hắn chó vẫy đuôi mừng chủ, khẩn cầu nhận được một xương đầu cá cẩu? A, Đặng Ẩn thống khổ giống giận một tiếng, hai tay ôm đầu, hắn cảm giác linh hồn của mình tại phân liệt, hai mắt mũi miệng đều chảy ra máu. Hắn cuối cùng hay là không muốn làm cậu, hay là muốn làm cái kia muốn giết hai thì giết ma thần. Hắn phát ra một tiếng kinh thiên triệt địa gầm thét, lần nữa bắt lấy thiên ma chu tiên kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái, thiên trượng huyết sắc kiếm hồng hướng về phía thời phi dương bộ tới. Thời phi dương trên đỉnh đầu hiện ra một cái thanh ý lìa tiểu nhân, cầm trong tay một cái thúy ngọc liên đồng, hướng về phía trước đưa tay, vô căn cứ hóa sinh ra một đóa cựu phẩm thanh liên, đem huyết sắc kiếm hồng nâng. Kiếm kia cũng chính xác lợi hại, cái này thúy ngọc liên đồng chính là năm đó thạch thần cung chủ lưu cho trường mi chân nhân ấy, chuyên môn khắc chế huyết ma, lại đi qua thời phi dương dùng thiên nhất chân thủy mấy người dưỡng luyện nhiều năm, uy lực không giống tiểu khả. Nhưng lúc này cũng bị chém rất hai cái rõ ràng thúy cánh hoa, phiêu nhiên rơi xuống, rất nhanh tán thành hai sợi thanh sắc quang khí. Thời phi dương cũng thở dài, a ẩn, ngươi rốt cục vẫn là hướng ta huy kiếm rồi, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng phát hạ qua độc gì thế sao? Đang ẩn đầu đầy hứng phát, tại gió canh mưa máu bên trong lay động, ngạo nghễ mà đứng, vậy thì thế nào? Bây giờ liền xem như thiên kiếp ta cũng không sợ, thần tiêu thần lôi lại có thể làm gì được ta? Hắn huy động huyết kiếm, nói lớn tiếng, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Về sau đúng là ta cái này tam giới chúa tể, tất cả mọi người muốn duy ta chi mệnh là tử. Ta để các ngươi sinh các ngươi liền sinh, ta để các ngươi sẽ chết. Từ hôm nay trở đi, mỗi người các ngươi đều phải lột ra luyện công, tu luyện huyết thần đại pháp, chờ được các ngươi công thành ngày, ta liền mang theo các ngươi đi chinh phục chư thiên thế giới, cuối cùng đánh lên lăng không. Hạo thiên thượng đế xem chúng ta làm kiến hôi, các ngươi cố gắng ngàn năm, mấy đời nối tiếp nhau tích tu, còn chưa phải phi thăng, cái này ta mang theo các ngươi giết tới quá hư tiên phủ, đem hắn một kiếm chém. Tất cả mọi người bị lời nói của hắn cho choáng váng, không nghĩ tới hắn vậy mà cản rỡ như tư, liền làm cái thế giới này chúa tể còn chưa đủ, còn muốn thống trị chư thiên vạn giới. Đấu chương xong, chương 569, mở ra ma môn gặp nguyệt minh chương 569, mở ra ma môn gặp nguyệt minh Đặng Ẩn cười lạnh tức giận nói, xem ở chúng ta quá khứ đích giao tình bên trên, ta liền để ngươi làm dưới quyền ta huyết hà nguyên soái, cho ngươi thứ nhất lột ra luyện công vinh quang, ngươi có bằng lòng hay không a? Không muốn. Thời phi dương lắc đầu. Vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Đặng Ẩn tại Sibiu ý chí cường đại gia trì, cuối cùng phá vỡ đối với thời phi dương tất cả kiêng kỵ. Hắn lần này ở trên đỉnh đầu hiện ra ba đóa huyết diễm, tiếp theo hai tay bấm niệm pháp quyết, đem thiên ma chu tiên kiếm tế lên đến, hai tay mười ngón nhạy bén bắn ra mười cỗ huyết diễm ma quang, đại lượng rót vào cái kia ma kiếm bên trong. Ta chưa hết giết ngươi, ngươi dùng một thân tinh huyết tế kiếm. Bất quá ta sẽ đem ngươi nguyên thần giữ lại, tiễn đưa ngươi ở đây ta trong biển máu chuyển thế chủ sinh, thành là thứ nhất cái huyết thần tử minh hà búp bê. Đặng Ẩn đem thời phi dương tương lai đều an bài rõ ràng, tiếp theo toàn thân huyết diễm bộc phát, thiên ma chu tiên kiếm quang mang bắn mạnh, liền muốn hướng về phía thời phi dương làm một kích toàn lực. Lần này liền Lý Tĩnh Hư đều khẩn trương lên, hắn tính toán lấy Đặng Ẩn pháp lực cùng thiên ma chu tiên kiếm đem kết hợp, dạng này đem hết toàn bộ lực lượng phát ra công kích, cả thế gian bên trong không người có thể tiếp được tới. Trừ phi hắn cùng thời phi dương đồng thời sử xuất tử thanh kết hợp, cái kia còn tạm được. Thời phi dương cái kia thanh ngọc hóa thân phát ra thanh liên căn bản ngăn không được, nếu là lại dùng cựu phẩm thanh liên đi năm kiếm, tất yếu liền hoa dẫn người đều bị một kiếm chém vỡ. Hắn ngờ tới thời phi dương sát suất lớn sẽ dùng hạo thiên kính hạn chế thiên ma chu tiên kiếm ma pháp công kích, lại dùng cửu nghi đỉnh đi thu kiếm thể, nhưng nếu như riêng là một ngụm ma kiếm làm như vậy còn tạm được, Đặng Ẩn thế nhưng là có một thân huyết thần ma công, sát suất thành công cũng sẽ không quá lớn. Hắn đều như vậy lo nghĩ, những người khác cũng đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Mắt thấy Đặng Ẩn liền phải đem thiên ma chu tiên kiếm phát xạ ra ngoài, huyết diễm huyết hồng đều bành trướng đến lớn nhất sáng nhất. Thời phi dương tay trái bấm niệm pháp quyết, trong miệng cấp bách niệm vài câu, hướng về phía Đặng Ẩn cách không chỉ một cái. Đặng Ẩn cơ thể đột nhiên liền từ nội bộ giải thể chia ra thành rất nhiều khối vụn. Nguyên lai, Thời Phi Dương sớm liền tính toán đến Đặng Ẩn vốn là ma tâm trầm trọng, chẳng qua là bị cưỡng ép xuống, cái này chủ động phai mở đạo tâm, phóng thích ma muốn, lại đi cùng Si Vu kiếm ma kết hợp, bằng vào hắn chính mình tâm lực chắc chắn không cách nào quay lại, thế là sớm cho Đặng Ẩn ăn một cái bạch ngọc liên tử. Cái kia bạch ngọc liên tử bị hắn sớm dùng Chu Thiên Kim phù luyện qua, bên trong còn ẩn giấu một thứ, lúc này bị hắn thi pháp thôi động, lập tức tại Đặng Ẩn thể nội nổ tung. Đặng Ẩn trước kia lột đi toàn thân làn da, lợi dụng kim châm đâm vào toàn thân đại huyệt, dùng lại châm phát ma hỏa, nung khô cơ thể, đem toàn thân cơ bắp xương cốt từ thực hóa hư, lại từ hư hóa thực nhiều lần đạt 9 lần nhiều, cuối cùng toàn thân luyện thành một đạo đỏ tươi huyết ảnh tử, tụ tắc thì thành hình, tán tắc thì thành khí. Thiên tiên tu dương thần thời điểm, sẽ có hoàn đan chỉnh tự, lại gọi hoàn đan luyện hình, cũng có đan kinh phía trên xưng là lột đan từ phục quẻ tiến vào lục quẻ. Phía trước là thông qua thân thể tinh khí đi ngưng luyện kim đan, đằng sau là dùng kim đan đi rèn luyện thân thể, đến đằng sau mới có thể hình thần đều diệu. Âm thần xuất khiếu tương đối dễ dàng, thông thường tu sĩ đều có thể, nhưng thấy đại bộ phận cũng là trong tiềm thức ảo giác, hơn nữa không cách nào đối với thế giới vật chất sinh ra dù là một chút tác dụng. Âm thần đều không thể xê dịch một hạt cho bụi, nhưng dương thần có thể thay đổi thế giới vật chất, thậm chí có thể di sơn đảo hải, phá toái hư không. Mấu chốt chính là ở dương thần bên trong có tinh có khí, âm thần trích có nguyên thần, dương thần là thần khí hòa mình phía sau sản phẩm. Đang ẩn cái này huyết thần kinh luyện đến cuối cùng, cùng dương thần cảnh giới không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn là thần huyết hòa mình sản phẩm. Khí tắc thì thanh linh, huyết tắc thì trọng trọng. Luyện thành huyết ma hóa thân sau đó, trên cơ bản liền giống như là dương thần, đủ loại thần diệu cơ hồ tương xứng, chỉ là không cách nào phi thăng. Thạch thần cung chủ là dùng phương pháp khác, bắt đầu có thể phi thăng ma giới, so với cái kia đơn thuần tu luyện bản mệnh thần ma phi thăng lại cao một cái cấp bậc, tương đương với nhục thân thành thánh kim tiên phi thăng. Đang ẩn cơ thể bởi vậy cùng người bình thường cũng không tầm thường, đồ ăn tiến vào trong cơ thể sau đó cũng sẽ bị phân giải, nếu là lúc bình thường, cái này bạch ngọc liên tử vào bụng về sau cũng sẽ bị hắn phát giác khác thường. Chỉ là Thời Phi Dương có lúc trước cho ăn thanh ngọc liên chết tiền lệ, hắn tiêu hóa hấp thu sau đó, trong thân thể nhiều hơn rất nhiều sinh cơ bừng bừng sinh khí, nhường hắn tốt không được lợi, liên nguyên thần đều lớn mạnh hơn không ít. Lần này cho hắn ăn bạch ngọc liên tử, hắn liền không có quá nhiều phòng bị, hơn nữa ăn vào về sau, Thời Phi Dương lập tức dạy cho hắn ngược đọc thiên hoàng luyện ma chú, dạy hắn bắt đầu tu luyện, tâm cảnh bị ảnh hưởng lớn, cùng thiên ma chu tiên kiếm sinh ra cảm ứng sau đó, tiếp thu được thiên ma chu tiên kiếm càng ngày càng gấp nhanh chóng triệu hoán, đội vàng chi tỉnh, khiến cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Cửu Hoa Sơn, lúc này không sai biệt lắm đem bạch ngọc liên chết chuyện đem quên. Đi. Thời Phi Dương lúc này đem bạch ngọc liên tử ở trong cơ thể hắn phát động, trực tiếp phân giải thành 360 đạo bạch quang kiếm lưới đao. Chương 569, mở ra ma môn gặp người mình, 2, chương 569, mở ra ma môn gặp người mình, 2, thanh ngọc liên tử bên trong ngưng tụ là đậm đà, sinh sinh bất tức trước tiên hậu thiên đông phương một hành sinh khí, cái này bạch ngọc liên tử bên trong chính là chủ sát phạt trước tiên hậu thiên kim hành sát khí. 360 đạo quang nhận từ trong đến ngoài, đem Đặng Ẩn cho cắt chém thành vô số khối. Đặng Ẩn sợ không kịp đề phòng, mỗi khối cơ thể đều hóa thành một đạo huyết khí, bay đến trên không lại muốn hợp thể. Thương thứ sớm dựa theo Thời Phi Dương phân phó, một tay tế lên Hạo Thiên Kính, bắn ra một đạo kim sắc quang trụ đem Đặng Ẩn bao bọc lại, tiếp theo một tay tế ra Cựu Nghi Đỉnh, hướng về phía Đặng Ẩn bắn ra số lớn kim tinh dây đỏ. Giữa thiên địa lập tức vì đó tối sầm lại, cả trên trời không ngừng sôi trào huyết hải cũng không nhìn thấy. Ngay sau đó trong bóng tối phát sinh một tiếng nhọn vang dội, lỗ tai của mỗi người bên cạnh đều tựa như vang lên ngàn vạn cái nam nữ già trẻ cùng một chỗ kêu khóc la lên gào thét âm thanh. Giống như chỉ qua một sát na, lại phảng phất qua dài dòng một và năm. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục quang minh. Lúc này chính vào nửa đêm, lại là giữa tháng 15, lúc trước là thiên lý huyết hải trên không cháo đỉnh, vạn dặm phương biên đều là mê mông huyết vụ, Cửu Hoa Sơn bên này càng là đậm đến đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này huyết hải, huyết vụ tiêu hết, trăng sáng treo cao, ngân luận phủ chiếu, thiên sơn vạn hắc khắp nơi sinh huy, giữa thiên địa lại khôi phục tấu triệt sáng sủa. Ngoại trừ Lý Tĩnh Hư cùng đại sư Ưu Đàm ít hỏi mấy người bên ngoài, ai cũng không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Không biết Thời Phi Dương là dùng thủ đoạn gì, vậy mà tại trong nháy mắt liền đem lợi hại như vậy huyết ma cùng thiên ma chu tiên kiếm đều cho hàng phục. Nhiều người như vậy đều không lấy được nhất ma một kiếm, như thế nào đảo mắt lúc cũng chưa có. Khá hơn chút người đều tại tra xét rõ ràng, muốn tìm được Đặng Ẩn cùng thiên ma chu tiên kiếm dấu vết. Rất nhanh, Thời Phi Dương mang theo Khương Thứ bay tới, cầm trong tay hai khúc kiếm gãy. Tất cả mọi người hoài nghi mình nhìn lầm rồi, thiên ma chu tiên kiếm, cái này chặt đứt sao? Đại gia hai mặt nhìn nhau. Liên tử thanh kết hợp đều chém không đứt ma kiếm, tại sao lại bị chặt đứt? Thời Trúc đi qua cho sư phụ hành lễ, Trung Tiên Sinh lúc trước đấu kiếm trong quá trình liên phi kiếm của mình đều bị chém đứt rồi, đến lúc này lòng vẫn còn sợ hãi, nhịn không được đặt câu hỏi, cái này ma kiếm lại bị hủy như vậy. Thời Phi Dương lắc đầu, cũng là mang theo điểm bất đắc dĩ thở dài, kiếm là bị hủy, kiếm linh lại chạy rồi. Nguyên lai, ngay tại mới Khương Thứ dùng Hạo Thiên Kính cùng Cửu Nghi Đỉnh đi thu Đặng Ẩn thời điểm, Thời Phi Dương làm cho vậy do bạch ngọc liên tử chia ra thành 360 đạo bạch quang kiếm khí toàn bộ bay đi xen lẫn thành một trường kiếm võng, đem gần bên tiên ma chu tiên kiếm cho rào ở bên trong. Lấy tiên ma chu tiên kiếm chi uy, chỉ cần một chút liền có khả năng đem kiếm võng chấn vỡ. Nhưng mà Thời Phi Dương làm như vậy, chỉ là vì chỉ trệ tiên ma chu tiên kiếm động tác, chân chính sát chiêu là ở bạch ngọc liên tử bên trong ẩn nút tọa nhân toàn. Bảo bối này vốn là thượng cổ tọa nhân thị đánh lựa thời điểm luyện chí bảo, căn cứ vào trong tay hắn Sơn Hải Kinh chỗ miêu tả, tọa nhân thị còn tại trước ba hoàng, sớm nhất dạy dỗ mọi người khống chế hỏa diễm. Bảo vật này vốn là uy lực liền lớn, Thời Phi Dương lại tiêu phí rất nhiều tài nguyên dưỡng luyện hơn 10 năm, lúc này trước đem hắn phong cấm tại Hà Sen bên trong, chợt thả ra, lại là nằm ngang đục ở trên trời Ma Chu Tiên kiếm phía trên. Chỉ một chút, liền đem Thiên Ma Chu Tiên kiếm chặn ngang tạc thành hai khúc. Kiếm thể một hỏng, bên trong Si Vu so như cơ thể bị hủy diệt, lại cảm ứng được Hạo Thiên kính cái này trước kia hoàng đế sử dụng Thái Hư chí bảo, biết tiếp tục đấu nữa thua không nghi ngờ. Hắn liền thoát ra kiếm thể, thi triển lớn nhỏ chư thiên đại pháp hỏa tốc chạy trốn. Vốn là, Thời Phi Dương có thể dùng lại tiên pháp ngăn cản hắn bỏ chạy, dù sao tại chỗ nhiều như vậy cao nhân, chỉ cần đem Si Vu thoáng gây khốn, đều không cần đồng loạt ra tay, đơn nhất cái Lý Tĩnh Hư là có thể đem hắn cất. Lại cứ Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư khi còn sống luyện chế ra một cái Hỗn Nguyên Nhất khí cầu. Luyện chế thứ này nổi danh nhất là Thiên Tàn Địa Huyết, một khi phát động, có thể đem năm thiên lý phương viên nổ mà liệt sơn băng, hồng mông đại khí đầy cả côn, hồng thủy dẫn tuôn, liệt hỏa đốt khoảng không. Chấn rơi trong vòng, khí nặng như núi, sinh linh vạn diệt, mấy trăm năm không có một mảng cỏ. Thứ này tại Thục Sơn thế giới vũ khí hạt nhân cấp pháp bảo bên trong xếp hạng thứ hai, tạo thành lực sát thương cùng sát thương phạm vi gần với chư thiên tinh thần bí ma thất tuyệt ô toa. Bảo vật này tế luyện có chút phí công phí sức, Thiên Tàn Địa Huyết chính là cái kia, là hai minh đệ cái hợp lực, đi lượng cực phần cuối, từng chút siêu lấy cái kia ngàn vạn năm trước còn sót lại, sắp tạo thành tinh cầu Hỗn Nguyên chân khí ngưng luyện mà thành, nhân ra cái kia làm hơn 1000 năm, nhiều hơn một xích, uy lực có thể đạt tới năm thiên lý phương viên, Thái Ất Hỗn Nguyên tổ sư cái này chỉ có nhà gần một nửa lớn, uy lực có thể đạt được chỉ có thiên dư lý phương viên địa. Giới. Bất quá coi như thế, Thời Phi Dương cũng không thể nhậm do kỳ bảo tạng, liền cùng Khương Thứ phối hợp, một cái dùng Hạo Thiên kính chiếu ở này cầu, một cái dùng Cửu Nghi đỉnh đem hắn lấy đi. Bọn hắn thu bảo này tốc độ cũng không chậm, có thể Si Vu tốc độ càng nhanh, cơ hồ là vừa nghĩ liền biến mất e rằng tung vô tích. Nghe Thời Phi Dương đơn giản mấy câu giảng giải, đám người bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn Thời Phi Dương thời điểm, trong ánh mắt đều tràn đầy kính nể. Liên Lý Tĩnh Hư đều chuyện không giải quyết được, hắn giải quyết, hơn nữa giải quyết phải như thế nhẹ nhõm, ngay phía dưới ánh mắt công phu, huyết ma cũng thu, thiên ma chu tiên kiếm cũng cho đánh gãy, còn thu Hôn Nguyên Nhất khí cầu. Trên thực tế, Thời Phi Dương lúc này ở đàn đạo trên tu hành so với bên trên Lý Tĩnh Hư, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng Lý Anh Bình, Chu Kinh Vân bọn người không sai biệt lắm, chỉ đạt tới thiên tiên cánh cửa bên ngoài, so đã tu thành Dương Thần Khương Tứ còn có chỗ không bằng, cùng nhục thân thành thánh, hình thân đều diệu, tất cả viên mãn Lý Tĩnh Hư càng là không có cách nào so. Hắn tự thân pháp lực, so Lý Tĩnh Hư cũng kém rất xa. Hắn sở dĩ có thể dễ dàng như vậy giải quyết đi nhất ma một kiếm, ngoại trừ nắm giữ mạnh hơn Lý Tĩnh Hư càng nhiều pháp bảo bên ngoài, chủ yếu là bởi vì thiết lập nhân vật cục, lấy hữu tâm tính vô tâm. Liên như lúc trước hắn bị cấp cấp lao tổ tính toán đồng dạng, một vòng trụ một vòng, thế cục bố thành, tiếp đó tại chỗ mấu chốt nhất xuất thủ, có thể tự nhất cử thủ thắng. Đấu chương xong, chương 570, tiên đạo thứ tự chương 570, tiên đạo thứ tự nội công chính là ở bên trong tu luyện, thông qua luyện khí luyện thần các loại thủ đoạn cuối cùng đạt đến hình thần đều diệu. Cái gọi là lấy thần luyện hình, thân sinh một phần dương khí, lấy hình luyện thần, thần lui một phần âm khí, chính là cái này nội tu thủ đoạn, tức đan đạo tu hành. Ngoại công tức bên ngoài tu hành, cái gọi là tích tu thiện công tích lũy công đức, cũng không phải là đơn thuần làm việc thiện, càng quan trọng chính là ở trong quá trình này đối với tâm tính tôi luyện, tính mệnh song tu, toàn bộ hoàn thành mới coi như viên mãn. Ở trong quá trình này, tất cả nhà các phái dùng đến thủ đoạn phương pháp khác biệt, cuối cùng có thể lấy được vị nghiệp cũng khác biệt. Có người tu luyện mấy ngàn năm, không tu ngoại công, tâm tính không thể hòa hợp, nguyên thần liền không thể thuần dương, sau cùng thành tựu dừng bước tại địa tiên. Địa tiên tức là có thể trường sinh bất tử, vĩnh viễn ở nhân gian sinh tồn tiên nghiệp. Chỗ có hay không phi thăng, còn có thể vĩnh viễn người sống, đều là địa tiên bị nghiệp, bao quát Lý Tĩnh Hư cũng thế. Lý Tĩnh Hư chỉ là đem nhục thân thành thánh công phu đều tu luyện xong, đạo hành pháp lực bên trên tương đương với kim tiên, trên thực tế cũng không phải kim tiên, chỉ có thể xưng là lục địa kim tiên. Đông Hải Tam Tiên đem thiên tiên công phu đều tu luyện xong, cũng chỉ là đạo hành pháp lực bên trên tương đương với thiên tiên, trên thực tế cũng không là thiên tiên, nhưng bọn hắn so đã phi thăng phổ thông thiên tiên còn muốn lợi hại hơn. Tam Anh Nhị Vân bọn người còn không có đem thiên tiên công phu tu luyện biến mãn, muốn phi thăng cũng còn kém vài thứ, cho nên là sở đến thiên tiên cánh cửa. Thời Phi Dương cũng kém vài thứ, hắn ngoại công đã có thể phi thăng, nội luyện cũng cơ bản tu thành, nhưng hắn không muốn phi thăng, lòng có lo lắng, tu luyện công phu lại nhiều lại tạp. Đan đạo bên trong, dùng Minh Nguyệt ví dụ kim đan, trên dưới Lương Huyền ví dụ tính mệnh hình thần tu luyện, toàn bộ trắng toát, một khỏa trăng tròn mới là thuần dương. Thời Phi Dương luyện thành cái này cái mặt trăng so với người khác lớn thật nhiều lần, nhưng phía trên hoa hoạt quá nhiều, không đủ trắng toát, so hơi rảnh còn nặng hơn một chút. Tu thành dương thần sau khi phi thăng sẽ lưu lại di thuế, thông thường thi giải tiên nguyên anh sau khi phi thăng sẽ lưu lại thi thể. Tán tiên không cách nào trường sinh người, mỗi 500 năm một lần bốn cựu trọng tiếp, chính là tuổi thọ tới rồi, dẫn dắt thiên địa nguyên khí đưa tới tử kiếp. Địa tiên 1300 năm thiên địa đại kiếp không phải nhằm vào cái nào đó địa tiên mà phát, mà là giữa thiên địa mỗi 1300 năm đến 1500 niên hội một lần phát động triều tịch thức kiếp số. Trong nguyên tắc Hưu Ninh đảo quần tiên độ kiếp, số lớn địa tiên tại Nga Mi phái dưới sự trợ giúp tập thể độ kiếp, chính là như vậy. Đang tu hành thành tựu bên trên, tán tiên không bằng địa tiên không bằng thiên tiên, thiên tiên không bằng kim tiên. Nhưng giữa hai bên đánh nhau, ai thua ai thắng lại không nhất định. Tán tiên cuối cùng công quả kém cỏi nhất, nhưng tu hành thời gian nấu đi ra, cũng có thể góp nhặt xuất siêu qua địa tiên, thậm chí thiên tiên pháp lực, nhất là luyện mấy món chuyên môn khắc chế đối phương pháp bảo, càng có thể nhẹ dễ thủ thắng. Đông Hải Thiên Đồng Sơn Linh Tiệu Tiên phụ thượng mặt có vị Xích Trượng chân nhân, ban về đạo hành pháp lực, cũng không kém hơn kim tiên trình độ, hắn thời nhà Đường đắc đạo, cùng La Công Viễn, Diệp Pháp Thiện mấy người đều là người trong cùng thế hệ, đồ đệ của hắn cũng là còn chưa phi thăng thiên tiên, đồ tôn của hắn cũng là trưởng sinh cựu thị địa tiên. Mỗi qua chút thời gian, thì có linh không tiên giới kim tiên dẫn tiên tiên xuống đến chỗ của hắn dạo chơi làm khách, giảng kinh luận đạo. Nhưng hắn bị nghiệp cũng là địa tiên, phi thăng không được, nguyên thần cũng không đủ viên mãn, đến cùng còn kém một tia. Hắn muốn viên mãn phi thăng còn phải lại chuyển một thế, cho nên cũng phải đối mặt 1.300 năm một lần thiên địa lại tiếp. Nếu như lúc này thời phi dương yêu cầu tiên tiên bị nghiệp, dương thần phi thăng, hắn muốn đem nhục thân luyện thành di thuế tiếp đó bỏ qua mất, còn có hỗn độn lòng châu, hoặc là luyện hóa, hoặc là bỏ qua, luyện hóa lại muốn tiêu phí số lớn thời gian. Phi thăng thời điểm, cái gì đều không mang được, toàn bộ đều phải bỏ qua. Dung nhập trên đỉnh tam hoa bên trong đâu xuất hỏa cũng muốn tháo rời ra bỏ qua mất, hai cái liên hoa hóa thân cũng phải bỏ qua đi. Đem những này đều làm xong, lại đem tâm tính điều chỉnh xong, triệt để chặt đứt cùng cái thế giới này hết thảy lo lắng, chỉ muốn phi thăng tiên giới. Nhân gia Tam Anh Nhị Vân đã sớm nguyện phi thăng tiên giới, khẩn cấp khát vọng, nhân gia không có nàng nhiều như vậy lo lắng, nội luyện hình thần cũng đã luyện không sai biệt lắm, chỉ còn lại ngoại công tích tu đủ nhiều, tâm tính triệt để viên mãn, liền có thể trực tiếp phi thăng rồi. Từ cái điểm này nhìn, hắn cùng Tam Anh Nhị Vân chính xác không sai biệt lắm ở vào cùng một cảnh giới. Hắn không đến còn phải dùng Long Châu mở thế giới, Long Châu phải mang theo, nhục thân liền phải mang theo, còn có Tử Thanh Đâu xuất hỏa cùng hai cái liên hoa hóa thân. Những vật này đều phải mang theo, muốn như vậy phi thăng, liền phải đi Lý Tĩnh Hư nhục thân thành thánh con đường, cái kia việc cần phải làm liền càng nhiều, mọi thứ đều phải tốn phí tinh lực tâm huyết, chủ yếu nhất là thời gian đi dưỡng luyện, thời gian đơn vị cũng là giáp 60 năm khởi bước. Nhưng mà hắn bây giờ muốn cùng người đạo thủ, dù là không cần Hạo Thiên Kính cùng Cửu Nghĩ Đỉnh, đơn bằng tự thân luyện thành pháp lực thần thông, cũng có thể nhẹ nhõm xử lý Cẩm Tử Dĩnh, Thanh Tác, thất tu các loại kỳ chân pháp bảo Tam Anh Nhị Vân liên thủ. Đối đầu Lý Tĩnh Hư vẫn là đánh không lại, nhưng Lý Tĩnh Hư cũng giết không được hắn. Đối đầu Dương Thần biến mãn, tùy thời có thể thiên tiên phi thăng tam tiên nhị lao, bất kỳ một cái nào đều có thể nhẹ nhõm áp chế, lấy đánh năm cũng không. Hư, liền xem như thiên bên trên xuống tới mấy cái đã tốt nghiệp chân chính thiên tiên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Chương 570, tiên đạo thứ tự 2, chương 570, tiên đạo thứ tự 2, huyết thần tử đặng ẩn đi là cái kia đường đi, hắn lột ra luyện công phía sau huyết thần hóa thân chỉ là có thể đạt đến thiên tiên hình thần đều diệu hiệu quả. Hắn phải lấy thiên tiên phi thăng, phải đem tất cả mọi thứ ở hiện tại đều dứt bỏ rồi, tiếp đó chuyển thế đầu thai, một lần nữa là người. Từ góc độ này tới nói, hắn trên tiên đạo là số âm đạo cơ cũng bị mất, liền người bình thường cũng không bằng. Mà hắn muốn phi thăng dị vực ma giới, phương pháp tu luyện cùng tiên đạo có tương tự chỗ, nhưng trên bản chất khác nhau hoàn toàn, hắn có thể giống huyết thần lão nhân loại kia phi thăng, cũng có thể làm ma tử ma tôn, trực tiếp bị năm tới, cũng có thể tiến vào một bản ma kinh bên trong, làm ngàn năm chỗ thể, sau đó lại đi. Nhưng ma giới là một cái không giảng đạo lý, không có quy củ chỗ, hoàn toàn mạnh được yếu thua, Hồng Liên lão ma, Thiết Thành Sơn lão ma, thà bị tự mình mở ra động thiên thế giới giới mà từ manh, làm con rùa đen rút đầu cũng không chịu phi thăng. Đương nhiên, bọn hắn muốn phi thăng cũng còn phải lại làm chút chuẩn bị, cũng không phải muốn đi liền có thể đi, rất nhiều thứ cũng tương tự phải bỏ qua đi. Tiên cũng được, ma cũng được, vị nghiệp khác biệt, cuối cùng công quả thành tựu cũng khác biệt. Thời phi dương tương đối nhức đầu là Đặng Ẩn. Hắn lần này là thuộc về dùng lừa gạt, lợi dụng Đặng Ẩn tín nhiệm với hắn, đi đánh lén, mới sạch sẽ gọn gàng như vậy mà giải quyết cái này nhất ma một kiếm. Bây giờ hắn đã bị mình thu vào Cửu Nghi Đỉnh ở bên trong, hắn có thể liền như vậy thi pháp đem hắn triệt để tiêu diệt, dạng này cũng liền tiết kiệm được tương lai hắn lại làm ác, tạo thành huyết ma thiên hai. Nhưng hắn bây giờ còn chưa có làm, hắn dùng đối phương tương lai muốn phạm sai lầm tới trừng phạt tiêu diệt bây giờ đối phương, vẫn là lợi dụng lừa gạt thủ đoạn, liền là nhân gian bình thường một thất phu cũng không thể vì. Một đức hạnh có thua thiệt, sau này Đặng Ẩn chính là của hắn ma trướng, làm không cẩn thận còn muốn tại hắn ma cảnh bên trong trùng sinh, tính mệnh cũng không còn cách nào viên mãn, bất kể như thế nào cũng là hơi hà trạng thái. Hai người, cho dù Đặng Ẩn chết rồi, trên đời còn có hai cái ma nữ, còn có cùng hắn người có liên quan, đến lúc đó chàng hạo kiếp kia làm không cẩn thận còn muốn làm cho càng tốt đẹp hơn thảm, mình cũng thân ở kiếp trung, tất phải hiếm thấy làm tốt. Không thể tiêu diệt Đặng Ẩn, cái kia bày ở phía trước thì có tiên ma hai con đường, cái này còn phải tinh tế chấm trước. Đặng Ẩn tạm thời còn tốt, khá là phiền phái chính là Sibiu, nói đúng ra là thiên ma Chu Tiên kiếm kiếm linh, hắn chạy mất. Hồn tiên bên trong, đạo hành kém đều hỏi Sibiu bây giờ chạy đi nơi nào, đạo hành sâu đều lo lắng. Thời phi dương bây giờ cũng gọi không cho phép, cùng Lý Tĩnh Hư, đại sư ưu đàm trao đổi nhìn xuống pháp, hắn am hiểu chư thiên ma thần cảm ứng, trên lý luận bất kỳ cái gì một cái trong lòng còn có ma niệm, đều có thể tác động hắn đi qua. Đến nỗi người trong tu hành có thể ở trong lòng thai nén ma cảnh liền dễ dàng hơn rồi, hắn có thể tiềm phục tại người kia tâm nội ma cảnh bên trong, hắn không ra, người khác là không tìm được. Hơn nữa Sibiu sẽ đại tiểu thập nhị chư thiên đột pháp, lại không có nhục thân liên lụy, nếu như tha phương một cái thế giới nào đó rộng lượng tín đồ nguyện triệu hoán hắn, hắn lại có xuyên thẳng qua thế giới năng lực, nói không chừng đã chạy đến cái nào đó tiểu thế giới đi rồi. Thời phi dương nhìn ra, Lý Tĩnh Hư thì không muốn xen vào nữa, hắn đặt quyết tâm muốn đi. Hắn là đạo gia khiêng kỳ chính là nhân vật, là theo một ý nghĩa nào đó huyền môn lãnh tụ, trên đời này xuất hiện chuyện gì, đạo gia xuất hiện chuyện gì, rất nhiều người đều sẽ tới mời hắn chủ trì công đạo. Vốn là đạo gia còn có một cái cao nhân chính là Nghiêm Anh Mộ, Nghiêm Anh Mộ đi về sau liền chỉ còn lại hắn một cái. Bây giờ hắn cũng muốn đi, ban sơ thế hệ này huyền môn lãnh tụ là Tề Số Minh, cái kia là năm đó Trường Mi chân nhân còn khi còn tại thế, liền suy tính tôi động, cuối cùng quyết định. Trong nguyên tắc cũng là rất nhiều địa tiên đều hướng Tề Số Minh cầu viện, Tề Số Minh mang theo các sư đệ sư muội, tính cả ứng dụng pháp bảo chạy tới Nam Hải Hưu Ninh đảo trợ giúp quần tiên độ kiếp. Tề Số Minh mất nhục thân, đạo cơ đã hủy, làm không cẩn thận còn phải lại chuyển lên một kiếp, đời sau khiêng kỳ người, cũng chỉ có thể rơi vào trên người thời phi dương. Lý Tĩnh Hư không có nói rõ, nhưng biểu lộ ra ý tứ này, một mặt phải nhìn Thời Phi Dương có nguyện ý hay không làm cái này vạn tiên lãnh tụ, một phương diện cũng phải nhìn đại gia phải chăng tán thành. Nga Mi phái các trưởng bối đều từ chối cho ý kiến, bọn tiểu bối tự nhiên cũng không nguyện ý, phải trở về lại nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu. Những cái kia cùng Nga Mi phái đồng khí liên chi tất cả nhà các phái, bàng môn đám tán tu tự nhiên vẫn như cũ chỉ nghe lệnh Nga Mi phái. Lăng Hồn, Trung Tiên Sinh bọn người là đứng tại Thời Phi Dương bên này. Đại gia trên mặt nội cũng không có nửa câu nâng lên chuyện này, nhưng riêng mình thái độ đều biểu thị phải rõ ràng. Đại chiến vừa qua, tất cả mọi người rất mệt mỏi, khá hơn chút người bị hủy phi kiếm pháp bảo, nhất là Nga Mi phái cùng Ngũ Đại phái, thiệt hại cực lớn, nói xong chuyện về sau, liền tản đi. Thời Phi Dương tìm đến Ngũ Đại phái còn dư lại 4 người, Thượng Tăng Cô, Ti Đồ Hưng Minh, còn có Phương Anh, Nguyên Hạo. Ngũ Đại phái gặp này biến đổi lớn, Thái Ức Hỗn Nguyên tổ sư cùng Hứa Phi Nương cũng bị mất, Ti Không Trạm Lâm trận bỏ chạy rồi, Nạp Đại Tiên môn kiếm phái một buổi sáng gần như bị tiêu diệt. Thời Phi Dương cùng Tưởng Tam Cô bọn người nói, các ngươi tổ sư nguyên thần sắp nhập vào Sibiu ma thần chi thể ở bên trong, tương lai Sibiu ngóc đầu trở lại, các ngươi môn phái còn sẽ có rất nhiều dây dưa. Vạn Diệu Tiên Cô bị kiện nạn này, gần như hình thần câu diện, ta dạy cho các ngươi một cái Chu Thiên Siêu Hồn Đại Pháp, các ngươi ở nơi này Cửu Hoa Sơn thiết lập đàn chiêu hồn 7749 ngày, đem hứa đạo hưu tản hồn thu lại, dùng cái này linh nhựa cây vì đó ngưng thần cố phách, mắn để luyện, lại đưa đi chuyển thế đầu thai đi. Hứa Phi Nương pháp lực thâm hậu, nguyên thần ngưng luyện, mặc dù bị đánh hồn phi phách tán, đến cùng còn có thể nghĩ cách siêu tới tàn hồn vì nó một lần nữa cô phách luyện hồn, chỉ bất quá chuyển thế đầu thai về sau sẽ thiếu ít hơn rất nhiều ký ức, thậm chí xuất hiện si ngốc hiểu xỉu ngu trạng thái, phải nuôi mấy thế mới có thể khôi phục. Dĩ nhiên nếu như thuận lợi, một thế liền có thể một lần nữa lại đến, cái này muốn nhìn vận mệnh của nàng rồi. Đến nỗi Ngũ Đại phái khác bị giết đệ tử, cũng có đơn giản bị hủy diệt đi thân thể, cũng có hình thần câu diệt đấy, có thể cứu, có không thể cứu, toàn bằng Tưởng Tam Cô 4 người thiện hậu. Lúc gần đi Thời Phi Dương lại cho Tưởng Tam Cô một đạo từ luyện tử thanh thần phù, đợi đến trăm ngày sau sẽ có yêu nhân xem các ngươi thế nhỏ, đến cướp đoạt Ngũ Đại Sơn đạo trưởng, cái khác cũng còn chưa lạ, lấy thực lực của các ngươi tự có thể đuổi, chỉ là có một nhóm người tương đối lợi hại, khi các ngươi không ngăn cản được thời điểm, liền phóng ra đạo này thần phù, đến lúc đó tự sinh diệu dụng. Tưởng Tam Cô hai tay tiếp linh phù, đột nhiên lại hai đầu gối quỳ xuống, chân nhân thần phù từ có vô cùng thần hiệu, chỉ là có thể bảo vệ chúng ta nhất thời, không thể bảo vệ chúng ta một thế, còn xin chân nhân cho chúng ta chỉ điểm một con đường sáng, tương lai Ngũ Đại phái đến cùng nên đi nơi nào. Tưởng Tam Cô cùng Ti Đồ Hưng Minh một mực ở bên ngoài, bọn hắn cơ hồ cùng cấp tại Ngũ Đại phái khí đồ vì lần này đấu kiếm mới trở về núi. Bây giờ sư phụ gặp nạn bất lạc, bọn hắn tự hiểu không có năng lực báo thù, vô luận là hướng Nga Mi phái báo thù vẫn là Sibiu báo thù, bọn hắn ý nguyện cũng không mạnh. Nhưng bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Ngũ Đại phái liền như vậy xong đời, bởi vậy mới thỉnh Thời Phi Dương cho bọn hắn mở bày ra tương lai nên làm cái gì. Không cầu cho tổ sư báo thù, cũng không cầu đem môn phái phát dương quang đại, bọn hắn chỉ muốn biết như thế nào mới có thể bảo trụ Ngũ Đại phái phần cơ nghiệp này. Thời Phi Dương nghĩ, nói cho hắn biết, các ngươi đi Vu Sơn Linh Dương Phong Cựu Tiên Động tìm các ngươi Hải Nhi Ti Đồ Bình, đem các ngươi Ngũ Đại phái đều chuyển thụ cho hắn, lại đem Ngũ Đại phái chức trưởng môn truyền cho hắn. Ngắn hạn đến xem, hắn là Ngũ Đại phái trưởng môn, sư phụ hắn ất hưu lại là một cái bao che cho con đấy, nếu là có nguy nan tất nhiên sẽ không mặc kệ, có hắn xuất thủ, Ngũ Đại phái có thể bảo vệ vô ưu. Từ lâu dài xem ra, Ti Đồ Bình tư chất căn cốt cũng không tệ, nếu không phải gặp phải cái kia trong số mệnh nghịch duyên, một thế này liền có thể tu thành thiên tiên, hắn lại thân kiêm ất hưu, Ngũ Đại hai nhà chi trưởng, tương lai làm huyền môn một đời tông sư không thành vấn đề. Tưởng Tam Câu nghe xong về sau 10 phần vui vẻ, lần nữa bái tạ, cùng trượng phu thương lượng, chờ ở chỗ này thi pháp chiêu hồn hoàn tất liền đi Vu Sơn tìm con. Bọn hắn đi qua cũng đi tìm Ti Đồ Bình, chỉ là ất hưu không thích Ngũ Đại phái người, chưa bao giờ cùng bọn hắn gặp mặt, mỗi lần chỉ làm cho Ti Đồ Bình đoàn tụ với bọn họ một đoạn thời gian liền triệu hồi đi tiếp tục tu chân. Lần này bọn hắn trực tiếp nhường Ti Đồ Bình làm Ngũ Đại phái trưởng môn, Ngũ Đại phái đều như vậy, hơn nữa tương lai sẽ có người đi tấn công núi và miếu, ất hưu không nhường nữa Ti Đồ Bình trở về, liền không nói được, Ngan Nhi tử không đồng ý đi cứu phụ mẫu, có bội thiên lý nhân luân. Ất Hưu mặc dù tính tình cổ quái, nhưng cũng không là thuần túy thất đức. Tấu chương xong, chương 571, Uy Xả Giao Thái chương 571, Uy Xả Giao Thái hai người tầm còn lo nghĩ, nhưng mới thấy lớn như vậy chiến trận, biết không thể dùng sức mạnh. Cựu Liệt Thần Quân cùng Đặng Lận quan hệ cũng không phải đặc biệt sát, chủ yếu nhìn Xích Thi Thần Quân, Xích Thi Thần Quân hỏi cặn kẽ Thời Phi Dương rốt cuộc muốn xử trí như thế nào, Đặng Lận sau đó cũng coi như đem trái tim thả nửa dưới, cáo từ về sau, mang theo Cựu Liệt Thần Quân quay lại Tây Côn Lôn Thất Tuyệt Cung. Thời Phi Dương cùng Thời Trúc trở lại Hoàng Sơn, Thời Trúc mang theo phái Hoàng Sơn trên dưới cùng một chỗ thăm viếng tổ sư. Nhìn xem phía dưới rộn rộn ràng ràng, nhân tài liên tục xuất hiện, có khá hơn chút căn cốt tốt thanh niên tài tuấn, Thời Phi Dương cũng thật cao hứng, thật tốt biểu dương Thời Trúc một phen, lại đem hắn kiếp trước Khô Trúc lão nhân mấy thứ pháp bảo đều trả lại hắn, đều lần nữa truyền cách dùng. Khô Trúc lão nhân tu luyện là bảng môn cùng Phật giáo sảm tạp công phu, đến cùng không bằng huyền môn chính tông, chỉ là nguyên bản nội tính tốt, lại đi qua dài thời gian dưỡng luyện, mới có lớn như vậy uy lực. Thời Phi Dương căn cứ vào đặc tính của nó, một lần nữa dạy cho Thời Trúc thích hợp nhất luyện pháp, chờ Thời Trúc dụng tâm dưỡng luyện, có thể khôi phục rất nhanh kiếp trước uy lực, tiến tới trên phạm vi lớn vượt qua, sẽ càng thêm lợi hại. Lập tức, Thời Phi Dương đã muốn một gian động phòng, ổn định lại tâm thần, cân nhắc xử trí như thế nào Đặng Lận. Đem Đặng Lận trực tiếp triệt để tiêu diệt cái này không cần nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Còn giữ lại hai con đường, một đầu đem Đặng Lận phóng xuất, hết thể như cũ, nhường hắn vẫn như cũ tu luyện ma đạo công pháp, lựa chọn con đường này, hắn là tiết kiệm sức lực nhất tức giận. Có thể cứ như vậy, Đặng Lận còn là một cái không định giờ bom, vô cùng có khả năng tại một thời khắc nào đó bạo tạc, dẫn phát trận kia huyết ma thiên thai. Ngoài ra còn có một con đường, chính là dùng Chu Thiên Kim phủ phong ấn đặc ẩn ký ức, tiện hắn đi chuyển thế đầu thai. Đợi đến kiếp sau, đem hắn dẫn vào đến Huyền Môn Chính Tông trên tiên đạo đến, dạy hắn chặt đứt ma duyên, một lòng tu đạo, tương lai lấy thiên tiên thân phận phi thăng tiên giới, đây là trị tận gốc thủ đoạn. Chỉ là hắn ma nghiệp trầm trọng, khỏi cần phải nói, Thạch Thần công chủ nhất định sẽ tìm tới hắn, còn có Xích Thi, Cửu Liệt, thậm chí Hiên Viên Pháp Vương đều sẽ ra ngoài cầu dẫn hắn trở lại ma đạo. Kỳ thực, đã từng có người dùng qua loại phương pháp này, đặng ẩn ban sơ là Thái Nguyên chân nhân đồ đệ, về sau bởi vì hành xoa đi lại, còn đem một đời kia Trường Mi chân nhân cho hại. Hắn dẫn vào Trường Mi chân nhân tiến vào tiên đạo, cũng hại Trường Mi chân nhân một thế, ân cửu nặng nhẹ, cũng không cách nào phân biệt rõ ràng. Hai người chuyển thế sau đó, vào sư tán tử môn hạ, trọng tu tiên đạo, kết quả Trường Mi chân nhân nhục thân thành thánh, được kim tiên công quả, đặng ẩn lại so kiếp trước rất xuống ác hơn, trực tiếp trở thành làm hại thiên hạ huyết ma. Có thể nói, Nga Mi Tam lão dùng qua loại phương pháp này, cuối cùng thất bại, không thể đem đặng ẩn tách ra trở về, may mắn có cái Trường Mi chân nhân có thể hàng phục hắn, bọn hắn mới có thể yên tâm phi thăng, không phải vậy còn phải tiếp tục dây dưa, lưu trên thế gian đuổi bắt đặng ẩn, cần phải đem cái này mầm tai họa giải quyết mới có thể đi. Trường Mi chân nhân cũng không có giải quyết triệt để đi đặng ẩn, chỉ là đem hắn nhốt tại Tinh Túc Hải, đồng thời lưu lại một cái tiên đoán, nếu như hắn thành tâm hối cải chờ đến 365 năm sau đó mới ra ngoài, trùng tu tiên pháp, chỉ cần lại chuyển một kiếp, cũng có thể thành đạo, nếu như hắn sớm công phá tiên trận đi ra, làm hại thiên hạ, tự nhiên có người trừng trị hắn, tất yếu hình thần câu diện. Hắn bây giờ là sớm đi ra, phá sư ca tiên đoán, một lần nữa trở thành huyết ma. Có thể hết lần này tới lần khác lại có cái thời phi dương vượt qua hắn, tựa như một tôn thần đệ, vững vàng đè lấy hắn. Thời phi dương trước đây có thể cầm tới Thánh Lăng nhị bảo, có thể có hôm nay, đặng ẩn lên cực kỳ mấu chốt nhân tố, thật giống như Trường Mi chân nhân trước kia có thể thuận lợi vào tới tiên môn, cũng là mượn phải đặng ẩn cơ duyên. Hắn không thể không quản đặng ẩn, cần phải muốn giải quyết triệt để cái này mầm tai họa cũng thực sự quá khó. Càng nghĩ, thời phi dương quyết định lựa chọn thứ hai con đường. Mặc dù khó khăn, nhưng mà hắn cũng có đồ đệ à, nếu như về sau thất bại nữa có thể nhường thời chút coi chừng đặng ẩn. Ta xem như vì ngươi tận tâm dự định, con cái ruột thịt cũng không gì hơn cái này, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a a ẩn. Thời phi dương lẩm bẩm. Lúc này đặng ẩn chính niệm đã hoàn toàn phai mờ, hoàn toàn là ma niệm chủ đạo thần thức, trong cửu nghi đỉnh hóa thành vô số đạo huyết ảnh điên cuồng tán loạn. Cửu nghi đỉnh vốn là phía trước cổ tiên nhân dùng để luyện cái kia hỗn độn nấm cốt, vốn cũng không phải là chuyên môn dùng để thu người đấy, huyết thần tử pháp lực cũng là mạnh mẽ quá đáng, đem hết toàn lực muốn xông ra đến, đem cái kia đỉnh đụng run nhẹ nhẹ, nếu là không có người ở bên ngoài thi pháp trấn áp, nhiều lắm là 10 ngày nửa tháng là hắn có thể từ bên trong sông vào đi ra. Lúc này đặng ẩn là không có cách nào giảng đạo lý, thời phi dương cho dù thả hắn ra, giữa hai người cũng lại không có khả năng giống như trước như thế lấy minh đệ hình thức ở chung xuống. Thời phi dương đem Hạo Thiên kính út ngược lên trên đỉnh khoảng không, đem kính quang chiếu xuống đi. Đặng ẩn rơi trong quang trụ, ngửa đầu hướng về phía trước, trông thấy cái này quá hư trí bảo bên trong phảng phất có vô tận hư không thế giới, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Điều này làm hắn trong lòng cũng là sinh ra mấy phần sợ hãi, hắn cũng là cáo giả, biết trên đường mặc dù đỉnh cái nhấc lên, nhưng Hạo Thiên kính nhưng so sánh đỉnh cái càng thêm lợi hại, nhìn qua vô cùng ảo diệu thâm bất khả trắc, hắn cũng không dám tùy tiện nếm thử đi xung vào, thế là vẫn hướng bốn phương tám hướng công kích nắp đỉnh. Hắn hiện ra trên đỉnh ba đóa huyết diễm, hai tay phát 10 ngón ma quang, lại đem ngày xưa tại Vô Hoa thị trong cổ mộ được hai thanh thiên hoàng qua tế ra đến, dùng tinh huyết của mình cưỡng ép thôi động, đem cái kia hóa thành hai đạo hào quang màu đỏ ánh vàng, hướng về phía nắp đỉnh liên tục không ngừng công kích, đánh ánh lửa bắn ra bốn phía. Chương 571, Uy Xà Giao Thái 2, chương 571, Uy Xà Giao Thái 2, dạng này hắn một mực cố gắng dòng dã ba đợi 15 ngày, cuối cùng đem Cửu Nghi đỉnh đánh liệt, phá xuất một cái lỗ thủng, trong lòng của hắn vui mừng tung người hóa thành huyết quang từ bên trong bay ra. Gia đình sau đó, nhìn thấy Thời Phi Dương tại phía trước ngồi ngay ngắn, nhắm mắt ngưng thần, hắn nhẫn nhịn bụng đầy tức, càng ngày càng bạo, gào thét một tiếng, đem thập chỉ huyết quang cùng kia đối thiên hoàng qua cùng một chỗ phát xạ ra ngoài, lập tức đem Thời Phi Dương toàn thân quấy thành phấn vụn, nổ thành một đám mưa máu. Dễ dàng như vậy đánh chết Thời Phi Dương, Đặng Ẩn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, tại chỗ sử sốt, lập tức đột nhiên giật mình tỉnh giấc, chính mình sợ không phải bên trong đối phương huyễn cảnh. Vội vàng nghĩ cách xem xét. Lúc này Thời Phi Dương nguyên thần tại trong huyết vụ xuất hiện, cái này ngươi nên bất giận a. Đặng Ẩn nhìn thấy hắn liền tức giận, ngươi đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, ta bây giờ chính là muốn làm chư thiên vạn giới chỗ thể, trước tiên đem ngươi giết, luyện thành minh hà búp bê. Hắn lại giống giận thả ra 10 ngón ma quang cùng tiên hoàng qua, lần này liền trên đỉnh đầu ba đóa huyết diễm đều phát ra thất luyện giống như huyết quang, toàn bộ đánh vào Thời Phi Dương nguyên thần phía trên. Thời Phi Dương căn bản không có nửa điểm chống cự, liền bị hắn đánh phải hồn phi phách tán. Đặng Ẩn lần nữa sửng sốt, ngơ ngác hỏi, ngươi sao không đánh trả? Hắn như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, có một ngày Thời Phi Dương sẽ để cho chính hắn tự tay đánh cho cả hình thần đều diện, cái này sao có thể? Hắn vội vàng lấy tay bóp quyết thi pháp tìm kiếm trên không Thời Phi Dương tàn hồn, lại không nghĩ hắn phát lực quá mạnh, Thời Phi Dương bị hắn đánh bể triệt để, sự thật là lớn tâm lực mới thu lại hai sợi tàn hồn, chỉ bao hàm hai đoạn ký ức. Trong đó một đoạn ký ức là nội tâm độc thoại, tại trong trí nhớ, Thời Phi Dương biểu thị chính mình đối với Đặng Ẩn có chỗ thua thiệt, vẫn luôn đang lợi dụng hắn, đầy cõi lòng ngày nấy, liền vẫn muốn đền bù hắn, coi hắn là thành thân huynh đệ hơn nữa âm thầm nguyện, nhất định phải làm cho Đặng Ẩn thoát ly kiếp số, có cái cuối cùng thiệt quả. Đoạn thứ hai ký ức cũng là Thời Phi Dương cùng với Đặng Ẩn chung đụng thời gian, bao quát ban sơ hắn trên tháp Lý Mộc Bồn địa cung thi pháp vật thủy, đột nhiên bị Đặng Ẩn cách không liên hệ, đưa ra giao dịch. Thời Phi Dương biết là nguyên tắc lên đặng ẩn, đối với hắn rất có hảo cảm, cho là hắn đọa vào ma đạo nhất định có nỗi khổ tâm, lại có mấy phần hiếu kỳ. Tiếp theo lại là về sau Kiều Sơn Thánh Lăng đấu pháp, hai người lần thứ nhất kể vai chiến đấu, hung hăng đánh bại hai cái Nico. Đằng sau còn có hắn đến Tây Côn Lôn Thất Tuyệt Cung tìm đặng ẩn, chủ động nói ra muốn cùng hắn nhận làm huynh đệ, hai người tương đối rượu vào lời ra, thảo luận đạo pháp. Từng việc này từng kiện nhường đặng ẩn thấy trong lòng khổ sở, liền nghĩ tới sư ca trưởng Mị chân nhân. Hắn đột nhiên phát giác, Thời Phi Dương là kế hắn sư ca sau đó người đối với hắn tốt nhất. Đặng ẩn nguyên bản sinh mệnh ở trong là tối trọng yếu bốn người, một cái là hắn sư ca, một cái là vợ hắn Thân Vô Cấu, một cái là Thạch Thần công chủ, một cái là Hồng Hoa công chủ. Thân Vô Cấu nhường hắn vừa kính vừa sợ, mặc dù vợ chồng yêu nhau, nhưng một chút cũng không nuông chiều hắn, hai người ở chung trong quá trình thậm chí còn rất tương thế, hắn chỉ cần có chút phía dưới nói chớ nói hành xoa đi lại, chính là một câu nói sai, cũng sẽ rất nghiêm túc dạy bảo hắn, so với mẹ hắn quyền uy còn nặng. Hồng Hoa công chủ cũng rất cương thế, nhưng là một loại khác cương thế, hắn chỉ cần theo Hồng Hoa công chủ, Hồng Hoa công chủ liền đối với hắn ôn nhu như nước, trên giường dưới giường tất cả nhường hắn thể xác tinh thần vui vẻ, hai người yêu nhau hút nhau, căn bản một khắc cũng không thể phân ly. Chỉ khi nào hắn có nửa điểm làm trái, Hồng Hoa công chủ liền trực tiếp dùng tất cả loại ma pháp dày vào hắn, khi đó hắn còn không có tu thành, Hồng Hoa công chủ hay dùng ma đạo đủ loại cực hình đem hắn lộng đến chết đi sống lại. Ba nữ nhân, ba giống như cảm tình, ngược lại là nam nữ hoan ái, có thể bao dung hắn bảo vệ hắn. Giống lão phụ thân như thế bận tâm về hắn phi công đấy, chỉ có sư ca trưởng Mị chân nhân. Thời Phi Dương cùng hắn chung đụng thời gian kỳ thực không hề dài, nhưng là có sư ca cái loại cảm giác này. Bây giờ sư ca phi thăng, Thời Phi Dương lại bị nó cho tự tay giết chết. Đặng ẩn bỗng nhiên cảm giác sống sót cũng không ý gì, chính mình sống hơn 1000 năm, kết quả là một mình một người, người không ra người quỷ không ra quỷ. Hắn đột nhiên có chút mất hết can đảm cảm giác, liền cái kia chúa tể chư thiên vạn giới hùng tâm tráng trí cũng đều tiêu tan, toàn thân lung lay bay lên, theo gió lướt tới, chung quanh các loại cảnh vật không ngừng biến hóa. Hắn phảng phất một mảnh bị gió thu thổi rơi lá cây, cũng không dãy rủa, cứ như vậy nhậm do phong đem hắn thổi hướng thế giới bên ngoài. Xuyên qua trùng điệp nham thạch bách đá, hắn đi ra phía ngoài, phiêu đãng tại sơn lâm phía trên. Đông nhiên hắn nhìn đến phía dưới có một đầu xích xà, một cái huyền quy, đang tại lẫn nhau ban thưởng chính mình. Bên cạnh còn rất nhiều quy xà chia hai đống nhi tụ lại, nhìn xem ở trong hai phần khen thưởng, từng cái lắc đầu vẫy đuôi, cũng đều đi theo thập phần hưng phấn. Hắn nhìn một chút, đột nhiên, cái kia quy xà cơ thể kết nối chỗ sinh ra một cỗ cực mạnh hấp lực, thẳng muốn đem hắn mạnh hút đi qua. Đang ẩn đại ăn nhất kinh, ít nhất phải thi pháp rời đi, nào biết được lần này hấp lực cực mạnh, liền không gian đều bặm mẹo, trực tiếp đem hắn hút tới. Tấu chương xong, chương 572, Lý Tĩnh Hư phi thăng chương 572, Lý Tĩnh Hư phi thăng Thời Phi Dương đem hắn vây khốn trong Cựu Nghĩ Đỉnh, lại dùng Hạo Thiên Bảo Kính làm ra quá hư ảo cảnh, chỉ dùng nửa ngày công phu cuối cùng nhường hắn triệt để sa vào, không thể tự thoát ra được. Đang ẩn đem đỉnh đánh vỡ trong nháy mắt đó, liền là chân chính rơi vào quá hư ảo cảnh bắt đầu. Muốn đưa hắn đi chuyển thế đầu thai cũng không dễ dàng, hắn đã đạt đến cùng cấp Vu Thiên Tiên hình thần đều diệu cảnh giới. Coi như cưỡng ép đưa vào thai ở bên trong, hắn không có cách đâm chi mê, một khi quá hư ảo cảnh thu hồi, hắn liền sẽ lập tức giác tỉnh, vừa nghĩ liền có thể từ thai bên trong đi ra. Cái này còn tính là tốt, hắn còn có thể phát rồ mà thông qua thai nhi người phụ nữ có thai, làm một cái ma thai hàng thế, lợi dụng thai nhi thao túng người phụ nữ có thai cơ thể, điên cuồng ăn thịt người làm loạn. Đặng ẩn chỉ là tại Thời Phi Dương trước mặt mới ngon xảo, vậy vẫn là hắn nhập ma trước đó, hiện tại loại trạng thái này, ai cũng không nói chắc được hắn có thể làm ra dạng chuyện gì tới. Hắn dù sao cũng là một làm cho thiên hạ kiếm tiên tất cả nghe tin đã sợ mất mật huyết ma, trên toàn thế giới, không chút nào sợ hắn dùng một cái tay đều có thể đếm ra. Hắn nhưng là cùng Tiểu Hàn Sơn thần nhi nhẫn đại sư, còn có đại sư ưu đảm đều đấu thắng người, hai vị thần nhi toàn bộ đều ăn rồi bệnh thiếu máu. Người bình thường thai căn bản không chịu nổi huyết ma năng lượng, trừ phi nam nữ song phương cũng là đắc đạo ngàn năm kiếm tiên, nhưng loại này người đã sớm thoát ly nam nữ hoan ái, chỉ sẽ cảm thấy nhàm chán, như thế nào lại sinh con. Bởi vậy Thời Phi Dương lợi dụng nửa tháng công phu, từ Nam Cực Thiên Ngoại Thần Sơn đem Xích Xà cùng Huyền Quy cho tìm đến, lợi dụng bọn hắn quy xà giao thái tới thai nghén cái này một thai. Xích Xà cùng Huyền Quy xem như sớm nhất đi theo Thời Phi Dương nguyên lão rồi, đã sớm nhận được Thời Phi Dương vì bọn họ lượng thân chế tác riêng tu luyện công pháp. Bọn hắn tại Thiên Ngoại Thần Sơn địa vị rất cao, là đại danh đỉnh đỉnh quy xà nhị tướng, thống soái hai đường hải quân, dưới trướng đều có 10 vạn đại binh. Thiên Ngoại Thần Sơn thực hành quan sơn hải hết thảy thổ địa, hải dương, khoáng sản mấy người đều thuộc về quốc gia tất cả. Nhưng Thời Phi Dương vẫn là cho hai người bọn hắn khối đất phòng, một ngọn núi lấy Xích Xà mệnh danh, một khối ao nước lấy Huyền Quy mệnh danh. Xích Xà trên núi biến thực kỳ hoa dị thụ, nuôi thả rắn giết cầm thú, phía dưới chính là Huyền Quy hồ, bên trong có đủ loại cá ba tôm cua. Hai khối địa phương coi như là cho hai người vĩnh cửu nhận đầu đấy, hàng năm muốn cho Vũ Quốc một năm trước sơn hải bình quân giá cả nhận đầu phí tổn. Hai người bọn hắn những năm này dựa vào làm tướng quân lấy được phong phú tiền lương cùng hai khối mà sản xuất, được số lớn tài nguyên, đạo hành cũng là đột nhiên tăng mạnh, đều sớm tu thành nguyên anh, trở thành hình người. Bọn hắn muốn phi thăng linh không tiên giới, phải dùng nguyên anh đi chuyển thế đầu thai, từ xúc đạo tu vào nhân đạo. Nhưng bọn hắn cũng không muốn phi thăng, bây giờ thần thông pháp lực tương đương với địa tiên trình độ, viễn siêu tầm thường bảng môn tán tu. Hai người bọn hắn bản thân liền là giao thái chi tượng, Thời Phi Dương chuyển cho công pháp của bọn hắn cũng là đoạn đường này tử, bởi vậy đạo tuy cao, bây giờ cách mỗi 9 năm cũng muốn lẫn nhau ban thưởng một lần, chỉ là riêng phần mình trao đổi chân âm chân dương, đồng thời không tiết ra ngoài kết tinh, bởi vậy chưa từng sinh con hậu đại. Lần này được Thời Phi Dương pháp chỉ, chạy đến Hoàng Sơn, nghe rõ nhiệm vụ, đều vui vẻ, đại vương yên tâm. Loại chuyện này chúng ta am hiểu nhất. Thế là liền tại Thời Phi Dương chỉ định chỗ lẫn nhau ban thưởng đứng lên. lấy bọn hắn thực lực hôm nay, quy xà giao thái lập tức dẫn phát thiên tượng, càng có loại hơn trong còi u minh mùi đem phủ cận trong núi quy xà, thậm chí là thông linh dị loại tất cả câu đi ra, vây ở bên cạnh, hấp thu này tiên địa giao thái tinh hoa, đồng thời cảm ngộ trong đó ẩn chứa đạo lý. Từ hai người này tự mình hạ trạng, dẫn ra càng khôn cơ yếu, mới rốt cục đem đặng ẩn cho cưỡng ép hút vào. Quy xà riêng phần mình phát ra chân âm chân dương, thiên địa cấu hán tinh, nhật nguyện cùng nhau phủ cẩm, thiên tài dương truyền bá huyền thi, thư âm hóa hoàn bao, hỗn độn tương giao tiếp, nảy mầm rễ cây cơ bản, kinh doanh dưỡng ngân ngạc, ngưng thần lấy thành thân thể. Trải qua ba cái ngày đêm, cuối cùng tại Huyền Quy thể nội ngưng tụ thành một khóa huyền châu. Ở trong quá trình này, Thời Phi Dương liền tại Thái Hư trong ảo cảnh lợi dụng Chu Thiên Kim Phù đem đặng ẩn ký ức phong ấn. Hắn thu pháp thuật, đem Xích Xà Huyền Quy mang về độc phủ, cho hai người riêng phần mình một bình đan dược. Kể từ bọn hắn tu luyện có thành tựu sau đó, quy xà giao hợp thời điểm cũng là âm dương không tiết, không tổn thương pháp lực, lần này vì sinh tiểu hài, mỗi người bọn họ phóng thích chân âm chân dương, tổn hao số lớn tinh khí thần, nếu như lại đến mấy lần còn muốn đánh rất đạo hành, bởi vậy phải hảo hảo bồi bổ. Thời Phi Dương để bọn hắn trở về Thiên Ngoại Thần Sơn dưỡng thai, đứa nhỏ này sẽ ở 3 năm sau đó giáng sinh, thai trứng trứng nở, các ngươi tốt sinh dưỡng dục, liền dừng lại ở Quy Xà Sơn hồ ở giữa, nơi nào đều không thể đi. Những chuyện khác ta sẽ để cho Kim Tu Nô cùng biên hóa cho các ngươi làm tốt, mọi thứ đều không cần quan tâm. Đợi đến 3 năm về sau hải tử giáng sinh thời điểm còn sẽ có một trường kiếp nạn, các ngươi cũng không cần kinh hoàng, chỉ đợi trong núi liền tốt. Xích Xa hỏi, 3 năm sau đó, đại vương sẽ trở lại đón tiếp hải tử giáng sinh sao? Thời Phi Dương gật gật đầu, ta nếu không đi, kiếp số này liền lớn, ta như đi rồi, kiếp số cũng không có rồi, bởi vậy ta là nhất định sẽ đi. Chương 572, Lý Tĩnh Hư phi thăng 2, chương 572, Lý Tĩnh Hư phi thăng 2, Quy Xà cái này mới yên tâm, bọn hắn cũng biết lần này hư hải tử không giống tiểu khả. Thời Phi Dương đem đặng ẩn cái kia 4 cái tử mẫu long tức hoàn giao cho Huyền Quy, dạy nàng đeo ở trên người, nhất định không thể rời khỏi người nữa khác, tương lai mấy người hải tử vừa giảm sinh, liền đem nó bọc tại hải tử cổ tay trên mắt cá chân. Xích Xà Huyền Quy lập tức rời đi trung thổ, quay lại Thiên Ngoại Thần Sơn. Lại nói cái kia Lý Tĩnh Hư mang theo Ngũ Phúc Tiên Tử Tôn Tuần cùng Bách Hoa Tiên Tử Nghe Phương Hiển trở lại Vân Nam Hùng Sư lĩnh trưởng Xuân Nham Vô Ưu Động. Ba ngụm tụ cùng một chỗ suy tính tương lai. Tương lai kết quả thật không tốt, Sibiu sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó lập thành thiên địa hạo kiếp, huyết ma cũng có khả năng một lần nữa họa loạn nhân gian, còn có điệu tiên 1300 năm kiếp số. Nếu như bọn hắn muốn tiếp tục lưu lại nhân gian, tất nhiên phải bị cuốn vào, giống như Sibiu ngày đó nói, đến lúc đó muốn đi cũng không đi được. Lý Tĩnh Hư là nhục thân thành thánh, còn không đến mức đoạt kiếp, Tôn Tuần cùng Nghe Phương Hiển vô cùng có khả năng bị đánh rơi đạo hành, lại vào luân hồi. Muốn một lần nữa tu thành thiên tiên không biết phải khỉ năm mã nguyệt. Kinh khủng nhất là thiên địa đại kiếp sau đó, trên thế giới này linh khí sẽ nhanh chóng khô kiệt, đến lúc đó tiên kiếm pháp bảo đều được phản khí, kiếm tiên cũng thành người bình thường, liền sẽ phi thăng không được. Mặc dù kim tiên có vạn kiếp bất phôi thân thể, nhưng đó là lấy được kim tiên vị nghiệp đấy. Lý Tĩnh Hư loại này còn không có lấy được địa tiên vẫn có bị đánh rơi đạo hạnh nguy hiểm. Ba người liền đẩy tính toán mang thương lượng, quyết định cuối cùng phi thăng. Con cháu tự có nhi tôn phúc, hắn Lý Tĩnh Hư có thể mang theo hai cái thiên tiên cùng đi liền đã rất tốt, nhiều người hơn nữa hắn cũng không còn được. Thế là ba người bắt đầu chuẩn bị phi thăng sự nghi. Đầu tiên là từ trên người tu luyện, trước được đem trái tim thái điều chỉnh xong, trước kia là ở nhân gian có mong nhớ, không bỏ xuống được cái này, không bỏ xuống được cái kia, cái này tất cả buông xuống, chặt đứt bạn duyên, một lòng muốn đi. Tiếp đó đem cái này tâm tính hồi chiếu nguyên thần, làm cho thần ngưng mà cùng tự thân tinh khí tương hợp. Trong lúc này, bọn hắn cũng đem Tần Ngư tìm trở về, bắt đầu dặn dò hậu sự. Lý Tĩnh Hư tổng cộng chuẩn bị tam phong thư tử, còn có chính mình ba người phi kiếm pháp bảo, ngoại trừ trong đó mấy món đặc biệt, còn lại đại bộ phận đều cho Tần Ngư. Lý Tĩnh Hư là nhục thân thành thánh, nhục thể của hắn là một cái mỹ thiếu niên. Nhục thể của hắn đã sớm tu luyện biên mãn, bởi vì chịu đồ đệ liên lụy, xử lý đệ tử sự tình, tăng thêm mấy người hai cái người yêu, nhất thời đi không được, liền đem bổn tôn thân thể thả trong núi, khắc hái luyện ngũ hành tinh anh, làm cái khả ái tiểu hài tử hình thể cất bước ở bên ngoài, bất quá là tạm mượn thể xác, lúc này đem nguyên thần trở lại mình bản tôn đẹp trong thân thể của thiếu niên, hình thân hợp nhất, quanh thân hiện ra tiên khí màu vàng nóng tiên quang. Tôn Tuân cùng Nghe Phương Hiền không có cao như thế đạo hành, là thiên tiên phi thăng. Thiên tiên cùng thi giải tiên khác nhau chính là ở có hoàn đan luyện hình chính tự, đem toàn thân tinh khí luyện hóa, ngưng ở dương thần thần trong cơ thể, cuối cùng lưu lại một cái di thuế. Di thuế cùng thi thể khác nhau liền giống với giải thoát cùng mẹ thi, cái trước chỉ còn lại một bộ xác không. Tới rồi phi thăng ngày, ba người song song ngồi cùng một chỗ, Lý Tĩnh Hư ở giữa, hai nữ ở bên cạnh, tiên quang hiện lên, Lý Tĩnh Hư là màu vàng ánh sáng, hai nữ là màu trắng, toàn bộ nối thành một mảnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lý Tĩnh Hư là cả người bay đi, không có gì cả lưu lại, hai nữ là dương thần bay đi, di thuế còn tại chỗ, ba người tay nắm, vẫn là đồng thời ngồi xuyên qua động phủ phía trên nham thạch tầng đất. Tần Ngư vội vàng đuổi đi ra bên ngoài, trông thấy sư phụ cùng sư nương ba người đã lên tới đám mây, thế đi quá nhanh, tiên vân điện ngự, chớp mắt thẳng lên tiên tâm, chui vào thương văn sắp xương chi bên trong. Nói đến, Tần Ngư cũng là từ hơn ngàn năm trước liền theo Lý Tĩnh Hư tu hành, bởi vì bị tà ma làm hại, bị thúc ép chuyển kiếp, về sau liền trải qua mấy đời, sư phụ mỗi lần đều đem hắn dẫn độ môn hạ, quay về tiên môn. Ở nơi này chút chuyển thế trong quá trình, cũng có một chút hắn đồng môn của hắn, hai vị sư nương cũng đã thu đồ đệ, sư minh sư đệ, sư tỷ sư muội đều từng có qua, có cảm tình cũng không tệ, cũng đi theo vòng vo mấy lời. Về sau thời gian dần qua cũng không có, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Nghĩ đến sư ân trầm trọng, liền như vậy xa nhau, mặc dù biết sư phụ sư nương nổ trạch phi thăng, xem như làm thỏa mãn trăm ngàn năm qua tâm nguyện, có thể vẫn là không nhịn được đỏ mắt, rơi lệ không ngừng. Trước mắt hắn tu luyện trình độ, không những không sánh được Tam Anh Nhị Vân, so kém một chút Nguyễn Trinh bọn người còn không bằng, không phải pháp lực không sánh được, mà là nguyên thần không thể thuần dương, cuối cùng có tí vết, hắn có đôi khi nghĩ tới, muốn hay không lại chuyển một thế, thế nhưng là chuyển thế chúng tu, vạn phần hung hiểm, không cẩn thận liền đắm chìm luân hồi, mấy trăm hơn ngàn năm không thể quay về tiên môn, cũng liền chẳng khác gì so với người thường. Hắn lại không muốn lại khẩn cầu sư phụ lưu lại tiếp dẫn hắn một thế. Hắn cảm giác mình vĩnh viễn cũng phi thăng không được, sẽ không còn được gặp lại sư phụ. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát trực tiếp khóc ra thành tiếng. Khóc tôi đã lâu, hắn đem sư phụ lưu cho hắn đổ bật mở ra xem xét. Lý Tĩnh Hư lưu lại ba cái ngọc hạt, bên trong một cái là cho hắn, mở ra về sau, bên trong có một phong thư tử, còn dư lại chính là ba người đi qua sử dụng phi kiếm pháp bảo linh đan thần phụ, ngàn năm góp nhặt, trong hộp ngọc hành rộng bách trượng không gian cơ hồ đều phải chất đầy. Hắn đánh mở thư tử, bên trong là đối với hắn tương lai an bài. Lý Tĩnh Hư nói cho hắn biết, bởi vì mạng hắn bên trong có một hồi kiếp số không qua, bởi vì thời phi dương nguyên nhân tránh đi, nếu như không có tránh thoát đi, hắn còn phải liền chuyển tam thế, nhưng tam thế sau đó tất nhiên thành tựu. Bây giờ tránh khỏi, ít đi rất nhiều gặp chắc trở, tâm tính bên trên không thể hòa hợp, bởi vậy dương thần luôn có âm cặn bã khó mà luyện tận, pháp lực lại cao hơn, không thể thuần dương, cũng khó phi thăng. Lý Tĩnh Hư cho hắn chỉ hai con đường, một con đường là tiếp tục tu luyện Lý Tĩnh Hư nguyên lai dạy công pháp của hắn, nhưng mà cần chuyển lên một kiếp, mà chuyển kiếp quá trình bên trong tất nhiên sẽ gặp phải nhất trọng ma nan, sẽ ứng tại thi tỷ lão nhân thê tử A Đán hàm bà trên thân, đến lúc đó có cực lớn xác suất đọa vào ma đạo. Nếu như Lý Tĩnh Hư vẫn còn, tự nhiên không thành vấn đề, nhưng Lý Tĩnh Hư không có ở đây, năm đó cửu gia đều sẽ ra tay can thiệp, hắn trên cơ bản không có quay về tiên môn, tu thành tiền tiên nhưng chờ. Bởi vậy như tuyển con đường này chỉ có thể đi hướng thời phi dương cầu cứu, mời hắn hộ pháp tiếp dẫn, nhưng thời phi dương còn có việc khác cần hoàn thành, có chút sai lầm, hắn liền thai kiếp khó thoát, hơn nữa cơ bản không có thể tại linh khí khô kiệt phía trước tu thành tiên tiên, cuối cùng xác suất lớn sẽ lặn ngục trong chúng nhân phàm phu. Thứ hai con đường, cũng là Lý Tĩnh Hư cố hết sức đề cử, chính là nhường hắn đi bái tại thời phi dương môn hạ. Nhường thời phi dương vì hắn lượng thân định chế một bộ công pháp tu chân, mặc dù nhiên giá có chút gian khổ, nhưng không cần chuyển kiếp, thời phi dương cũng tất nhiên sẽ một đường bảo vệ, đồng thời mang theo hắn tích tu ngoại công, so phía trước con đường kia đơn giản hơn nhiều, tương lai phải chăng muốn phi thăng toàn bằng tự nguyện. Coi như tại thiên địa đại kiếp phía trước tu không thành thiên tiền, thời phi dương cũng sẽ mang hắn đến thế giới khác đi, chắc là có thể phải cái tiên nghiệp công quả. Tấu chương xong, chương 573, Lý Tĩnh Hư ba cái ngọc hạp chương 573, Lý Tĩnh Hư ba cái ngọc hạp tần ngư khóc giống một hồi, đem động phủ phong bế, mang lên ngọc hạp đi ra, tới trước Nga Mi Sơn. Đem cái thứ hai ngọc hạp giao cho Lý Anh Quỳnh trong tay. Diệu nhất chân nhân Tề Số Minh đã mất đi nhục thần, sau khi về núi liền đem chức trưởng môn truyền cho Lý Anh Quỳnh. Hắn đã tu thành dương thần, sớm liền có thể phi thăng thiên giới. Bây giờ đã mất đi nhục thần, như cũ có thể phi thăng cũng không chậm trễ, nhưng mà sau cùng thành tựu nhưng là trên phạm vi lớn hạ xuống. Hắn có đế phủ thiên triện đâu xuất chân sắc, mặc dù tu không thành kim tiên, nhưng chờ hắn làm quần tiên lãnh tụ, trợ giúp điệu tiên trải qua đại kiếp sau đó, đến lúc đó lại phi thăng, tâm đắc giá trị ti viễn không phải phổ thông thiên tiên có thể so sánh. Hắn bây giờ đã mất đi nhục thân, hiện tại phi thăng liền còn kém hơn rất nhiều, muốn nghĩ ra được lúc đầu trình độ liền phải lại chuyển một kiếp. Hắn bây giờ cũng đang xoắn xuýt, định cho mình thượng trung hạ ba sách, thượng sách đem tất cả mọi chuyện đều thả xuống, bây giờ lập tức trực tiếp phi thăng. Đây là ổn thỏa nhất đấy, mặc dù đi lên về sau phai mở chúng tiên rồi, nhưng dầu gì cũng lấy được tiên tiên vị nghiệp, lấy hậu thiên dáng rất lâu, lại không tiếp số có thể tại linh không tiên giới vĩnh hưởng tiên phúc. Chỉ là hắn gánh chịu Trường Mi chân nhân đối với hắn kỳ vọng quá lớn, cũng gánh chịu lấy Nga Mi phái, thậm chí toàn bộ huyền môn chính tông chấn hưng lớn nhất trách nhiệm. Hắn lúc này dạng này đi lên tương đương với làm đạo binh, chẳng những thẹn với hạ giới Nga Mi phái đồng môn cùng với đồ tử đồ tôn, càng có lỗi với những cái kia tử vừa mới bắt đầu liền đem hy vọng ký thác ở trên người hắn đồng môn đạo hữu. Hắn hiện tại đi, dù cho tới rồi trên trời, cũng thực sự không mặt mũi nào gặp sư gia cùng sư phụ. Hạ sách là lập tức chuyển thế đầu thai, lại tới một lần nữa, sau đó lại phấn đấu tranh thủ địa vị cao nhất nghiệp. Sở dĩ đem đầu này đặt ở hạ sách, là bởi vì căn cứ hắn suy tính, Nga Mi phái nhiều như vậy đoan gia đối đầu nhất định sẽ lũ lượt mà đến. Tại hắn là lúc yếu ớt nhất nhường hắn giết chết, mà Sivu là nhất định sẽ đến, đến lúc đó làm không cẩn thận còn có thể ủ thành đại họa, thậm chí đọa vào ma đạo. Trung sách liền tiếp tục lấy bây giờ dương thần hình thái lưu trên đời này, giúp đỡ Nga Mi phái, giúp đỡ mọi người cùng nhau trải qua tương lai kiếp nạn chờ đều làm xong về sau hắn lại phi thăng. Đây là ổn thỏa nhất đấy, thế nhưng là hắn cho đến lúc đó phi thăng cùng hiện tại phi thăng cuối cùng lấy được vị nghiệp công quả là giống nhau. Tương đương với hắn hao hết tâm lực, xuất sinh nhập tử, trong đó còn có hết mấy chỗ lớn khó khăn chắc trở gặp chắc trở, cũng muốn cựu tử nhất sinh mới có thể trải qua. Cuối cùng có được đồ vật cùng bây giờ là giống nhau, trả ra không có bất kỳ cái gì hồi báo. Hắn đem sư huynh đệ còn có đạo lữ Tuân Lan nhân đều tìm tới cùng nhau thương nghị. Có người khuyên hắn trực tiếp phi thăng, bởi vì lưu lại nữa với hắn mà nói không có mặc cho ý nghĩa gì. Có khuyên hắn đi chuyển thế đầu thai, tiếp sau tranh thủ xung kích kim tiên bị nghiệp, hơn nữa biểu thị chính mình nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ hắn chu toàn. Không có ai khuyên hắn lựa chọn trung sách, nhưng thể xấu minh cuối cùng lựa chọn chính là trung sách. Hắn đem chức trưởng môn truyền cho Lý Anh Quỳnh. Cùng một chỗ chuyển tới còn có cái kia đế phủ thiên triện đâu xuất chân sắc, nhường Lý Anh Quỳnh dẫn dắt Nga Mi phái cùng với tín nhiệm Nga Mi phái đồng đạo nhóm cùng một chỗ trải qua tương lai kiếp số, hắn xem như thái thượng trưởng lão, đem Lý Anh Quỳnh nâng đỡ, vẫn sẽ tiếp tục tiễn đưa nàng đoạn đường. Nga Mi phái trên dưới tràn ngập một loại đau buồn khí tức, mỗi người tâm tình đều vô cùng không tốt. Lý Anh Quỳnh tiếp tần ngư ngọc hạp, bởi vì là chỉ rõ cho Nga Mi phái trưởng môn, nàng liền đem hắn mở ra xem. Bên trong có hai kiện pháp bảo, là Ngũ Phúc Tiên Tử Tôn Tuân cùng Bách Hoa Tiên Tử Nghe Phương Hiển đưa cho Lý Anh Quỳnh đấy, mặt khác có hai phong thư, một phần cho Lý Anh Quỳnh, một phần cho Tề Sấu Minh. Lý Anh Quỳnh mở ra cho mình lá thư này. Lý Tĩnh Hư đã biết lúc này trưởng môn là nàng, cái kia Đại Thiên Phúc biết Nga Mi phái trưởng môn trách nhiệm, viết Huyền Môn Chính Tông cùng Nga Mi phái quan hệ trong đó. Huyền Môn là đạo môn, Huyền Môn Chính Tông là đạo môn chính tông. Chính tông thì có chính tông muốn gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ, tỉ như giữ gìn đạo gia chính thống địa vị, còn có phòng thủ đàn trừ tà, không thể để cho yêu ma tàn phá bừa bãi nhân gian vân vân. Thuộc về Huyền Môn Chính Tông môn phái mặc dù không nhiều nhưng là có mấy cái, trong đó Huyền Môn lãnh tụ lại chỉ có thể có một. Nguyên bản Nga Mi Đại Hưng phải làm vạn tiên lãnh tụ, thống lĩnh Huyền Môn Chính Tông, cùng với bảng môn trung hành chuyện chính phái của tiên. Đầu tiên phải làm là trợ giúp những cái kia muốn phi thăng, hơn nữa có thể phi thăng nhân phi thăng. Thí dụ như trong nguyên tác, Nga Mi khai phủ sau đó, thật nhiều người đều đem đệ tử đưa đến Nga Mi phái dạy dưới, bởi vì biết mình sở học bất chính, phi thăng không được, còn phải đi chuyển thế đầu thai, nhưng mà đệ tử tư chất căn cốt lại phi thường tốt, còn mạnh hơn chính mình, liền để các đệ tử dựng Nga Mi phái xe tiện lợi. Thứ yếu là trợ giúp đại gia độ kiếp, trong nguyên tắc Tề Sấu Minh xuất lĩnh Nga Mi phái rất nhiều trưởng lão cùng đi Nam Hải Hưu Ninh đảo trợ giúp đại lượng địa tiên độ kiếp. Lần nữa là mang theo mọi người cùng nhau trảm yêu trừ ma, giữ gìn thiên địa chính khí. Không thể để cho những cái kia tà ma ngoại đạo ở nhân gian tùy ý làm bậy. Lý Tĩnh Hư ở trong thư khuyên Lý Anh Quỳnh, muốn làm Nga Mi phái trưởng môn, thân là Huyền Môn Chính Tông đệ tử, muốn đem cách cục mở ra, ánh mắt phóng đại, không thể hạn chế tại tự thân hoặc một nhà nhất phái tiểu gia tử ân oán tình cũ bên trong. Chương 573, Lý Tĩnh Hư ba cái ngọc hạt, 2, chương 573, Lý Tĩnh Hư ba cái ngọc hạt, 2, hắn lại đặc biệt liệt kê từng cái Nga Mi phái cùng thời Phi Dương ân oán giữa, trên cơ bản cũng là Nga Mi phái nhân chủ động đi trêu chọc người nhà, cuối cùng bị người ta phản sát, hắn làm một người trung gian lấy công chính luận, hoàn toàn là Nga Mi phái làm việc bất chính, mới đưa tới họa sát thân, chẳng trách thời Phi Dương. Cuối cùng hắn khuyên Lý Anh Quỳnh thả xuống ân oán, đi cùng thời Phi Dương hợp tác. Nguyên lai là hai nhà đại hòa giải, lần này hắn là nhường Lý Anh Quỳnh đi cùng thời Phi Dương hợp tác. Hắn lại nói tương lai kiếp số sẽ có cỡ nào hung hiểm, song phương hợp tác đều không có quá nhiều phần thắng, hơn nữa sẽ chết người quá nhiều, nếu như lẫn nhau phá bằng mặt không bằng lòng rất có thể bị ma đạo đập tan từng cái, cuối cùng toàn bộ bị tiêu diệt, coi như thủ thắng cũng sẽ thương vong thảm trọng, toàn bộ nhân gian đều biến thành quỷ vực tử thành. Cuối cùng hắn nói cho Lý Anh Quỳnh, chẳng những muốn cùng thời Phi Dương hợp tác, còn muốn cùng các huyền môn chính phái cùng một chỗ đoàn kết tại thời Phi Dương chung quanh. Bởi vì chỉ có hắn có thể đối phó Simiu, đại gia muốn nhiệt tình hướng về một chỗ xứ, mới có thể để cho huyền môn đại hưng, nhân gian chính khí trường tồn. Lý Anh Quỳnh xem xong thư sau đó thật lâu không nói, trầm mặc đã lâu, nàng đem mặt khác nhị anh Hai Vân, đại sư ca thân đồ hành, Nguyễn Trinh, chứ các cảnh chúng ta nhân vật trọng yếu đều tìm đến cùng một chỗ, đem thư cầm cho bọn hắn nhìn, nhường tất cả mọi người phát biểu ý kiến. Bọn hắn ở đây nhìn tin, Tề Sấu Minh cũng cầm lấy trong tay tin rất lâu nói không ra lời, cũng đem mặt khác hai trước tiên nhị lão, cùng với Tuân Lan nhân đều tìm tới để bọn hắn nhìn một chút, cùng một chỗ quyết định. Lý Tĩnh Hư cho trong thư của hắn viết chủ đề liền một cái, tiên nghiệp làm trọng. Đối với người tu tiên tới nói, suốt đời là tối trọng yếu chính là tiên nghiệp, tu thành kim tiên, thiên tiên, địa tiên, tán tiên, cái kia kết cục chính là không tầm thường, không có cái gì so với cái này càng quan trọng hơn, có thể tu thành tốt hơn sẽ không tu kém. Còn lại cái gì mặt mũi, vinh nhục, tuyên bố chờ một chút đều là phù vân. Vì học ngày càng, vì đạo ngày tổn hại. Muốn tu đạo tương đương đem những này bên ngoài đồ vật toàn bộ bỏ qua mất, mới có thể tiêu diêu tự tại, mới có thể trở về quy về đại đạo bản nguyên. Lý Tĩnh Hư nhường hắn không cần để ý những thứ này, bên ngoài trực tiếp đi hướng thời Phi Dương cầu viện, tiếp đó đi chuyển thế đầu thai, nhường hắn trợ giúp chính mình, có hắn xuất thủ nhất định có thể bình bình an an trải qua chuyển thế sau đó nguy hiểm nhất cái kia đoạn thời gian, tiếp sau cố gắng tu cái kim tiên, coi như không phải kim tiên cũng không thể so bây giờ kém, lớp này mới là thượng sách. Sáu người sau khi xem xong toàn bộ đều không còn gì để nói rồi, bất kể là Tề Sấu Minh người trong cuộc này, vẫn là mặt khác năm cái, cũng không biết nên nói cái gì, giống như nói cái gì cũng không quá tốt. Mà lúc này Tần Ngư cũng đã đến Hoàng Sơn, giữ Lý Tĩnh Hư lại tới cái thứ ba ngọc hạt giao cho thời Phi Dương. Thời Phi Dương mở ra hộp, bên trong cũng có một phong thư, còn có hai chiếc bình, một ngân một ngọc. Trong thư cũng là nói Huyền Môn Chính Tông ý nghĩa, đồng thời nhường thời Phi Dương cũng có thể đem cách cục mở ra, gánh vác một cái Huyền Môn lãnh tụ trách nhiệm, nhường hắn có thể đủ tiếp nạp Nga Mi phái. Mặt khác hắn còn chuyên môn điểm ra liên quan tới Sibiu cùng đặng ẩn một chút đi qua cùng với đẩy chuyển đi ra ngoài tương lai sự kiện lớn. Cuối cùng là liên quan tới hai chiếc bình. Cái kia bình bạc vốn là tiên phủ kỳ trân, từ quá hư tiên phủ rơi vào nhân gian. Bên trong nguyên bản chứa nguyệt quang ngưng tụ thành thái âm thần dịch. Lý Tĩnh Hư hơn ngàn năm trước nhận được bảo bối này, thời điểm liền đem nó ỷ làm chấn động chi bảo. Về sau hắn cùng Trường Mi chân nhân cùng một chỗ lĩnh hội, cuối cùng hiểu rõ vật này là nguyệt quang ngưng tụ thành thần thủy, ở nhân gian sử dụng pháp thuật thu thập nguyệt quang không cách nào luyện thành, nhất định phải tại linh không tiên linh giới, một trời một vực bên trong, đem nguyệt quang dẫn vào cửu thiên linh khí bên trong khiến cho dần dần vận hóa, ngàn năm mới có thể sinh phải một dọn. Trừ cái này nguyệt quang hình thành cái này thái âm thần dịch, còn có ánh sáng mặt trời cùng tinh quang tại những điều kiện khác phía dưới hình thành thần dịch. Đem hắn hợp thành cùng một chỗ liền có thể luyện thành tam quang thần thủy, chuyên có thể phá thời Phi Dương tử thanh đầu xuất hỏa. Ba loại thật dịch ở nhân gian đều khó có khả năng tạo thành, nhưng mà vừa bận đều có một dạng lưu lạc nhân gian. Lý Tĩnh Hư ban sơ lấy được cái này bình bạc, bên trong đựng chính là thái âm thật dịch, mà Trường Mi chân nhân lấy được Linh Thúy Phong bên trên thì có thái dương chân dịch. Linh Thúy Phong cũng là thiên phủ kỳ chân, là một cái ngọn núi nhỏ hình dáng buồn cây cảnh, phía trên có âm dương lưỡng cực nguyên tử sát khí, chuyên môn thu khắc tử thanh song kiếm, về sau bị Tiên Đô Minh Hà lão tổ đem sát khí gỡ xuống, luyện vào tử thanh song kiếm bên trong, khiến cho song kiếm không còn bị tử tức chết khí khắc chế. Lên một lượt mặt có trận pháp, Trường Mi chân nhân từ đó tìm hiểu ra lưỡng nghi lục hợp vi trận. Mặt khác ngọn núi nhỏ phía dưới còn có một cái hồ nước nhỏ, ở trong hồ được lấy một vũng thanh thủy, chính là Thái Dương chân dịch. Tại hiểu thấu đáo cái này trọng huyền bí sau đó, Trường Mi chân nhân không chút do dự đem Thái Dương chân dịch lấy ra, đưa cho Lý Tĩnh Hư. Lý Tĩnh Hư đem hai loại thật dịch hợp luyện thành hai quang thần thủy hơn nghìn năm tới trận chiến chi hàng ma luyện đạo, mọi việc đều thuận lợi, hơn nữa còn từ đó tìm hiểu ra âm dương hợp vận chi áo diệu, đối với hắn về sau nhục thân thành thánh, tu thành kim tiên vị nghiệp phát huy tác dụng không nhỏ. Lý Tĩnh Hư một mực tìm kiếm loại thứ ba đầy sao ngưng tụ thành thật dịch, từ đầu đến cuối không có tìm được, thẳng đến 300 năm trước, hắn mới rốt cuộc biết vật kia tại Đông Hải tiểu đồng lai Lãnh Vân tiên tử dư hoa trong tay. Dư hoa được hai cái thiên phụ kỳ chân, một đôi như ý kim cầu, còn có một cái bạch ngọc thủy bu, cái kia bên trong chứa chính là tình quang thần dịch. Lý Tĩnh Hư muốn lấy chính mình lúc ấy đã trải qua vô địch thiên hạ, không cần lại tìm pháp bảo tăng cường thực lực, hơn nữa cũng đã tu thành kim tiên trình độ, nếu không phải muốn chờ hai cái người yêu, hắn trực tiếp liền có thể nhục thân thành thánh trực tiếp phi thăng. Mà Dư Ba đem cái kia hai cái thiên phủ kỳ chân coi là chấn đảo chi bảo, ái du tính mệnh, hắn đi mạnh mẽ bắt lấy cũng không khó khăn, đổ sinh ra một phen khó khăn chắc trở, làm không cẩn thận còn yếu hại nhân ra tính mệnh, tốt không có ý nghĩa. Thế là Lý Tĩnh Hư vẫn không có đi lấy. Bây giờ hắn đem bình bạc tính cả bên trong hai quang thần thủy giao cho Thời Phi Dương, nói cho hắn biết nhất định muốn mau chóng nghĩ biện pháp đi lấy Dư Ba tinh quang thật dịch nắm bắt tới tay, bởi vì cái trò này có thể khắc chế tử thanh đâu xuất hỏa, tam quang thần thủy liền là hoàn toàn khắc chế, hai quang thần thủy có thể đủ áp chế một cách cưỡng ép, sạch sẽ thần thủy cũng có thể tổn hao nhiều nội khí. Nếu như Thời Phi Dương không đi lấy, Sibiu nhất định sẽ đi lấy, đến lúc đó dùng ma pháp tế luyện, đấu pháp thời điểm đột nhiên xuất ra, liền có thể diệt Thời Phi Dương trên đỉnh Tam Hoa, đánh rất hắn đạo hành. Thời Phi Dương trong tín thư nhìn đến đây thời điểm cũng là giật mình không nhỏ, không nghĩ tới trên đời này còn có thể chuyên môn khắc chế tử thanh thần diễm, may mắn trong đó hai loại đều đang Lý Tĩnh Hư trong tay, bây giờ toàn bộ đều cho mình. May mắn hắn nhắc nhở trước chính mình có thể chuẩn bị sớm, nếu không thật bị Sibiu sớm cầm, đến lúc đó đột nhiên xuất ra, chính mình cho dù không bị đánh rất đạo hành cũng tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Đấu chương xong, chương 574, Lý Tĩnh Hư hóa thân chương 574, Lý Tĩnh Hư hóa thân vân đoàn trung ương lơ lửng một cái tiểu nhân, có tay có chân, mặt mũi tất hiện, người mặc màu vàng nhạt áo đôi ngắn quần đùi, trên cổ còn mang theo cái kim vòng cổ. Đây là Lý Tĩnh Hư thân ngoại hóa thân. Hắn đem chân thân lưu trong động, hái luyện ngũ hành tinh khí cùng nguyên anh tương hợp luyện thành cái này hóa thân, bình thường treo lên thân thể này đi ra hành động. Bây giờ hắn đem nguyên anh thu hồi đi cùng bản thân tương hợp, nhục thân thành thánh, trực tiếp phi thăng mà đi, trẻ sơ sinh này hóa thân lưu lại, không có mang đi. Kỳ thực hắn là có thể mang đi. Hóa thân loại cũng không phải là giống pháp bảo dạng như ngoại vật. Đang cấp Thời Phi Dương trong thư hắn giải thích, nói muốn đem cái này hóa thân lưu cho Đặng Ẩn, hắn nói Đặng Ẩn cùng ma đạo dây dưa quá sâu, một thế này trở thành dị loại, tương lai còn có khá hơn chút nan quan phải qua, có thể nói là kiếp nạn trùng điệp. Hắn nói cho Thời Phi Dương, nếu như Đặng Ẩn kiếp sau đi tiên đạo, liền đem cái này hóa thân đưa cho Đặng Ẩn có thể trợ hắn đỡ đi rất nhiều ma nan, cũng coi như là trước kia bằng hữu một hồi. Nếu như Đặng Ẩn tương lai vẫn đọa ma đạo, cũng đem cái này hóa thân đưa cho hắn có thể giam cầm hắn huyết ma nguyên thần, coi như là cho tương lai huyết ma thiên thai lại thêm một cái khóa. Nhìn xong thư, Thời Phi Dương cũng là thật lâu không nói, chỉ ở trong lòng từ đáy lòng tán thưởng, vị này thật là đem mọi mặt toàn bộ đều đã nghĩ đến, không hổ là Trường Mi chân nhân về sau lại một vị huyền môn lãnh tụ cấp nhân vật. Hắn cho mình hai cái này cái bình, thật là dụng ý rất nhiều, trong trong ngoài ngoài mấy tầng ý tứ. Trong đó cái kia Thái Dương chân dịch là Trường Mi chân nhân cho hắn, đến từ Linh Thủy Phong, cái này lại tính toán là bị Nga Mi phái ân huệ, hắn nhưng là huyền lòng chi thể, dị loại tu thành thiên tiên, bình thường đều phải lại chuyển một kiếp, đầu nhập thân người, Thời Phi Dương làm thiên cương 36 biến, địa sát thất thập nhị biến, nhân pháp đầy đất số. Địa pháp vu thiên số, tự thân theo thiên địa thay đổi mà biến, mặc dù cuối cùng có thể không cần chuyển thế đồng dạng có thể thành. Nhưng trước mắt vẫn chỉ là trên lý luận có thể đi, hắn liền địa sát thất thập nhị biến còn không có hoàn toàn hiểu thấu đáo, muốn đem thiên địa thay đổi toàn bộ làm thấu triệt không biết phải khi năm mã nguyện. Mặc dù hắn không đổi, nhưng nếu có tam quang thần thủy, tăng thêm tử thanh thần diễm, dầu sôi lửa bỏng vừa tế, luyện hóa thân rồng, không thôi trên lý luận có thể đi, chỉ cần lấy được đồ vật liền có thể tu luyện. Hắn mặt trăng phía trên hơi hà quá nhiều, bằng này một đầu có thể đem đạo này hơi hà xóa đi. Mà thứ này nếu là rơi xuống bên ngoài trong tay người, lại là khắc tinh của hắn. Vừa mất dâng lên, nhân tình này nhưng là quá lớn. Thế nhưng là Lý Tĩnh Hư đem mặt ngoài nên nói đều nói, bên trong không nên nói một chữ cũng không lấy, ngược lại đồ vật là đưa tới, bên trong còn có Trường Mi chân nhân cổ phần, về sau lại nhìn thấy Nga Mi phái thời điểm, nhất là Nga Mi phái gặp nạn thời điểm, nhường hắn nhìn xem xử lý. Thời Phi Dương đem thư hai tay bố, trực tiếp hóa thành cho tàn, cười nói ngươi có bản lĩnh lớn như vậy, tội gì mà không lưu lại cùng ta cùng một chỗ đem những này chuyện đều trực tiếp làm. Cái gì si bưu nhiều lần, cái gì huyết ma thiên hai, hai người chúng ta liên thủ, trực tiếp đem những thứ này đều giải quyết không phải liền xong rồi sao? Hết lần này tới lần khác kẹp một đầu co lại một đuôi, vội vàng mà liền chạy. Đạo giáo cao nhân liền như vậy không tốt, hơi một tí phủi mông một cái liền đi, mọi thứ lưu cho đệ tử, liền hứa hoành nguyện công đức cũng làm cho đồ tử đồ tôn đi hoàn thành. Sa Nga Mi Tam Lão, Trường Mi Chân Nhân, Thiên Đô, Minh Hà, còn có Hợp Sa Đạo Trưởng, Thân Vô Vọng, Thân Vô Cứu, Thân Vô Cấu ba tỷ muội, Côn Lôn phái nhất nguyên tổ sư, phái võ đương tam phong chân nhân, gần có thiên tản tử, Nghiêm Anh Mộ vân vân. cuối cùng lưu lại một chồng cục diện rối rắm. Nhìn xem người ta Phật giáo cao tăng thần nhi, trừ một cái Chí Công Thiền sư, Viên Tịch vãng sinh thế giới cực lạc, còn dư lại một cái đều không đi. Bất quá thời Phi Dương cũng biết, con cháu tự có nhi tôn phúc, những thứ này đạo gia các cao nhân rất nhiều đã sớm có thể phi thăng rồi, rất đa số sự tình các loại làm trễ nải hơn mấy trăm năm. Có thể lý giải thì lý giải, bây giờ Lý Tĩnh hư đi, hắn đưa mắt nhìn một phía, rất là có chút cô đơn tịch liêu, một cây chẳng chống đứng nhà cảm giác. Các ngươi đều đi thôi, còn lại ta một cái, như cũng có thể hảo hảo mà sống sót, còn có thể mang theo mọi người cùng nhau càng ngày càng tốt. Cuối cùng Lý Tĩnh hư lại nói bị thác chi ý, cùng thời Phi Dương nói rõ chính mình cho Tần Ngư quyết định hai con đường, nói Tần Ngư vì lo liệu mình đạo thống, tất nhiên sẽ lựa chọn phía trước một đầu, thời đại là thập tử vô sinh, coi như đại gia gia tâm xuất lực giúp đỡ, hắn cũng tất yếu đọa vào ma đạo, triệt để trầm luân. Bởi vậy muốn cho thời Phi Dương hỗ trợ, đem Tần Ngư dẫn tới đầu thứ hai trên đường đến, thu vào thời Phi Dương môn hạ, hoàn toàn lại chính mình sau khi phi thăng điểm ấy tiến với. Thời Phi Dương xem xong cười thở dài, ngươi đây là có thể ta đây một con cóc gọi túa ra não bạch kim đến, cái gì đều tìm ta ạ? Việc này nếu như không có Lý Tĩnh Hư cuối cùng lần này giao phó, thời Phi Dương là tuyệt đối sẽ không quản. Nhân gia Tần Ngư lựa chọn kế thừa ân sư đạo thống, tiếp tục giữ vững độc lập tính chất đi tu luyện, mặc kệ cuối cùng có được hay không, cái kia là của người ta lựa chọn. Chỉ có đồ đệ nghĩ hết biện pháp muốn bái sư, nào có sư phụ nghĩ hết biện pháp nhất định phải thu người nhà làm đồ đệ. Tốt ai cho dù có, loại chuyện này cũng rất dễ dàng rơi vào không lấy lòng, coi như đem đối phương thu làm môn hạ, cũng dễ dàng tích chữ khúc mắc. Chương 574, Lý Tĩnh Hư hóa thân 2, chương 574, Lý Tĩnh Hư hóa thân 2, nhưng mà Lý Tĩnh Hư tất nhiên nói, thời Phi Dương vẫn thật là không thể không quản, dù sao nhận lấy nhân gia như vậy một cọc đại lễ, còn không thể không thu. Cực lạc bạn nhỏ ngươi là có chủ tâm để cho ta quan không nổi cuối cùng cánh cửa này. Thời Phi Dương tính toán một phen, ra đi ra bên ngoài gặp Tần Ngư, hỏi hắn về sau có tính toán gì. Tần Ngư quả nhiên nói sư ân thâm hậu khó quên, chính mình muốn đem hết khả năng truyền thừa ân sư đạo thống, tiếp tục tu luyện sư trà công pháp. Hắn cho tương lai của mình kế hoạch là tiên tự động binh giải chuyển thế đầu thai, sau đó lại thu một tên học trò, dùng sư phụ tiên pháp tu thành thiên tiên, lại phi thăng linh không tiên giới đi cùng sư phụ đoàn tụ. Trong lòng hắn là nín một cố kinh đấy, hắn không muốn thừa nhận mình sư phụ công pháp so thời Phi Dương kém, càng không muốn khác bái người khác vi sư. Cũng có thể lý giải. Thời Phi Dương gật gật đầu, khen hắn, tốt đa ngươi đi chuyển thế đầu thai thời điểm, nhất định muốn nói cho ta biết, ta coi như bản người không thể đến, cũng nhất định phái người đệ tử đi hộ pháp cho ngươi, đem tới tiếp dẫn ngươi quay về tiên môn. Thần Ngư bái tạ liễu, sau đó rời đi Hoàng Sơn. Hắn ở thời điểm này liền đã làm ra quyết định, thời điểm chuyển thế cũng không có ý định nói cho thời Phi Dương, bởi vì hắn biết thời Phi Dương thần thông pháp lực cao, nhất định có thể đủ tính ra hắn khi nào đi chuyển thế đầu thai, đồng ý giúp đỡ chắc chắn liền trực tiếp rút, không đồng ý giúp đỡ, hắn cũng không tốt lại mở miệng muốn nhờ, lộ ra ép buộc. Hắn nguyên bản tại Thiên Ngoại Thần Sơn đoạn này thời gian trôi qua còn rất vui vẻ đấy, sở dĩ dạng này phản định, là trong lòng không tin phục, thay Lý Tĩnh Hư không tin phục, sư phụ nhà mình nhục thân thành thánh vì đang kim tiên, một chút cũng không so với người khác kém, cần gì phải đi cầu trợ người khác. Đợi hắn rời đi, thời Phi Dương cười khẽ gật đầu một cái, đã sớm xem thấu hắn tất cả tâm tư, cũng tính ra hắn muốn tại 2 năm sau đó binh giải chuyển thế, trước lúc này liền sẽ có cựu gia tìm tới cửa, nhưng mà cũng không cần quan tâm. Tần Ngư dù sao cũng là khoảng cách thiên tiên không xa nhân vật, Lý Tĩnh Hư công pháp cũng là huyền môn cao cấp tiên pháp, ba nhân khẩu lại để lại cho hắn một đống lớn pháp bảo, đầy đủ hắn ngăn địch chiến thắng rồi. Dưới mắt thời Phi Dương phải làm là đem Lãnh Vân tiên tử dư ba trong tay cái kia bạch ngọc bát đoạt tới tay. Thực lực của hắn có thể trực tiếp giết đến tận cửa đi, đem dư ba giữ cửa tiêu diệt, trực tiếp đem mấy thứ cướp đến tay, nhưng mà hắn không thể làm như thế. Dư ba là bảng môn tán tu, không phải tà giáo ma môn, không thể trực tiếp tới cửa cướp người ta đồ vật. Hắn biết dư ba đem hai kiện tiên phụ kỳ chân, một cái như ý kim cầu, một cái bạch ngọc bình bát xem như chất bảo, tính mệnh du quan đồng dạng, vô luận là nếu là mượn, vẫn là cầm những vật khác đổi, đối phương đều khó có khả năng đáp ứng. Quả thực có chút khó làm nha. Muốn nói dùng cái gì đổi, cầm Hạo Thiên kính hoặc Cửu Nghi đỉnh đi, dư ba nhất định có thể đổi. Thời Phi Dương chú ý giữ gìn trên người mình pháp bảo, hắn có thể lấy ra đổi, dư ba chắc chắn không hài lòng, dư ba có thể hài lòng, hắn không thể nào lấy ra, ngược lại có chút xoắn xuýt. Bất quá người tu hành sợ nhất kiếp số, mà đại đạo biến hóa ra hết thể hậu thiên chi vật đều có kiếp số, đừng nói các loài động thực vật những sinh vật này, chính là một ngọn núi, một cái tinh cầu, một cái vũ trụ cũng có mình kiếp số. Trừ phi có thể tu thành kim tiên, cùng bạn vật tế nhất, phù hợp đại đạo, mới có thể vạn kiếp bất phôi. Dư ba là một cái bảng môn địa tiên, pháp lực tương đối lợi hại, loại này bên cạnh người trong môn, pháp lực càng mạnh kiếp số càng mạnh mẽ. Nàng môn hạ đệ tử cũng đều theo nàng, ngược lại là có không ít thời cơ lợi dụng. Thời Phi Dương thôi diễn thật lâu, cảm thấy mỗi một cơ hội đều không thể nào phù hợp. Hắn không thể vì bắt người ta đồ vật, cứng rắn tính toán nhân ra, nói như vậy hay cùng hắn đi qua ghét Nga Mi phái giống nhau, thậm chí càng thêm không bằng. Nhất định phải là đối phương mình tai họa, hắn đi giúp người ta tiêu thai giải nạn, mới có thể mở miệng đòi hỏi. Hết lần này tới lần khác dư hoa gần đây lại không có cái gì tai họa, nàng pháp lực rất cao, tai họa đều đang thật nhiều năm về sau mới sẽ phát sinh. Thời Phi Dương tính đi tính lại, dư hoa thật là có một cọc tai họa, không trong tương lai mà tại quá khứ. Dư Hoa phải làm cùng vũ trụ một trong lục quái thi tỷ lão nhân kết thủ, thừa dịp Nga Mi phái đại náo thần kiếm phong, chạy tới vây đánh thi tỷ lão nhân, kết quả bị thi tỷ lão nhân suýt chút nữa phản sát, thiên phủ kỳ chân như ý kim câu cũng bị hủy, còn bên trong ma pháp. Chuyện này bởi vì thời Phi Dương đến cho tránh khỏi, thi tỷ lão nhân bị thương, Thi tỷ lão nhân bây giờ vẫn là đại tu la giáo chủ, còn không có bị Tôn Thắng Thiền sư độ hóa quy y Phật môn, cũng còn không có cùng Nga Mi phái nổi lên va chạm. Bất quá song phương ác duyên sớm định, cuối cùng muốn đại chiến một trận. Vài loại này cục đổ cũng không thể gấp tại nhất thời, Hoành Thụ Si View bây giờ còn chưa có động tĩnh. Thời Phi Dương tại Hoàng Sơn tạm thời ở lại, tu luyện cái kia bình bạc bên trong hai loại thật dịch. Hắn năm đó ở đỉnh Hồ Phong làm một điều long thời điểm, liền hòa giải dầu sôi lửa bỏng, sinh sôi chân âm chân dương, ngưng luyện đăng khí. Bây giờ vẫn như cũ muốn luyện Tam Quang Thần Thủy cùng Tử Thanh Đâu xuất hỏa, lần nữa hòa giải dầu sôi lửa bỏng, sinh sôi chân âm chân dương, ngưng luyện pháp thân. Thứ tự khác biệt, nguyên lý lại đều như thế. Tu luyện sau khi, hắn đem cái kia gậy mất thiên ma chu tiên kiếm lấy tới, đem kiếm đặt trên đài, dùng Hạo Thiên bảo kính ngày đêm chiếu rọi, lại để cho thời trúc bọn người làm ra 360 mặt đại phiền, đến Cửu Hoa Sơn bảy tòa tiếp theo pháp đàn đại trận, để bọn hắn thi pháp chiêu hồn, lưỡng địa đồng thời cố gắng thu thập ngày đó mất mạng Vu Thiên Ma Chu Tiên kiếm ở dưới tàn hồn. Tấu chương xong, chương 575, Thiếu Dương Thần Quân chương 575, Thiếu Dương Thần Quân làm nhiên dã co ngũ đài, Nga Mi hai phái lẫn nhau đấu kiếm đấu pháp chém giết người. Những cái kia bình thường nhục thân bị hủy diệt tổn hại, thần hồn còn đầy đủ đấy, hoặc là chuyển thế đầu thai, hoặc là tìm kiếm thân thể thích hợp vào bỏ phục sinh. Còn lại những cái kia hồn phi phách tán, ngũ đài, Nga Mi hai phái cũng nghĩ cách chiêu hồn, đem hết toàn lực thu hẹp tàn hồn, mang về cố phách ngưng thần, tốt khiến cho chúng sinh. Chỉ là song phương đều có rất nhiều phi kiếm pháp bảo có thể chém giết người thần hồn, Thiên Ma Chu Tiên kiếm càng là chẳng những có thể đem nhân hồn phách chém vỡ, còn có thể đem người tàn hồn hút vào trong kiếm, dung hợp đến Si View pháp thân bên trong. Đằng sau Thiên Ma Chu Tiên kiếm gặp gỡ Hiên Biên Cửu kiếm, lúc trước ăn hết tàn hồn bị thúc ép phun ra không thiếu, cuối cùng lại bị tội nhân toàn đánh gãy, tàn mát đi ra ngoài càng nhiều. Bây giờ phàm là người khác có thể lục soát tàn hồn cứu đi, đã toàn bộ cứu đi, còn dư lại cũng là tàn phá không chịu nổi, sở sinh cực kỳ bé nhỏ, chính muốn triệt để tiêu tan giữa thiên địa rồi. Thời Phi Dương làm phép lần này, cũng là đem hết khả năng, hơn nữa hắn là có chỉ hướng tính chất. Hắn ở đây Hoàng Sơn trong động phủ trên pháp đài mặt, dùng thanh ngọc khắc xuống Nga Mi phái Bạch Hiệp Tôn Nam danh tự, đem hai khúc kiếm gây thả ở phía trước, phía trên lại chiếu vào Hạo Thiên bảo kính, dùng lớn nhất lực đạo đi nghiền ép ma kiếm, muốn đem bên trong còn sót lại ma chú cùng mảnh vụn linh hồn ép đi ra. Thời trúc tại Cửu Hoa Sơn bố trí xuống Chu Thiên đại trận, triệt để lục soát thiên lý phương biên, phàm là cùng Tôn Nam có liên quan tàn hồn, dù là chỉ có một tí một kia, một cái ý niệm trong đầu, cũng cho cưỡng ép thu hồi lại. Sư đồ hai cái hành pháp trăm ngày mới kết thúc công việc, cuối cùng coi là 1/3 Tôn Nam tàn hồn, ba hồn chỉ có hai hồn, thất phách đành phải một phách. Người sau khi chết, hồn ly thể bay đi hóa thành quỷ, phách theo thân thể nát vụn làm bùn, nếu không nát vụn, có phách không hồn tức là thi. Thời Phi Dương tìm một cái cùng Tôn Nam bát tự tương hợp tân người chết, tuổi còn trẻ, là một cái tuổi vừa mới nhị bát tuổi trẻ tử, Thời Phi Dương đem hắn thất phách thu lại vì Tôn Nam làm hết sức bổ túc. Hắn lại thi pháp, rút ra linh khí trong thiên địa, đặt vào Cửu Nghi đỉnh ở bên trong, hòa giải âm dương, phối hợp cảm ly, đem Tôn Nam hồn phách đưa vào đi ôn dưỡng thanh nén, phải chu thiên số, đi thiên địa thay đổi, giống như từ không tới có, trọng mới ra đời. Sinh nhi phục chết, khởi tử hoàn sinh, tổng cộng 9 lần, ba hồn thất phách cuối cùng bổ tu. Thời Phi Dương sẽ tìm cái bát tự tương hợp tân chết thanh niên, đem hồn phách của hắn đánh tiến vào. Thanh niên kia là Phúc Kiến người, trong núi bị rắn độc cắn được mà chết, Thời Phi Dương biết đánh vào hồn phách về sau, biết độc rắn, lại uy phía dưới tiên đan, vì đó dịch cân đoàn cốt. Một phen thao tác, thanh niên mở mắt, đã đổi thành Tôn Nam tim. Tôn Nam từ trong núi tỉnh lại, trong đầu trí nhớ gì cũng không có, mà thất thần đứng lên, nói chuyện đi đường đều so với người khác chậm nửa nhịp. Thời Phi Dương âm thầm thi pháp, đem hắn một đường dẫn đến cửa nhà, trên đường còn nhường hắn nhặt được một nắm lớn long tệ. Người nhà của hắn trông thấy, đem hắn xách về đi, nhìn ra là bị giam cắn, có chút ngu dại một sự sốt, còn mất trí nhớ, nhanh chóng tìm bác sĩ, đạo sĩ đến xem. Bác sĩ cũng còn chưa lạ, bọn hắn mời tới đạo sĩ có mấy cái là có bản lĩnh thật sự, trong đó còn có Phúc Châu thành phái kiếm tiên. Nếu là bình thường dưới tình huống, khẳng định có thể nhìn ra hồn phách đã bị thay thế, chỉ là Thời Phi Dương bày ra thủ bút, toàn bộ Thanh Thành phái cũng liền Khương Thứ có thể nhìn ra được, hắn những thứ này mới có thể nhập cửa mấy năm đồ tôn cùng thế hệ tự nhiên là không nhìn ra được đấy, chỉ nói là tim đập nhanh chân kinh, lại trúng độc, thật tốt sinh điều lý. Tôn Nam liền tại gia đình này bên trong tiếp tục sinh sống, đã qua hơn nửa năm thời gian, hắn dần dần thích ứng cuộc sống mới, động tác cũng sẽ không trì hoãn, hết thể cùng người bình thường đồng dạng. Có khắc phục qua tiên đan, đi qua dịch cân đoan cốt, toàn thân gân cốt cường tráng, không đến 10 tháng công phu lại cao lớn nửa thước có thừa, coi như lớn lên đẹp trai, liền giống mạo đều phát sinh biến hóa, nam sinh nữ tướng, ngũ quan tinh xảo nhu hòa, lông mày mảnh môi mỏng, một cặp mắt đào hoa, da biển đánh cá, phơi gió phơi nắng, làn da lại vừa trắng vừa mềm, sấn bên trên hắn cường tráng xương cốt, đại thủ chân dài, xen lẫn trong một đám ngư dân ở giữa, lộ ra vạn phần hạt giữa bầy gà. Thời Phi Dương phí khí lực lớn như vậy, là muốn dùng hắn câu dư hoa một cái đồ tôn, bởi vì hai người quá khứ thế từng có một đoạn nghiệt duyên. Chỉ là người tính không bằng trời tính, ngày hôm đó Hỏa Vô Hại mang theo Tây Hải Thiếu Dương Thần Quân tới bái kiến Thời Phi Dương. Thiếu Dương Thần Quân nguyên bản tại Tây Hải Ma Cầu đảo Ly Châu cung thanh tu, cũng sớm là địa tiên nhất lưu, cùng Tây Cực giáo là đoàn gia đối đầu. Tây Cực giáo 6 cái bất tử chi thân không thuộc về thiên nghiệp, mà là một cái thành tựu. Địa tiên có thể tu thành bất tử chi thân, tán tiên cũng có thể. Theo lý thuyết, địa tiên có thể vĩnh viễn sống sót, đã chính là vĩnh sinh bất tử rồi. Nhưng bất tử chi thân ở trên đây tiến thêm một bước, nguyên thần gần như bất diệt, đương nhiên chỉ là gần như. Nhưng pháp lực cường đại là khẳng định. Đồng dạng tán tiên tu thành bất tử chi thần, phải đợi trải qua ít nhất một lần 4 cựu trọng kiếp, một khi tu thành, liền không thể nào e ngại thiên kiếp, ất hưu chính là ví dụ điển hình nhất.
chương 575, Thiếu Dương Thần Quân 2, chương 575, Thiếu Dương Thần Quân 2, Thiếu Dương Thần Quân không thể nào đấu qua được 6 cái bất tử chi thần, may mắn mà năm đó vũ trụ một trong lục quái thương hư lão nhân độ lần thứ 3 thiên kiếp, chỉ lát nữa là phải thất bại, tan thành mây khói, đúng lúc gặp Thiếu Dương Thần Quân đi ngang qua, cơ hội là liệu mình cứu rút, phí hết chút pháp bảo, trợ giúp hắn thành công độ qua kiếp số. Thương hư lão nhân cảm kích và phần, hắn tính tình cổ quái, thiếu có thể để ý người, vì chuyện này đơn độc đem Thiếu Dương Thần Quân dẫn làm mạc nịch chi giao, thường đi ma cầu đạo làm khách. Có hắn tôn đại thần này gia nhập vào, mới tại Tây Hải cùng Tây Cực giáo đi cân bằng, song phương hơn mấy trăm năm không tái sinh chuyện. Thẳng đến trung thổ 6 vị ma giáo giáo chủ chạy tới phương Tây, Tây Cực giáo lập tức lớn mạnh, cuối cùng 12 cái bất tử chi thân cùng một chỗ giết đi qua, đánh vỡ cách chu cùng, lục trầm ma cầu đạo. Thương hư lão nhân đều bị giết chết, nhiếp đi nguyên thần luyện thành đại ma thần, Thiếu Dương Thần Quân tắc thì trốn tới đông phương. Thiếu Dương Thần Quân muốn là muốn hướng Nga Mi phái cầu viện, chỉ là song phương đi qua không có giao tình gì, hắn lại lo lắng cho mình thân ở bản môn, bị Huyền môn chính tông xem thường, lại đúng lúc gặp Nga Mi phái Phong Sơn bế quan, đằng sau ngay sau đó là lần thứ 3 đấu kiếm, hắn vẫn chỉ hoan xuống. Đợi đến đấu kiếm kết thúc, Nga Mi phái tổn thất nặng nề, Thiếu Dương Thần Quân liền càng không tốt tới cửa. May mắn hắn những năm này tại trung thổ kết giao đến một người bạn tốt, cũng chính là Hỏa Vô Hại. Thiếu Dương Thần Quân ở Ma Cầu đảo vốn là Nam Hải địa hỏa chi mạch, phía dưới là một đại hỏa sơn, nối thẳng địa tâm, bên trong chẳng những vạn năm sôi trào nham tương, càng có thuần túy nhất địa cực nội ý, những thứ này địa cực nội ý dựng dục ra hai đầu bính hỏa linh xà, đã là thông linh thần vật, bị Thiếu Dương Thần Quân thu lại, nửa là pháp bảo, nửa là sủng vật, đem hắn cùng tự thân tinh khí hợp luyện, dưỡng ở bên người. Hỏa Vô Hại kể từ năm đó học được Tử Dĩnh Tiên Kinh, những năm này một mực ở tại Vân Nam trong núi sâu tự mình thanh tu, cứ ít đi ra hành động. Hắn tìm động phủ phía dưới cũng là hỏa sơn, chỉ là nhiều năm không còn phun trào, hỏa sơn khẩu bên trong nước động đã trở thành hồ nước, hắn liền dưới thủy xây cái động phủ. Trên nước hỏa dưới chính là dầu sôi lửa bỏng vừa tế chi cách cục. Mỗi ngày buổi trưa, hắn đến bầu trời thu nạp thái dương chân hỏa, còn lại thời gian đều dưới thủy tu luyện. Ngày hôm đó Thiếu Dương Thần Quân đi ngang qua ở đây, nhìn thấy hắn trên mặt nước chạy nhanh rất nhiều hoàng lưu, hỏa mã, hỏa long, hỏa chuột, còn tưởng rằng ở đây dưới đất hỏa sơn trong nham tương cũng dựng dục ra cái gì tinh linh. Trên mặt nước cũng là hư hỏa, cũng còn chưa lạ, hắn trực tiếp xâm nhập dưới nước, đến nơi này mới phát hiện là có người tu hành đạo phủ. Hỏa Vô Hại lúc này trở về, còn tưởng rằng hắn tới trộm chính mình chưa luyện thành pháp bảo, hai người đấu pháp, phát giác đối phương cũng là tình tu đạo pháp hệ hỏa đại tông sư. Song phương không đánh nhau thì không biết, so tài một phen pháp thuật, dừng tay giảng hòa, Hỏa Vô Hại lấy ra hỏa táo tiêu lê khoản đãi Thiếu Dương Thần Quân. Hỏa Vô Hại tu luyện là Thái Dương chân hỏa, thuộc Vu Thiên Hỏa, hỏa ở trên trời, trúc chiếu tứ phương, chính là hỏa thiên đại có quẻ tượng. Thiếu Dương Thần Quân tu luyện địa cực nội ý, thuộc về địa hỏa, hỏa dưới đất, địa hỏa minh gì, mặt trời lặn tây sơn, cũng thật ứng với hắn lúc này khốn cảnh. Hai người lẫn nhau giao lưu, càng nói càng ăn ý, liền kết giao bằng hữu, phía sau những trong năm này có nhiều lui tới. Bây giờ hai người muốn tu luyện đến trình độ nhất định, Thiếu Dương Thần Quân tại trung thổ nhiều năm, cũng làm rõ ràng đương thời tình huống, Cực Lạc chân nhân Lý Tĩnh Hư đã phi thăng linh không, tương lai huyền môn lãnh tụ sát suất lớn không phải là Nga Mi phái mà là thời Phi Dương, hắn muốn khôi phục ma cầu đảo cơ nghiệp, tương lai quay về phương Tây, chỉ có thể nghĩ biện pháp cầu trợ ở thời Phi Dương, mời hắn đứng ra chủ trì công đạo. Thế là hắn liền hướng Hỏa Vô Hại nói ra, muốn tới bái gặp trưởng bối. Hỏa Vô Hại biết hắn ý tứ, cũng vui vẻ tại không đến giúp đỡ hắn trùng kiến cách chu cung, liền dẫn hắn tới Hoàng Sơn gặp thời Phi Dương. Lần đầu đến, Thiếu Dương Thần Quân mang tới cách chu cung một chút đặc sản coi như lễ vật. Cái này vẫn là thứ nhất chủ động tới cửa muốn dựa vào đi nương nhờ nhân vật cấp độ giáo chủ, thời Phi Dương nhìn hắn hoàn toàn lấy vãn bối tự xưng, ngược lại không lên mặt giả mồm, lại khiêm tốn tỉnh giáo, liền chỉ ra một chút hắn công pháp bên trong chỗ thiết lệnh, còn đưa cho hắn một bình nhỏ thiên nhất chân thủy, tuy rằng chỉ có một bình nhỏ, bên trong cũng có trọn vẹn 27 tích, mỗi tích tan ra đều có thể tạo thành một mảnh hồ nước. Công phu của ngươi đều rơi tại bảng môn bên trong, trọng thuật mà nói nhỏ, đạo làm căn bản, thuật vì cánh lá, căn bản bốn không cố, cánh lá lại phồn hoa như gấm cũng là không có dễ chi thụ. Bởi vậy Tây Cực giáo những người kia lấy đại vũ lúc lưu lại huyền âm chân thủy, ngươi liền chịu bọn hắn khắc chế. Đây là thiên nhất chân thủy, cùng huyền âm chân thủy khác biệt, chính là ở vào khoảng giữa tiên thiên cùng hậu thiên ở giữa, chuyên có thể sinh sôi dưỡng thành vật vật, ngươi có thể lấy về điểm hóa tự thân nội khí, mặc dù tạm thời pháp lực sẽ có chút suy yếu, nhưng mấy người căn cơ củng cố sau đó, tự có thể tiến bộ dũng mãnh, tương lai chẳng những pháp lực có thể vượt xa bây giờ, liền xem như tu thành thiên tiên, phi thăng linh không, cũng không thành vấn đề. Tiếp theo hắn lại dạy cho Thiếu Dương Thần Quân thích hợp cho hắn nhất hòa giải dầu sôi lửa bỏng chi pháp, lấy trong nước chân kim đi cùng trong lửa thật mục, chính là huyền môn chính tông tính mệnh song tu chi đạo. Thiếu Dương Thần Quân đại hỉ, không nghĩ tới lần đầu tới bái kiến thì phải nhiều như vậy chỗ tốt. Thiên nhất chân thủy luyện chế 10 phần phí công phí sức, hắn cũng động qua tâm tư tưởng muốn lộng điểm tới nghiên cứu một chút, nhưng mặc cho trong tay ai cũng không có, cho dù là Minh Vũ Tiên Thị cũng chỉ có số rất ít mấy giọt bán ra, hơn nữa mỗi tích cũng là giá trên trời, tính bán ra một giọt thiên nhất chân thủy so với hắn sử dụng phi kiếm đều phải đắt đỏ. Càng khó hơn chính là thời Phi Dương nói tới phần này công pháp, mặc dù không dài, viết xuống tối đa bất quá 500 chữ, nhưng là vì hắn chế tạo riêng, vừa lúc ở hắn tu hành quan khiếu chỗ ra tay, lợi dụng tiên nhất chân thủy, đem hắn chuyển tới huyền môn trên chính đạo tới. Công pháp này người khác cầm lấy đi vô dụng, hoặc sớm mấy chục năm dạy hắn cũng là vô dụng, nhất định phải là lúc này bị hắn cầm tới, liền có tác dụng lớn. Thiếu Dương Thần Quân liên tiếp biểu thị cảm tạ, thời Phi Dương khoát tay nói không đáng cái gì, nhường hắn thật tốt tu luyện, sau này cách chu cung cơ nghiệp tự có trùng tiến khôi phục ngày. Hắn tính toán đến, cái kia Tây Cực giáo tụ tập nhiều như vậy ma vương giáo chủ,
là không thể an phận, tương lai tất yếu tới chiến lược trung thổ, đến lúc đó khẳng định muốn có một trận đại chiến, Thiếu Dương Thần Quân chính là hắn bên trong nhân vật mấu chốt. Tấu chương xong, chương 576, Lục Đạo Mị Ma chương 576, Lục Đạo Mị Ma lại nói ngày đó Tôn Nam ra biển đánh cá, vốn là dựa theo thời phi dương kế hoạch, hắn là muốn gặp phải Dư Hoa Đồ Tôn Ngụy Giao Chi, tiếp đó bị Ngụy Giao Chi bắt đi. Có thể hết lần này tới lần khác trời xui đất khiến, gặp Âm Dương Tẩu sư đệ, Phương Vũ chân nhân phấn hải nhị Phùng Nô. Phùng Nô cùng Âm Dương Tẩu ti đổ lôi đồng dạng, thể chất đặc thù, sẽ thư hùng chuyển hóa, nửa tháng đầu vì nam, nửa tháng sau vì nữ. Cái này sư minh đệ hai cái dành nhất về thải bổ, bên trên huyền nguyệt lúc thải nữ trinh, thải âm bổ dương, phía dưới huyền nguyệt lúc hái nam trinh, thải dương bổ âm, cuối cùng cũng như huyền môn đạo gia như vậy, hợp luyện long hổ lưỡng huyền chi khí, hai tháng rơi ghép thành một vòng trắng toát minh nguyệt, lấy viên mãn thành đạo. Ti đổ lôi từ nhỏ hoang dâm vô độ, mê loạn hương bên trong tráng nam mỹ nữ, bị quan phủ hạ lệnh đuổi bắt, chạy trốn tới trong núi, gặp phải sư phụ truyền thụ ba quyển thiên thư. Hắn tu luyện tới quyển thứ hai thời điểm, quyển thứ nhất bị người đánh cắp đi, sư phụ hắn nói duyên phận đã hết, liền lặng yên rời đi. Ti đổ lôi tại Vu Sơn thần nữ phong mở độc phủ, mỗi ba năm xuống núi một lần, dùng tiền mua sắm tuấn nam mỹ nữ, trở về dưỡng trong động, chuyên cung hắn thải bổ chi dụng. Ba năm giấu giếm, lại tiến xuống núi đi, cấp cho đan dược bổ dưỡng, đồng phát thả tiền bạc châu báu lộ phí, không cho phép bọn hắn lộ ra nửa phần, chỉ nói là gặp phải thiện nhân thu làm nghĩa tử nghĩa nữ. Bây giờ tốt người đã chết, bị trong tộc hương lão cướp đoạt tài vật, trả về quy ra. Cái này Âm Dương Tẩu Ti đổ lôi pháp lực ngày càng tăng gọn, năm qua năm, đem âm dương lượng huyền chi khí kết hợp luyện thành, tương đương với đã đem mặt trăng luyện thành, trắng toát, tu thành cũng không phải dương thần, cũng phi thăng không được, tu đạo cuối cùng cũng vẫn là cái địa tiên. Lại qua chút năm, hắn tính toán đến trong số mệnh nên có một tiếp, trong nguyên tắc hắn là tại Nga Mi phái khai phủ phía trước chạy tới Từ Vân Tự, mượn Chu Mai phi kiếm binh giải. Bây giờ không có phát sinh Từ Vân Tự đấu kiếm hắn lại nhiều chịu hơn 20 năm, tiếp số sắp trước mắt, không thể không thay binh giải chi pháp. Hắn tính toán đến, ngày đó bị người đánh cắp đi cái kia bộ phận thượng quyển thiên thư rơi vào Hoa Nhạc Tiên Đồng lôi khởi lòng trong tay, liền muốn mượn lôi khởi lòng tay binh giải. Lôi khởi lòng từ trước đến nay nhát gan, hơn mấy chục năm, trốn trong Minh Vũ Tiên thị không bước chân ra khỏi nhà, liền hắn tiên phường cửa hàng đều cực ít bước ra. Âm Dương Tẩu không có cách, lại bị đánh một đoạn thời gian, thực sự không tránh thoát, chỉ có thể đến tiên thị bên trong đi tìm lôi khởi lòng, muốn đem đằng sau hai cuốn thiên thư tặng cho, thỉnh lôi khởi lòng dùng tân luyện thành phi kiếm trợ hắn binh giải. Mà Âm Dương Tẩu loại này tu pháp, âm dương kết hợp, nhục thân viên mãn, đem hắn nguyên anh hút trong thân thể, không đem nhục thân chém, nguyên anh cũng không thể thoát xác bay đi, chỉ có thể mượn người khác tay. Binh giải tốt nhất chính là dùng tân luyện thành phi kiếm, phía trên không có sát khí hoàn khí, sẽ không ô nhiễm thần hồn. Lôi Khởi Long nghe nói qua cái này lão già tên tuổi, đem đầu lắc giống như ba làn trống nói cái gì cũng không chịu đi ra ngoài, chỉ coi là đối phương có ý định lừa gạt hắn, muốn đem hắn trộm tới thải bổ. Âm Dương Tẩu hết lời ngon ngọt, Lôi Khởi Long cũng không chịu đáp ứng. Gia hỏa này lại một phiên suy tính, ngược lại chạy đi tìm Thi Long Cô, cho Thi Long Cô một kiện pháp bảo. Thi Long Cô tại Minh Vũ Tiên thị pha trộn nhiều năm như vậy, nghiễm nhưng đã là một phương phú bà, cho dù là tốt nhất pháp bảo, rất tuyệt sắc nam nhân cũng khó đả động lòng của nàng. Thế nhưng là Âm Dương Tẩu cho nàng cái này, để cho nàng không cách nào cự tuyệt. Âm Dương Tẩu luyện có Âm Dương Hồ Lô, nói đúng ra là hai cái hồ lô, bên trong chứa chư thiên mị ma, âm trong hồ lô chứa bảy cái nữ ma, phóng xuất quốc sắc thiên hương, xinh đẹp yêu kiều, dương trong hồ lô chứa tám cái nam ma, cũng là anh tuấn xuất khí, tuấn mỹ vô cùng. Những thứ này ma đầu là hắn từ dị vực ma giới bên trong gãi, cùng bình thường dùng nhân hồn phách luyện thành công cụ tình dục khác biệt. Mị ma là thiên ma bên trong một loại, rất khó bắt được, người thi pháp phải có bí pháp, còn phải có đầy đủ mị lực, có thể làm cho mị ma động tình bị hấp dẫn hạ giới, đang làm phép bắt, mười phần hi hữu. Vô luận nam ma nữ ma, đều có thể biến hóa thành người nhóm rất muốn thấy tướng mạo, người ưa thích cốt cảm mỹ nữ, nàng thì trở thành cốt cảm mỹ nữ, người ưa thích màu đen nhân ngư, các nàng cũng có thể biến thành màu đen nhân ngư, người muốn mãi cẩu thì có nãi cẩu, muốn chó săn thì có chó săn. Không thôi dung mạo xương tâm của ngươi, liền tính cách cũng như ngươi ý, cái này ma đầu cũng có tha tầm thông, có thể biết trong lòng ngươi muốn cái gì, chỉ cần thuần dưỡng hảo, dù là lại kén chọn người cũng có thể để ngươi hài lòng. Phật giáo quản cấp bậc thấp mỹ ma gọi đạm tinh khí quỷ vốn là chuyên có thể hút nhân tinh tức giận, cho dù là tu hành nhiều năm người, bọn hắn cũng sẽ ở trong mộng thừa cơ đột kích, nhường ngươi mộng xuân vông ấn, tinh khí đã từ bay. Âm Dương Tẩu mấy cái này là đạm tinh khí quỷ bên trong lợi hại nhất cực phẩm, cũng đều dạy dỗ tốt lắm, chẳng những sẽ không bị trộm đi tinh khí, còn có thể lợi dụng bọn hắn xem như đỉnh lô, nhường pháp lực mình tăng nhiều. Thi Long Cô những năm này cơ hồ đem tất cả có thể chơi đến nam nhân đều ngậm nghị, lại nhìn nam nhân khác đều không nhắc lên nổi hứng thú, duy nhất còn có thể làm cho nàng hứng thú, chỉ có Lôi Khởi Lòng, thời phi dương, còn có thời trúc, tức là ba người này cũng là nàng không cách nào lấy được, gần nhất hơn 20 năm đều thành tâm quả dục đứng lên. Chương 576, Lục Đạo Mị Ma 2, chương 576, Lục Đạo Mị Ma 2, bây giờ thấy dương trong hồ lô tám con nam ma, lập tức liền bị hấp dẫn, thế là liền chạy đến tìm Lôi Khởi Long, dùng lừa gạt thủ đoạn, mượn cớ thời phi dương tìm hắn đi Thần Long Đảo làm việc, liền ở nửa đường gặp phải Âm Dương Tẩu, bị Âm Dương Tẩu thi pháp vây khốn, song phương đấu pháp nửa ngày, Âm Dương Tẩu mượn cơ hội dùng cơ thể đón lấy Lôi Khởi Long phi kiếm, mượn Lôi Khởi Long binh giải. Sau đó hắn nguyên anh nói tiếng cảm ơn liền bay đi đi chuyển thế đầu thai rồi, lưu lại Lôi Khởi Long mặt mũi tràn đầy ngượng. Thi Long Cô mới đem thật lời nói ra, còn đem Âm Dương Tẩu phía sau hai cuốn tiên thư cho hắn, nói là Âm Dương Tẩu tạ lễ. Chỉ nói Âm Dương Tẩu, đầu thai tại Đông Hải ngư dân trong nhà, xuất sinh về sau, một mực đánh cá mà sống. Hắn đời trước là Âm Dương đồng thể, đời này cũng là nam sinh nữ tướng, da thịt trắng đoán, lông mày nhỏ nhắn môi mỏng, thể trạng cao lớn. Cùng mượn nữ tử thất phách ngưng hồn chuyển thế tôn nam dáng dấp không tầm thường, nhưng khí chất đều không khác mấy. Hắn chuyển thế đầu thai, tự nhiên có cửu gia tới tai họa, cái khác cửu gia đều bị hắn thi pháp thay đổi số trời cho bí mật đi qua, không người nào biết hắn chuyển thế đầu thai ở đây, chỉ cần có thể giấu giếm được phía trước những năm này chờ hắn pháp lực khôi phục cũng sẽ không cần sợ. Lại cứ hắn thủ đoạn này giấu giếm được người khác, không thể gạt được hắn sư đệ Phùng Nô. Cái này sư huynh đệ trở mặt thành thù đã 7-80 năm, cừu hận càng để lâu càng sâu, Phùng Nô đi qua không làm gì được hắn, bây giờ chuyển thế sau đó, chính là ra tay thời điểm. Phùng Nô bay tới Đông Hải dựa theo trước đó suy tính, vốn là sẽ không xảy ra vấn đề, lại cứ thời Phi Dương nhường Tôn Nam mượn thể hoàn hồn, chuẩn bị câu ngụy giao trì, cũng thi pháp thay đổi số trời, mấy phen rối loạn phía dưới, Phùng Nô nhận giả làm thật, coi Tôn Nam là thành là sư huynh chuyển thế, từ trên tàu biển cho trực tiếp bắt đi. Phùng Nô nửa tháng đầu làm nam nhân trong ngôn ngữ có loại mỹ thái, nói trắng ra là chỉ là có chút đường, nửa tháng sau làm nữ nhân lại có loại khí khái hào hùng, thông tục giảng gọi có chút xuất. Hắn đem Tôn Nam đưa đến một chỗ trên hoang đảo, dùng tay ôm lấy bị hắn dùng pháp mê choáng váng nam nhân, vuốt ve lại trắng cơ bắp, đơn giản yêu không kềm chế được. Sư Minh a sư Minh, ngươi chắc chắn nghĩ không ra, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Lấy loại hình thức này rơi xuống trong tay ta a. Ta muốn đem toàn thân ngươi tinh thần khí huyết toàn bộ ép khô xóa sạch, lại đem ngươi nguyên thần lấy đi, luyện thành một cái âm dương lục đạo mị ma, mặc dù không bằng ngươi từ trên trời lấy xuống cái kia chút, nhưng ngươi nguyên thần thần có âm dương hai điểm, so với bọn hắn lại nhiều hơn rất nhiều biến hóa, chậc chậc chậc, thực sự là chờ mong đến lúc đó ngươi bộ dạng a. Thời Phi Dương đưa tiện thiếu Dương thần quân, một chút bấm đốt ngón tay, phát giác Tôn Nam bị Phùng Ngô bắt đi, âm dương tẩu lại gặp Ngụy Giao Chi, bị cưỡng ép bắt đến nơi khác, lập tức dở khóc dở cười. Cái này tất cả là chuyện gì a? Số trời vận chuyển, nhân quả đan xen, vòng vòng tương liên. Gặp phải loại chuyện này, không thể nghĩ lấy lập tức ổn nắn, càng sửa chữa càng sai lệch, đã không thể nào trở lại lúc đầu trên quỹ đạo rồi, chỉ có thể nhập ra tùy tụ, tại động tĩnh phát triển bên trong tùy thời điều chỉnh kế hoạch. Hắn đi thẳng tới Phùng Ngô chỗ ở Đông Hải trên hoang đảo. Ở đây thiên hải ở giữa gió êm sóng lặng, phong cảnh rất là không tệ. Phùng Ngô mang theo Tôn Nam, ngay tại đuổi bến lâm xa phía trên lăn cùng một chỗ. Tôn Nam quần áo đã bị giải khai, lại bị hắn hương vụ tà pháp trấn nhiếp, tay chân bủn rủn, không thể động đậy, miễn cưỡng mở miệng nói chuyện, cô nương ngươi rốt cuộc là ai? Ta với ngươi không oán không cừu. Phùng Nô cười dùng ngón tay nhỏ nhắn bóp hắn khuôn mặt, không phải mới vừa theo như ngươi nói sao? Ngươi đời trước là ta sư minh, ta cái kia nhận tâm lại thủ là sư minh, cái này ngươi rơi xuống trong tay ta, ta muốn nhường ngươi làm lục đạo mị ma của ta, về sau thời thời khắc khắc ở bên cạnh ta, biến nam biến nữ, cho ta hưởng dụng. Tôn Nam nói, ta từ nhỏ ở trên biển bắt cá, ngươi nói cái gì chuyện đời trước ta cũng không biết, nhưng có chuyện cũ kể, người chết như đèn diệt, vậy cũng là chuyện đời trước rồi, cô nương ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng? Đúng là ta muốn canh cánh trong lòng. Phùng Nô nửa tháng sau làm thân nữ nhi thời điểm, tính cách cũng càng thiên hướng phụ nữ hóa, nàng vung lên bàn tay, hung hăng rút Tôn Nam một cái bật hai, ngươi đời trước là thế nào khi dễ ngươi của ta đều quên, nhưng ta không có quên. Nàng tả hữu khai cùng, hung hăng rút Tôn Nam hơn 20 miệng rộng, đem Tôn Nam đánh gương mặt sưng đỏ, khóe miệng chảy máu. Nhìn thấy Tôn Nam bị đả thương, nàng lại đau lòng, lấy tay cho Tôn Nam nhào nặn, chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn, không chọc ta sinh khí, ta liền hảo hảo đợi ngươi, bằng không, ta chặt tay chân của ngươi, đem ngươi làm thành người trệ nhường ngươi kiến thức một chút, đến cùng cái gì gọi là tàn nhẫn. Nàng nói xong cũng hai vung tay lên, Tôn Nam quần áo và áo trước vỡ tan bị xé mở, nàng liền muốn hung hăng ban thưởng Tôn Nam. Túi người đi, vừa muốn cắn đối phương xương đỏ chảy máu bờ môi, Phùng Nô đông nhiên cảm giác phía trước giống như thêm một người, cấp bách đội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng. Thời Phi Dương bề ngoài vẫn là 18-19 tuổi dáng người cao gầy, mặc trên người một thân thanh ý, đầu đội ngọc quan, phiêu nhiên xuất trần, hướng về nơi đó vừa đứng, phảng phất như là bầu trời trích tiên hạ giới. Liền Thi Long cô dạng như ánh mắt đều coi Thời Phi Dương là làm là cao không thể chạm, liên tục điểm khinh nhẫn chi tâm cũng không dám phát lên. Phùng Ngô từ trước đến nay là hơi tóc hối cua cùng mặt liền thi pháp bắt đi hái bổ, gặp phải không đánh lại liền ỉ vào dung mạo cùng trên thân vẻ này đặc biệt hương khí đi cầu dẫn. Hắn là vàng trao lẫn lộn, long xà đều thu, ánh mắt so chuyên đi tinh phẩm lộ tuyến Thi Long cô kém xa. Bây giờ nhìn thấy Thời Phi Dương, trực tiếp thấy ngây người. Tấu chương xong, chương 577, Thương Vụ Chân Nhân chương 577, Thương Vụ Chân Nhân nàng phản ứng đầu tiên chính là, cái này là vị nào đạo hữu, chẳng lẽ vừa ý ta? Chẳng lẽ là từ trên trời đi ngang qua, nhìn chúng dung mạo của ta, vừa gặp đã cảm mến. Trong nội tâm suy nghĩ, nàng đội vàng cả áo đứng lên, hơi mang theo mấy phần ngượng ngùng, mặt tràn đầy thu ba nhìn về phía Thời Phi Dương, không biết là ngài là vị nào đạo hữu, có chuyện gì chỉ giáo sao? Thời Phi Dương nói cho hắn biết, ta nói Hào Nguyên Dương không biết người có thể từng nghe qua. Nguyên Dương, cái đạo hiệu này chợt nghe xong rất lạ lắm, nhưng Phùng Nô lập tức liền nhớ tới một người đến, trong lòng cách đăng một tiếng, chân nhân chẳng lẽ họ lúc? Thời Phi Dương gật gật đầu, chính là ta. Phùng Nô lông mày nhảy một cái, trong nội tâm vừa kinh vừa vui, chẳng lẽ người trong truyền thuyết kia lúc chân nhân cũng bị mỹ mạo của ta sở mê, vậy mà chủ động tìm đến mình? Trong nội tâm nàng không khỏi phanh phanh nảy loạn, đã sớm nghe nói vị này chân nhân đại danh, nhất là mấy năm này trận kia bao phủ Trung Nguyên mấy tỉnh, Di Mạn Trường Giang hai bên bờ huyết sát, lộng được thiên hạ người đều biết, nghe nói cuối cùng chính là chỗ này vị chân nhân xuất thủ giải quyết đấy, đem Thiên Ma Chu Tiên kiếm đánh gãy, đem Si Vu đuổi đi, liền huyết thần tử Đặng Ẩn cũng bị hắn bắt. Bây giờ gặp một lần, quả nhiên dáng vẻ đường đường, phiêu nhiên xuất trần, dạng này tiên chân nếu là có thể theo chính mình, đơn giản chết cũng không tiếc. Nàng cũng cảm thấy ý nghĩ này quá mức mỹ hảo, đơn giản rất không có khả năng thực hiện, lúc chân nhân đến tìm bần đạo, không biết có chuyện gì muốn phân phó sao. Thời Phi Dương Tâm Đạo ngươi cái tên này vậy mà biểu hiện ngoan như vậy, thực sự không giống một phương tà giáo giáo chủ tác phong. Hắn lấy tay chỉ một cái trên mặt đất toàn thân bủn rủn co quắp lấy Tô Nam, ta là vì người này mà đến, hắn kiếp trước là Nga Mi phái đệ tử Tô Nam, ta nguyên bản muốn tìm hắn thay ta làm ý chuyện. Phùng Nô mười phần giật mình, không thể nào. Hắn là ta cái kia sư huynh em Dương Tẩu chuyển thế chi thân, thế nào lại là Nga Mi phái đệ tử? Thời Phi Dương nói, người cái kia sư huynh chuyển thế chi thân cũng là ngư dân, lúc trước ở bên kia bắt cá, bị một cái hải ngoại tán tiên bắt đi rồi. Hải ngoại tán tiên? Người kia là nam hay là nữ? Họ gì tên gì? Là vị nữ kiếm tiên, hẳn là họ Ngụy, ngươi có thể hướng về cái hướng kia đi tìm một chút, bây giờ đại khái chạy tới bên ngoài mấy vạn dặm rồi. Phùng Nô đổi vội túi đầu cẩn thận tra nhìn trên đất nam tử nguyên thần hồn phách, lại yên lặng vận công suy tính. Lúc này Thời Phi Dương đã đem số trời đẩy chuyển trở về, Phùng Nô quả nhiên nhìn ra người chính xác không phải hắn sư minh hồn phách, lại suy tính ra chân chính số trời. Nàng lập tức dậm chân một cái, ai nha, ta nhường lão quỷ kia lừa gạt. Thời Phi Dương gặp nàng đập mạnh xong chân về sau lại không có động tác khác, chỉ là trên mặt cũng xấu hổ cũng tao mà nhìn mình, ngươi không đuổi theo người sư minh sao? Phùng Nô lại mang theo điểm si ngốc cảm giác hỏi, chân nhân muốn để tiểu tử này làm chuyện gì? Không biết ta có thể hay không cống hiến sức lực đâu. Luận thần thông pháp lực, ta có thể mạnh hơn hắn nhiều lắm, lại tinh thông ác chiến chi pháp. Thời Phi Dương không còn gì để nói, dùng ngón tay hướng Ngụy Giao Chi bay đi phương hướng, chuyện của ta chỉ có hắn có thể xử lý, ngươi, cút nhanh lên, còn dám ý dâm ta liền đem ngươi tiến, luyện thành lúc nam lúc nữ, không phải nam không phải nữ, sáu cái không hoàn toàn bốn phế mị ma. Phùng Nô tên hiệu gọi là Hương Vụ chân nhân từ nhập đạo ngày đó trở đi liền tu luyện một chủng ma đạo pháp thuật, thu thập rất nhiều như âm dương thảo, vàng bạc đậu các loại dâm dược, uống thuốc bên ngoài tắm, lại sử dụng pháp thuật dưỡng luyện, khiến cho toàn thân từ trong tới ngoài đều lộ ra một cỗ ngọt nị nị hương khí. Vô luận nam nữ, chỉ cần ngửi được một ngụm liền cảm giác thần bất tỉnh, lập trung tà thuật, xem thân thể của hắn vì chân bảo hiếm thế, hận không thể lập tức quỳ bộ nhào qua, đem hắn từ đầu liếm đến chân, cam nguyện làm hắn nô lệ. Hắn cùng Thời Phi Dương đối thoại công phu, đã âm thầm thi triển loại pháp thuật này, muốn mê hoặc Thời Phi Dương, nhường hắn đối với mình cảm mến. Chỉ là Thời Phi Dương là bực nào đạo hành, trong bất chi bất giác liền đem ma pháp phản vệ trở về, đổ là chính hắn mê mẩn tâm trí, nhìn qua Thời Phi Dương đặc biệt muốn một ngụm hôn qua đi, si ngốc nói, nếu có thể thưởng bạn chân nhân phải chân nhân mưa móc thoải mái, liền là làm bốn phế mị ma cũng là vui vẻ chịu đựng rồi. Tốt à, vậy ta liền đem ngươi luyện thành ma đầu, đưa về Thiên Ngoại Thần Sơn cho những cái kia yêu vương yêu thánh nhóm làm khen thưởng. Hắn nói, tiện tay thả ra một mảnh tử thanh thần quang, rơi xuống đất đem Phùng Nô cháo ở bên trong. Phùng Nô đại ăn nhất kinh, vội vàng thả ra phi kiếm, lại bị bên ngoài thân thể tử thanh thần quang một mực đè ép ở, trên dưới bốn phương tám hướng toàn bộ như giống như tường đồng mét sát. Phi kiếm đụng tới tử thanh thần quang, liền nửa điểm cũng cắt chém bất động. Hắn vội vàng lại thả ra một kiện hình tròn pháp bảo, hướng ra phía ngoài nhanh quay ngược trở lại, cũng vô pháp dung chuyển thần quang một chút. Cuối cùng, hắn lại sử xuất âm dương dạy lợi hại nhất pháp thuật âm dương ngũ hành điên đảo mê tiên trưởng hướng ra phía ngoài đánh tới, mang theo ngũ sắc yên lam thủ trưởng ấn ra bên ngoài bay đi, đánh vào thần quang trên vách lập tức tán thành loạn sợi hơi khói. Lần này nhưng làm Phùng Nô dọa đến hồn phi phách tán, tâm đạo vị này nguyên dương chân nhân đơn giản so trong truyền thuyết càng thêm lợi hại, tiện tay một bệnh thần quang liền đem mình bây khốn, muốn giết mình cùng bóp chết một con kiến cũng không có gì khác biệt. Chương 577, Thương Vụ chân nhân 2, chương 577, Thương Vụ chân nhân 2, hắn cho là Thời Phi Dương thật muốn tiến hắn, hiện tại hắn là thư hùng biến thể, bị tiến về sau thư không thể thư, thiên tài không thể thiên tài, âm dương dạy đạo pháp cũng tu không thành, thật muốn thành phế nhân. Hắn nhìn Thời Phi Dương trên mặt đã thu nụ cười, chuyển thành nghiêm túc, sợ đến trắng bệnh cả mặt, đuổi vội vàng quỳ xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn, ta quyết không phải có ý định mạo phạm chân nhân, chỉ là ngày bình thường lỗ mang đã quen, nói chuyện không biết sâu cạn, khẩn cầu chân nhân tha thứ ta vô tâm chi thất. Thời Phi Dương nói, dựa theo ngươi ngày thường hành vi, sớm nên bẩm thầy vạn đoạn, hôm nay đụng trong tay ta, làm sao có thể lại bỏ qua ngươi? Phùng Nô dọa đến vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, một cái nước mũi một cái nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu, không ngừng mà cầu khẩn. Ta nhớ được ngươi cùng ngươi sư ca trở mặt thành thù về sau, phản ngoại trừ âm dương dạy, tự mình lập nên văn hương giáo, tự xưng ôn hương giáo chủ, như thế nào như thế bọc mũ sợ chết. Thôi, ta hôm nay không muốn giết người, ngươi tự đi đi. Thời Phi Dương lại đặc biệt nói, ngươi cái kia sư minh binh giải phía trước đã vạn phần hối hận, có cải ta quy chính chi tâm, bất quá hắn kiếp trước mặc dù cẩn thận chặt chẽ, chỉ mỗi 3 năm đi thế gian làm một ít thiếu niên nam nữ, dùng xong sau cấp quy ra, từ không giết người, nhưng cũng tích lũy xuống hai cái cửu gia, lần này nhất định muốn đi tìm hắn báo thù, các ngươi đến cùng sư minh đệ một hồi, cũng nên làm đi hộ hữu một hai. Nói xong giơ tay đem tử thanh thần quang thu hồi đi, Phùng Ngô dập đầu như dã tỏi, nghẹn ngào nói, đa tạ chân nhân tha mạng tri ân, Phùng Ngô suốt đời khó quên. Thời Phi Dương khoát tay, mau cút đi, không muốn gặp lại ngươi. Phùng Ngô không dám nói nhiều nữa lời nói, liền lăn một vòng đứng lên, hướng về trên bờ biển đi chậm chậm, vừa chạy một bên thả ra phi kiếm, phấn quang hiện lên, đem hắn bao lấy, cách mặt đất bay lên, bắn thẳng đến thiên hải ở giữa, sáng ngời mắt không thấy. Thời Phi Dương nhìn xem hắn bay đi phương hướng, không nhịn được cười một tiếng, gia hỏa này còn thật có ý tứ. Hắn tiện tay biết Tôn Nam trên người pháp thuật, Tôn Nam từ dưới đất bò dậy, chỉnh lý tốt quần áo trên người, quỳ xuống hành lễ, tiểu tử cho tiên nhân dập đầu. Thời Phi Dương chưa nói cho nàng biết quá nhiều, chỉ làm cho hắn nhắm mắt lại, mặc kệ nhìn thấy cái gì cũng không cần bối rối, ta đưa ngươi về nhà. Hắn giơ tay thả ra một đoàn tử thanh quang mang đem Tôn Nam bao lấy, đất bằng bay lên, tinh chỉ điện xế giống như xẹt qua trời xanh, bất quá trong chốc lát liền về tới hắn lúc đầu chiếc kia trên thuyền cá. Nhà bọn hắn thuyền đánh cá rất lớn, mặt trên còn có hắn trong tộc cùng thế hệ huynh đệ. Phùng Ngô lúc trước ở trên trời cách không thi pháp, thả ra một mảnh ngũ sắc hơi khói đem hắn bao lấy, vô căn cứ cầm lấy đi. Hắn trong tộc các huynh đệ đều dọa cho phát sợ. Lúc này Trương Phàm chạy về đằng này tới, càng lúc càng đi sâu biển cả, cũng là kinh hồn tán đảm. Tiếc là không có gặp phải phong bạo, đang khắp nơi mong la lên tên của hắn, đột nhiên một đoàn tử thanh quang mang rơi xuống, theo sát lấy Tôn Nam liền lăn trên bong thuyền. Bọn hắn trước tiên còn tưởng rằng là cái gì đại ngư, hoặc là rùa biển, kết quả phát giác là Tôn Nam, cũng là vừa mừng vừa sợ. Tôn Nam từ dưới đất bò dậy, nói mình gặp tiên nhân, phảng phất kêu cái gì Nguyên Dương chân nhân. Hắn là mất trí nhớ, không biết đạo Nguyên Dương chân nhân là ai, các huynh đệ của hắn nhưng biết, đó là chúng ta Đại Minh thủ hộ thần. Chúng ta Nguyên Dương quốc sư. Nguyên bản thời Phi Dương tận lực địa thấp, Phúc Kiến bên này lại thịnh hành Tây Phương giáo, danh tiếng của hắn vốn không có vào sâu như vậy lòng người. Bởi vì lật về phía trước Cửu Hoa Sơn đấu kiếm, như thế Di Thiên huyết vụ kinh động đến người quá nhiều, bất kể là dân chúng bình thường, vẫn có pháp lực người tu hành, đều cảm giác được tận thế hàng lâm, phải có đại thai biến phát sinh. Kết quả đằng sau rất nhanh liền biến mất rồi, trong kinh thành thăm dò tin tức, nói là quốc sư ra tay, tiêu diệt ma đầu, thế là hoàng đế chuyển chỉ, đại tu kinh thành Nguyên Dương cung, các nơi phương cũng nửa quan nửa ti mà cũng bắt đầu quên tiểu tu kiến Nguyên Dương miếu, thời Phi Dương tên tuổi mới lan truyền ra, quá khứ đích khá hơn chút sự tích cũng đều bị móc ra, chỉnh biên thành cố sự, tại các nơi truyền tụng. 10 cái trẻ danh to xác nhau nhau trên thuyền hướng về đông bắc phương hướng lễ bái, tiếp đó mồm năm miệng 10 giảng thuật quốc sư công tích vĩ đại, chúng ta quốc sư là ở vạn lịch hướng đột nhiên hiện linh tại Tử Cấm thành. Lại nói thời Phi Dương, lúc này hỏa tốc chạy tới cực đông chi địa, hắn nguyên bản phải dùng Tôn Nam dẫn Ngụy Giao Chi đến, lại không nghĩ rằng Âm Dương Tẩu lọt nhập, bị Ngụy Giao Chi mang đi. Bây giờ đã không dùng được Tôn Nam rồi, liền để hắn tiếp tục tại Phúc Kiến bắt cá đi, Nga Mi phái về sau từ sẽ đi tiếp dẫn. Đây mới gọi là hữu tâm cắm hoa hoa không thả, vô tâm trồng bóng đồng. Hắn phí hết khí lực lớn như vậy đem Tôn Nam phục sinh, cũng không có dùng tới, nhưng nếu là không có cái này thiền căn, Âm Dương Tẩu ti đổ lôi chuyển thế chi thân cũng sẽ không Ngụy Giao Chi mang đi, bởi vì sẽ phía trước một bước bị Phùng Ngô bắt đi, bởi vì Phùng Ngô sai bắt Tôn Nam, mới khiến cho Ngụy Giao Chi tìm được ti đổ lôi. Phùng Ngô chạy thoát, được tính mệnh, mặc dù trong lòng cực hận thời Phi Dương, nhưng biết báo thù vô vọng, cũng không làm cái kia vô biên vọng tưởng. Hắn chỉ hận sư ca ti đổ lôi không tốt, nếu không phải binh giải phía trước sửa bậy số trời, sao có thể nhường hắn tính toán sai canh giờ địa điểm, tìm được người. Hắn quyết định tiếp tục đi tìm sư ca, muốn đoạt nhục thể của hắn, nhiếp hắn nguyên thần, vừa ra tới ác khí, cũng có thể tăng cường khá hơn chút pháp lực, chủ yếu nhất, có thể nghiêm hình tra hỏi ra hắn kiếp trước chỗ góp nhặt những phi kiếm kia pháp bảo, chủ yếu nhất Âm Dương Hồ Lô, 15 cái lục đạo mị ma, một khi được những vật này, sau này gặp lại thời Phi Dương, báo thù đại khái vẫn là không thể nào, nhưng ít ra cũng có thể có chút sức hoàn thủ. Đấu chương xong, chương 578, ngươi như thế nào càng ngày càng nặng chương 578, ngươi như thế nào càng ngày càng nặng so với hắn chi trong nguyên tắc ra sân thời điểm, cũng nhiều năm 60 năm đạo hành, phi độn thần tốc, điều khiển phi kiếm màu phấn hồng trên biển cả mặt lao nhanh bay lượn. Có thời Phi Dương chỉ điểm phương hướng, lại thêm chính hắn suy tính tìm kiếm, đại phương hướng không có sai, một đường bay nhanh, thẳng qua nửa ngày công phu, cuối cùng ở một cái trên hải đảo tìm được mục tiêu. Cái kia Âm Dương Tẩu một thế này đầu thai đến một cái họ Lôi ngư dân trong nhà, tên gọi Lôi Khế. Bọn hắn cả nhà đều tin Tây Phương giáo, Lôi Khế từ nhỏ đi theo phụ mẫu đi dạy viện hành lễ lễ bái, quyên tặng ra một phần mới thu hoạch. Tây Phương giáo cùng Tạ gia quấy cùng một chỗ, một đoàn phân loạn như ma sổ nợ rối mù. Thời Phi Dương trước đây luyện chế ma thư, gọi Ngụy Phong Nương truyền ma thần kinh cho Cơ Phàm Đô, nhường chính hắn tu thành đại ma thần, dẫn dắt các tín đồ tương lai đều nguyện vãng sinh đến hắn ma trong sách. Thế nhưng là kể từ đãng bình biên sơn bốn ác sau đó, hắn liền cũng không còn để ý tới cái này tông cái kia Cơ Phàm Đô tu thành bản mệnh thần ma, cùng Ngụy Phong Nương song tu song thành, hắn mình làm thánh chủ, Ngụy Phong Nương nhưng là thánh mẫu, hai người mỗi lần ra ngoài cách nói, đều treo cao kim đăng, rủ xuống chuỗi ngọc, dưới chân bộ bộ sinh liên, dáng vẻ trang nghiêm, đông nam duyên hải một dãy quan dân bách tính đại bộ phận đều quy y đến bọn họ dạy hạ phương tây 10 nhị ma vương đuổi. Chạy Thiếu Dương thần quân, giết chết Thương Hư lão nhân, còn đem Thương Hư lão người nguyên thần câu cấm, luyện thành vô thượng thiên ma đại đế quân. Ma vương nhóm lấy 12 nguyên thần bạch cốt thần ma tế thiên đại pháp tế luyện này thiên ma đại đế quân khiến cho trở thành toàn bộ Tây Phương giáo chủ thần, đồng thời làm cho tất cả Tây Phương giáo đồ bản mệnh thần ma, hộ pháp thần ma tất cả tới phát sinh cảm ứng, hết thảy ma đầu đều phải nghe theo thiên ma đại đế người chỉ huy dựa theo ý chí của hắn làm việc, nếu không vô luận người ở chỗ nào, cách nhau bao xa, dù là trốn ở ngoài ra thế giới bên trong, cũng muốn bị này thiên ma đại đế đem nguyên thần cách không hút lấy, trực tiếp thôn phệ hết. Cơ Phàm Đô mặc dù khác tu bí pháp, nhưng năm đó nhập giáo thời điểm, đều đúng lấy bản mệnh thần ma lập xuống lời thề. Những năm này mặc dù đang trung thổ vẫn không có trở về, pháp lực càng là đột nhiên tăng mạnh, nhưng đến thực chất không ngăn nổi ma thần mình rủa, cuối cùng vẫn hướng thiên ma đại đế quy y cái kia 12 cái ma vương, cũng chính là lục bảo lão tổ mấy người 12 cái bất tử chi thần, đem thiên ma đại đế là chính mình giật dây con rối, thông qua hắn điều khiển toàn bộ thế giới Tây Phương giáo tín đồ. Bọn hắn thông qua Cơ Phàm Đô biết trung thổ tình huống, biết là thời Phi Dương hạ thủ, như lục bảo lão tổ, hồng phát lão tổ, độc long tôn giả, liên hỏa tổ sư các loại, toàn bộ cùng thời Phi Dương có diệt môn hủy dạy chi nghiến răng mối hận, thù không đội trời chung, chỉ là bọn hắn biết thời Phi Dương lợi hại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, một mặt nắm chặt thời gian tại Tây Cực Sơn hợp luyện pháp bảo, một mặt nhường Cơ Phàm Đô hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cơ Phàm Đô cùng cái này Thương Hư Thiên Ma là thông qua ý niệm giao lưu, liền quanh năm ngồi ở bên cạnh Ngụy Phong Nương cũng không thể cảm ứng được. Hắn một mặt cùng Ngụy Phong Nương phu thê tình thâm hợp luyện cái kia ma thần kinh, một mặt cẩn thận từng ly từng tí kinh doanh Tây Phương giáo, cố gắng đem phát triển mở rộng. Bây giờ, Ngũ Độc giáo, La Sát giáo mấy người đều bị thương nặng, Biên Sơn bốn ác càng là đã sớm im hơi lặng tiếng, không sai biệt lắm lấy Hoài Hà phân giới, phương Nam là Tây Phương giáo thiên hạ, phương Bắc là Thần Long giáo đích thiên hạ. Có ít người nhất định tin chút quỷ thần, không tin quỷ thần, trong lòng liền không có lấy xa suốt, gặp phải ngăn trở rồi, còn có thể đem hy vọng có cái ký thác chỗ, trên người quỷ thần tưởng tượng lấy có một cái phao cứu mạng cuối cùng. Có nhu cầu liền sẽ có thị trường, người không đi chiếm lĩnh, người khác sẽ đi chiếm lĩnh, bởi vậy dưới gầm trời này tà giáo, diệt một cái lại sinh một cái, suy yếu một cái lại lớn mạnh một cái, liên tiếp. Cơ Phàm Đô kinh doanh Tây Phương giáo, biết phái Hoàng Sơn là thời Phi Dương đích chuyển tiên môn, đặc biệt dặn dò giáo đồ, phàm là gặp phải người của phái Hoàng Sơn, lập tức muốn nhượng bộ lui binh, muốn tiền cho tiền, muốn mạng cho mệnh, không được phản kháng, nếu như phản kháng, chớ nói hỏng đối phương tính mệnh, liền xem như đả thương đối phương, trở về cũng muốn bị rút gân lột ra, đốt chết tươi sau đó, nguyên thần đánh lại vào hỏa ngục bên trong. Nếu là bị đối phương giết, nguyên thần trở về, cũng có thể trực tiếp thăng thiên lên thiên đường. Đối với phái Hoàng Sơn là như thế này, đối với cái khác như Lư Sơn phái, phái Thiếu Lâm, Tương Giang phái chờ hắn đều nặng quyền xuất kích, ỷ vào nhiều người thị chúng, thường xuyên cùng người đấu kiếm đấu pháp, có thua có thắng, chỉ câu cái hồng hồng hỏa hỏa, ngược lại coi như thua, cuối cùng cũng có thể cho người ta tuyên truyền nói mình thắng, lại giết bao nhiêu cái Thiếu Lâm con lửa chọc các loại, tốt thu nạp càng nhiều tín đồ nhập giáo. Hạn chế tạo trong giáo thu nạp truyền công hệ thống, nhường các tín đồ mang theo một nhà lao tiểu toàn bộ tin giáo, tốt góp nhặt công đức, tương lai cùng một chỗ phi thăng phương Tây, thẳng lên thiên đường. Lại chuyên môn chọn lựa một chút căn cốt tốt hài đồng, giúp cho đặc biệt khen thưởng, truyền thụ cho bọn hắn trải qua dạy pháp thuật, để bọn hắn ra ngoài truyền giáo. Âm Dương Tẩu ở kiếp trước thế nhưng là tu thành nguyên anh, muốn phi thăng không thể thoát xác chính là nhân vật, chuyển thế sau đó trở thành lôi khế, căn cốt tư chất tự nhiên là tốt nhất, rất nhanh liền bị Tây Phương giáo bên trong truyền pháp trưởng lão nhìn trúng, một đường để bạn, chủ học đủ loại giáo nghĩa, cũng học một chút pháp thuật. Chương 578, ngươi như thế nào càng ngày càng nặng, 2, chương 578, ngươi như thế nào càng ngày càng nặng, 2, hắn bây giờ là cái 10 phần thành tín Tây Phương giáo giáo đồ, phàm nói chuyện trước phải tán tụng phương Tây Thương Hư Thượng Đế, chỉ nói trung thổ thờ phụng Hạo Thiên Thượng Đế, cũng chỉ là cái này Thương Hư Thượng Đế huynh đệ. Hạo Thiên Thượng Đế là tam giới chúa tể, Thương Hư Thượng Đế là hết thảy thế giới chúa tể, chẳng những chúa tể, tất cả thế giới cũng là Thương Hư Thượng Đế sáng tạo ra. Bị Ngụy Giao Chi thi pháp bắt đi về sau, Lôi Khế vẫn tại yên lặng niệm tụng Thương Hư Thượng Đế thánh hào, tựa như niệm tụng A Di Đà Phật thánh hào giống như, một tiếng tiếp theo một tiếng, một câu tiếp một câu, ngược lại là cũng không mười phần sợ, bởi vì hắn tin tưởng Thương Hư Thượng Đế nhất định có thể nghe được hắn cầu nguyện thanh âm, Thượng Đế tìm theo tiếng cứu đắng, tất nhiên sẽ tới cứu mình đấy. Lão nhân gia ông ta thần thông lớn nhất, tùy tiện duỗi ra một ngón tay, liền đem hết thảy yêu ma đều ép chết rồi. Bởi vì yêu ma cũng là lão nhân gia ông ta sáng tạo ra, chuyên môn khảo nghiệm tín đồ tâm, nhìn phải trăng thành kính kiên định. Ngụy Giao Chi thấy hắn vô thanh vô tức, còn cho là mình tìm đúng người. Sư phụ nàng Ba Tương Bẩn Nữ Vu Tương Trúc đặc biệt dặn dò qua nàng, nói nàng trong số mệnh có một đạo kiếp số, chính là gặp phải một cái nam nhân, kiếp trước hai người từng có qua một đoạn rối rắm, mặc dù không sâu, nhưng là sinh ra rất nhiều chuyện đến, một thế này phải làm chấm dứt. Vu Tương Trúc mặc dù tính tình cực đoan, lại âm vương ngoan, 20 năm trước độ qua một lần ma kiếp, tâm tính chịu đủ tôi luyện, lúc đó là vạn phần hung hiểm. Sau đó lại đền bù rất nhiều tâm tính lên không đủ, vậy mà để cho nàng trực tiếp tu thành địa tiên, bây giờ đạo hành pháp lực cùng đi qua đã không thể so sánh nổi. Nàng cho Ngụy Giao Chi chỉ hai con đường, một là tị tiếp, trốn ở Đông Cực Tây Minh đảo, cả đời không tới gần trung thổ chờ đợi đối phương hoặc là phi thăng, hoặc là gặp nạn, cũng liền đem đoạn này nghiệt duyên tránh khỏi. Thứ hai con đường là chuẩn bị tốt về sau đi chủ động độ kiếp, trực tiếp tìm được đối phương, cùng đối phương hợp tịch song tu, làm thần tiên quy lữ, dạng này hóa ác duyên làm thiện duyên, cũng có thể đem tiếp số trải qua. Ngụy Giao Chi hai đầu cũng không nguyện ý đi, đầu thứ nhất so như ngồi tù. Mặc dù nàng không có việc gì cũng không hướng về trung thổ đi, nhưng không muốn đi cũng không thể đi vẫn có khác biệt, một khi phát giác không thể đi, ngược lại liền đặc biệt muốn đi. Đầu thứ hai nàng là cảm thấy không phục, bình sinh muốn độ kiếp liền phải gả cho một cái nam nhân xa lạ, liền đối phương cao thấp mà uổng, là xấu là tuấn cũng không biết, nếu là Ngọc Thụ Lâm Phong thiếu niên đẹp trai lanh lẹ cũng còn chưa lạ, nếu là cái hắn tướng mạo xấu xí người quái dị, tự xem liền bực bội, ở chung một chỗ mỗi một khắc chung đều một ngày bằng một năm, sao có thể làm phu thế đi. Nàng bây giờ so với trước kia thời Phi Dương tới Nguyệt Nhi đạo thủ bảo thời điểm lại nhiều gần trăm năm đạo hành. Pháp lực cũng không phải so với bình thường, là Đông Hải bên trên nổi danh nữ tiên, kiếm ra không nhỏ danh vọng. Nàng tính ra mình kiếp số liền muốn tại hôm nay phát động, từ quẻ tượng nhìn lên, nam tử kia vừa mới kiếp sau dư niên, lưu lạc thế gian, tại Đông Hải bắt cá, là một cái tuổi không qua 20 tuổi trẻ ngư dân. Nàng liền chủ động đi ra ngoài tìm tìm, vừa đến Đông Hải bên bờ liền gặp được Âm Dương Tẩu chuyển thế chi thần, nhìn xem cùng quẻ tượng trô đến mức hoàn toàn ăn khớp, lập tức liền thi pháp đem hắn cho bắt đi. Ngụy Giao Chi mang theo Lôi Khế một mực hướng về Đông Phi. Sư phụ Vu Tương Trúc nói cho nàng tiếp số tại phương Tây, để cho nàng không có việc gì chỉ ở Đông Cực Tây Minh đảo xung quanh hải vực hoạt động, đường hướng Tây vừa đi. Nàng lần này đi ra cũng là nóng đội hoảng hoảng, suy nghĩ đi nhanh về nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất đem người mang về Tây Minh đảo, đến sư phụ trước mặt, từ sư phụ làm chủ. Thành hôn. Nàng xem Lôi Khế dáng dấp rất anh tuấn dáng chắc, vừa có tiền duyên, gả cho hắn cũng không coi là làm có mình. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, Lôi Khế ở trong lòng mặc niệm Tây Phương giáo thần chú, Thương Hư ma thần sinh sôi cảm ứng, nhưng không có phản ứng đến hắn. Thiên hạ to lớn, Tây Phương giáo giáo đổ đâu chỉ trăm vạn. Tại Tây Cực Sơn thì có ngàn bản số, tại trung thổ cũng không ít, người người đều hướng hắn cầu nguyện cầu cứu, tuyên truyền thời điểm nói hắn là thiên thủ thiên nhãn, tìm theo tiếng cứu đắng, trên thực tế đâu để ý chiếm được nhiều người như vậy. Lại nói Thương Hư lão nhân là bị giết chết, Nhiếp Hồn Đoạt Phách bắt được Tây Cực Sơn bên trên, ép buộc trở thành ma thần thượng đế, càng là tiêu cực biến nhác, cái kia 12 cái thần ma không cần chú pháp thúc hắn, hắn là tuyệt không thích làm việc. Bất quá hắn không có xuất thủ, Lôi Khế lại lấy được Cơ Phàm Đô bản mệnh thần ma đáp lại. Cơ Phàm Đô bản mệnh thần ma được tạo nên trở thành tượng thánh cung phụng đang dạy viện nội viện, chịu các tín đồ hương hỏa tế bái, nguyện lực gia trì, mấy chục năm qua cũng là thần thông quảng đại. Cảm ứng được Lôi Khế cầu nguyện, hắn bản mệnh thần ma cũng không có tới cứu, cũng là bởi vì cầu cứu quá nhiều người, cứu không được, bình thường cũng là chọn trong giáo vị phần cao, hoa đại bút tiền quyên tặng, cùng với lân cận đi hoàn thành tâm nguyện của bọn hắn. Dù sao cửa nhà ngươi người đều không lo được tới, còn quản được ngoài vạn dặm chuyện sao? Coi như quản, có thể có mấy người nhìn thấy, lại có thể có cái gì chiến công? Lôi Khế khoảng cách trung thổ càng ngày càng xa, thần ma cũng không chú ý được tới hắn, chỉ cách khoảng không truyền tống tới một đạo nguyện lực gia trì. Ngụy Giao Chi mang theo Lôi Khế vội vàng hướng trở về, vốn cho rằng rất nhanh liền có thể trở lại Tiểu Đồng Lai, nào biết được Việt Phi cảm giác mang theo người này càng chậm. Bay bữa cơm công phu, lũy thế đã nặng như một tòa mô hình nhỏ sân phong. Ngụy Giao Chi nào có di sơn bản sự, thời gian dần qua khống chế không được tiêu băng, nghiêng nghiêng mà Việt Phi càng thấp, thẳng hướng đáy biển rơi xuống. Đã sớm nghe nói trên biển bắt cá người bình thường nghèo khó thất vọng, không biết pháp thuật, toàn bộ dựa vào hai tay lái thuyền, giống như con kiến kiếm núi, ở trong biển kiếm ăn, toàn bộ nhờ lao thiên thường cơm, nếu là gặp phải báo tố liền muốn cựu tử nhất sinh. Người đứa nhỏ này chắc là thở nhỏ trong nhà cùng cực rồi, liền cơm cũng ăn không đủ no, mỗi ngày chỉ có thể ăn chút cát đất, ngay điểm nham thạch đỡ đói, hoặc là trộm nhà ai xin phân, giao thay mấy người đổ sắt nuốt xuống bụng. Ngụy Giao Chi mang theo Lôi Khế đáp xuống một chỗ chim hót hoa nở trên hòn đảo, lấy tay vẩy vẩy mồ hôi ướt lưu hải, nói lại nhảy nói. Lôi Khế nói, nhà chúng ta cũng có thể ăn cá đi linh đấy, những năm này còn có tiên trà tiền thu, tận có thể ăn no bụng, làm sao có thể ăn thạch nuốt hổ. Ngụy Giao Chi nhìn hắn lâu không nói lời nào, cố ý đùa hắn, nghe vậy dùng đầu ngón tay hướng về trên trán hắn đâm đi qua, nếu ngươi không phải thở nhỏ ăn sắt nuốt thạch, làm sao lại như thế nạp pháp? Cô nãi mãi đều nhanh không di chuyển được ngươi, suýt chút nữa đi vào trong biển đi. Lôi Khế nguyên bản mà đi vài bước, nhảy nhót hai cái, lại nhìn một chút dưới chân bến xa bên trên lưu dấu chân sâu cạn, không có cảm giác mình biến nặng. Bất quá hắn cũng không biết Ngụy Giao Chi, không biết nữ nhân này muốn đem mình mang đi nơi nào, muốn làm gì, tất nhiên ở đây không di chuyển được rồi, cũng là cũng không tệ lắm. Hắn liền hỏi Ngụy Giao Chi, ngươi đem ta đưa đến nơi này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ta cá nướng cho ngươi ăn sao? Hắn cá nướng tay nghề ngược lại là nhất tuyệt, trong tộc các thiếu niên không có có thể siêu qua hắn. Chẳng lẽ là cái này nữ kiếm tiên cả ngày ăn gió uống sương, uống gió tây bắc, thèm ăn, muốn nếm thử nhân gian khói lửa, không biết từ nơi nào thăm dò được ta cá nướng tay nghề tốt, đặc biệt mà đem ta lấy được cho nàng nướng cá ăn. Tiểu thuyết thoại bản bên trên có thể đều biết rồi, thường xuyên hữu nhân gian thợ thủ công bị nhân tiên người, hoặc yêu tinh dị loại thỉnh đi, có đầu bếp được mời đi nấu cơm, có thợ rèn được mời đi đập sát, còn có tú vừa bị mời đi cho tiểu yêu tinh giảng thư giờ học. Nếu thật là muốn ta cá nướng cũng không tệ, tối thiểu nhất sinh mệnh có bảo đảm, lúc trở về còn có thể thu không thiếu lễ vật. Nào biết được Ngụy Giao Chi câu kế tiếp liền để hắn suýt chút nữa đem tròng mắt trừng ra ngoài, ta muốn gả cho ngươi, làm thê tử của ngươi. Lần này là đem ngươi đưa đến Tiểu Đồng Lai đi xong cưới đấy. Tấu chương xong, chương 579, đầu hổ hòa thượng chương 579, đầu hổ hòa thượng nói thực ra, hắn là không thể nào nguyện ý hắn kiếp trước cũng không phải tùy tùy tiện tiện người, trừ mình ra mỗi 3 năm một lần xuống núi mua sắm mang về, từ trước tới giờ không cùng kiếm tiên người trong vòng làm loạn. Cũng không giống như hắn cái kia sư đệ, gặp một cái thích một cái, thích một cái trước, tiên phàm không kỵ. Lúc này mặc dù không có khôi phục kiếp trước ký ức, nhưng còn bảo lưu lấy kiếp trước tập tính. Huống hồ hắn là tín ngưỡng Tây Phương giáo, tương lai thế tử, hoặc là cũng là cùng tín ngưỡng Thương Hư Thượng Đế giáo hữu, hoặc chính là có thể thay đổi tin Thương Hư Thượng Đế trở thành giáo hữu nữ tử. Hắn hỏi Ngụy Giao Chi, ngươi có thể đổi tin Thương Hư Thượng Đế sao? Ngụy Giao Chi buồn bực, Thương Hư Thượng Đế là thứ lộ gì? Lôi Khế liền cho Ngụy Giao Chi giảng giải Thương Hư Thượng Đế đến cỡ nào dường nào vĩ đại, giảng phương Tây 12 vị thánh chủ, giảng thế giới này cũng là Thương Hư Thượng Đế sáng tạo ra. Ngụy Giao Chi kiên nhẫn nghe một chút nghe rõ, đây chính là thỏa thỏa một tà giáo a. Nàng liền nói cho Lôi Khế, nói đây là tà giáo, không muốn tin. Lôi Khế không phục, cùng với nàng cãi cọ vài câu, hai người giọng nói dần dần cường, Ngụy Giao Chi liền cường thế mà muốn đánh hắn. Lôi Khế không còn cãi lại, mặc nàng thích nói cái gì liền nói cái gì, trong nội tâm yên lặng hướng Thương Hư Thượng Đế cầu nguyện, muốn để Thương Hư Thượng Đế hiển linh, hảo hảo mà dạy dỗ một chút cái này tin tà giáo nữ nhân. Ngụy Giao Chi thấy hắn không nói, lại bắt đầu suy xét, tiểu tử này là như thế nào biến nặng như vậy đấy, nghiên cứu như thế nào đem hắn mang về Tiểu Đồng Lai đi. Lại nói cái kia Phùng Nô, lén lén lẻn vào đến phụ cận. Dư Ba một môn không tu đạo đức, chuyên môn nghiên cứu pháp thuật, vắt óc tìm mưu kế làm ứng sử dụng pháp thuật, mười phần lợi hại. Phùng Nô cũng không dám áp sát quá gần, để tránh bị Ngụy Giao Chi phát giác. Hắn ngoài bách lý nghị cách giao thị, trông thấy hai người liếc mắt đưa tình, trong lòng vừa đấu kỵ vừa hận. Sư Minh a sư Minh, liền để ngươi hưởng dụng mỹ nhân này, rút đến thứ nhất chờ xong việc về sau, ta lại cầm hai người các ngươi làm đỉnh lô. Hắn thi triển pháp thuật, tu một đại ngọn nị lưu vụ, kèm theo trên biển vận khí đưa qua, cách không làm ngũ hành điên đảo mê tiên đại pháp. Cũng là hai người nên có kiếp nạn này, Ngụy Giao Chi bình thường ỷ vào sư môn cường thế. Quá ngang ngực rồi, ngang dọc Đông Hải, đợi một chút lại cướp người bảo vật, thảo dược, so Nga Mi phái còn muốn bá đạo hứa đa bội, Thái Bạch thần châm phía dưới rất nhiều oan hồn. Âm Dương Tẩu kiếp trước hại rất nhiều thiếu nam thiếu nữ thuần trình, cái này bên trong tự mình đi tới sở trường nhất pháp thuật, hai người nhất thời tình mê ý loạn. Ngụy Giao Chi càng nhìn thiếu niên ở trước mắt tráng nam càng thấy được khả ái, thật sâu liền hút mấy cái gió biển, chỉ cảm thấy gặp phải người thích hợp, liền không khí cũng có thể biến thơm ngọt. nàng trong môn không kỵ kết hôn, cũng không có gì nam nữ lại phòng, nghĩ thầm dù sao cũng là mệnh trùng chú định người, liền trước tiên đem chuyện làm cũng không có gì. Hai người rất nhanh bắt đầu ban thưởng đối phương đứng lên. Cái kia Âm Dương Tẩu binh giải biết mình đợi trước con đường kia khó mà đi thông, một thế này chuẩn bị đồng thân nhập đạo, cho mình phong ấn pháp lực cùng trí nhớ thiết định là một khi cùng người có tiếp xúc ra thịt lập tức liền có thể tỉnh ngộ khôi phục, vốn là đi không đến lẫn nhau khen thưởng tình cảnh, tiếp rằng kiếp trước tập tính quá mức trầm trọng, Phùng Ngô lại dùng sức toàn lực thi pháp, trong dược vật tăng thêm gấp trăm lần lượng, nhất thời tình mê không thể tự kiềm chế. Tại ban thưởng đến một nửa Âm Dương Tẩu liền tỉnh ngộ lại, tính cả kiếp trước ký ức, pháp lực, thần thông, toàn bộ giác tỉnh, trong lòng phẫn hận, tiểu cậu nừng dưỡng, dám hỏng ta đạo hành. Ngụy Giao Chi còn không rõ ràng cho lắm, ngươi vì sao mang ta? Lời còn chưa dứt, trên không liền bay tới một cái nữ tiên, dáng dấp hai tay hai cước dài ngắn không giống nhau, bẩn thỉu, cầm trong tay một cây thanh trúc trượng, đang là sư phụ của nàng ba tương bẩn nữ Vu Tương Trúc. Sư phụ. Ngụy Giao Chi cũng không có cỡ nào sợ, chỉ là có chút nho nhỏ thẹn thùng. Vu Tương Trúc mặt mũi tràn đầy âm tàn, trực tiếp thả ra phi kiếm chém về phía Âm Dương Tẩu, thanh quang lóe lên, liền muốn đem hắn thủ cấp tiêu đi. Âm Dương Tẩu gặp hắn kiếm quang tới lợi hại, cũng không dám tay không đón đỡ, thân thể vạch một đường làn gió thơm bay lên, thẳng đến trong tầng mây. Ngụy Giao Chi không có nghĩ đến cái này, nguyên lai vẫn là cái thông thường ngư dân, lúc này lại có thể trực tiếp bay lên trời, vừa mừng vừa sợ. Sư phụ, pháp lực của hắn khôi phục. Xuân Tài, Vu Tương Trúc tức giận đến mắng to, ngươi tìm lộn người. Đây không phải ta nói chính là cái người kia. Ngụy Giao Chi đại an nhất kinh, làm sao có thể? Hắn hoàn toàn cùng vẻ tượng bên trên. Vu Tương Trúc giận không kìm được, một mặt huy động trúc trượng, thả ra mảng lớn thanh quang bay đi, đem Âm Dương Tẩu nó thân cái kia phiến bạch vân đều biến thành thanh sắc, muốn đem hắn hoàn toàn giam cầm ở bên trong. Một mặt lại thả ra phi kiếm đến ngoài trăm dặm đi chém về phía Phùng Nô. Ngắn gọn nói với Ngụy Giao Chi, ngươi có nhớ trước đây ít năm, ngươi gặp phải cái kia đầu hổ hòa thượng? Nghe được cái tên này, Ngụy Giao Chi nghĩ tới, trước đây 3 năm trước đây, nàng từng theo một cái đầu hổ hòa thượng đang trên hoang đảo cướp đoạt tiên thảo. Hòa thượng kia đạo hành pháp lực đều mạnh qua nàng rất nhiều, nhưng nàng có kiện lợi hại sư truyền pháp bảo, đem hòa thượng kia một cái chân nổ thành phấn vụn. Vu Tương Trúc nói cho hắn biết, hòa thượng kia vẫn muốn báo thù, hắn tính ra ngươi có trận này kiếp số, đặc biệt âm thầm chủ tính, thi pháp thông gió, đem cái này lao ra thuyền thổi tới ngươi đi về phía trước đường đi bên trên, bị ngươi coi làm bảo bối mang về. Ngươi nói hắn là ai? Hắn là trung thổ Âm Dương giáo giáo chủ Âm Dương Tẩu Ti Đồ Lôi. Chương 579, đầu hổ hòa thượng 2, chương 579, đầu hổ hòa thượng 2. Ngụy Giao Chi nghe xong, chính mình vậy mà sợ thắc không phải người, lập tức vừa thẹn lại giận, lao giả, ta liều mạng với ngươi. Nàng khoác lên quần áo, cũng thả ra phi kiếm đi vân trùng chém về phía Âm Dương Tẩu. Vu Tương Trúc phi kiếm pháp thuật hết sức lợi hại, Âm Dương Tẩu tay không đấu không lại nàng, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Trầm thanh nói ra, ta binh giải chuyển thế, vốn định đồng thân nhập đạo, một lần nữa là người, vạn một tưởng đáo kiếp trước nghiệp chướng quá nhiều, làm người tính toán. Hôm nay chỉ là vô tâm chi thất, hai vị đạo hữu cũng không cần cấp bách hận, ta cũng là tu hành ngàn năm một phương giáo chủ, kiếp này Âm Dương dạy ta là không có ý định lại kinh doanh, có thể ở rể tiểu đồng lai Tây Minh đạo, đời này chỉ cùng Ngụy đạo hữu một người hợp tịch song tu, tương lai hai bên cùng ủng hộ. Ngươi đánh rắm. Ngụy Giao Chi tức giận đến mắng to, ngươi cái này lão cẩu, ta không phải giết ngươi không thể. Không trả ngươi cầu đầu, ta sẽ không họ Ngụy. Nàng một mặt lại đem Thái Bạch thần châm, từ mẫu cựu cung vòng hai bộ pháp bảo đánh đi ra, Vu Tương Trúc cũng đem trúc trượng một điểm, đại dưới biển giống như đốt lên mấy vạn tấn thuốc nổ, oanh long long nổ tung. Từ hắn các nàng vị trí cấp tốc kéo dài đến ngoài trăm dặm, cá ba ba tôn cua tất cả nổ thành phấn vụn, tàn chi xương vỡ theo màu trắng thủy chiều hướng về phía trước cuộn, sinh ra đến hàng vạn mà tính quý thủy thần lôi, một bộ phận bay về phía ngoài trăm dặm Phùng Nô, một bộ phận bay về phía Âm Dương Tẩu. Cái kia Phùng Ngô ngoài bách lý cùng Vu Tương Trúc phi kiếm đánh nhau, chỉ cảm thấy đối phương kiếm thế quá mạnh, vừa vội vừa hung ác, đấu chỉ chốc lát biết không phải là đối thủ, lúc này đang muốn chạy trốn, đống nhiên dưới chân mặt nước bạch ba dâng lên, lấy hắn làm tâm điểm, ước chừng trong vòng hơn 10 dặm làm bán kính, nhấc lên một cái cự đại thủy khâu, sinh ra cực mạnh hấp lực, đem hắn hình thần hút lại. Phùng Ngô thi triển độn pháp không thể bay đi nửa bước, không khỏi kinh hãi, vội vàng thu hồi phi kiếm, muốn nhân kiếm hợp nhất bay đi, vẫn như cũ cả người mang kiếm bị một mực hút nhiếp, từ đầu đến cuối kẹt ở vòng tròn trong phạm vi. Tiếp theo ít nhất 5 vạn mai quý thủy thần lôi từ dưới nước bay ra ngoài, từng cái quả đấm lớn dọn nước bọt khí lũ lượt mà tới. Hắn dọa đến sợ vỡ mật, vội vàng thả ra một kiện pháp bảo hộ thân, đồng thời nhân kiếm hợp nhất, muốn đỉnh một đỉnh, bị đại lượng lôi châu đánh vào người, một hồi kinh thiên liệt địa tiếng vang, liền người mang bảo, tính cả phi kiếm, toàn bộ nổ thành một mịn. Phùng Ngô chịu nổ đồng thời cũng có hơn 5 vạn mai quý thủy thần lôi bay lên mây, đi nổ Âm Dương Tẩu. Âm Dương Tẩu đặt mình vào tầng mây toàn bộ đều biến thành thanh sắc, biết Vu Tương Trúc dùng cấm chế cực kỳ lợi hại chi pháp, muốn đem chính mình vây ở chỗ này, lại dùng lôi châu vây tạc. Cái này tiện tỳ vậy mà phía dưới nặng tay như thế, không phải muốn giết ta không có có thể. Âm Dương Tẩu cũng nổi giận, bất quá trên mặt ôn hòa như cũ, tất nhiên quý phái không muốn thu ta đây cái người ở rể, vậy dễ tính, liền như vậy cáo tử. Hắn nói xong liền dùng ngũ hành điên đảo chi pháp xuyên thấu Vu Tương Trúc cấm chế, rời đi thanh quang tầng mây, vừa người đồng dạng làn gió thơm hướng về đồng phi đi. Chạy đi đâu? Vu Tương Trúc vừa sợ vừa giận, nàng cũng không nghĩ tới cái này Âm Dương giáo chủ vậy mà như thế lợi hại, có thể nhẹ nhõm xuyên thấu bổn môn cấm chế chi pháp, thấy đối phương muốn đi, nơi nào có thể chứa, ngự kiếm mau chóng đuổi. Âm Dương Tẩu không muốn cùng với các nàng đánh, bởi vì không có chút ý nghĩa nào, thi pháp ra tốc chạy trốn, Vu Tương Trúc sư đổ lại thật sự nổi giận, theo đuổi không bỏ, nhất định phải đem Âm Dương Tẩu đánh cho hình thần câu diệt không thể. Lúc này xa tại ngoài ngàn dặm trên một hòn đảo, Thời Phi Dương ngồi ngay ngắn ở một gốc dưới cây. Tại hắn cách đó không xa, có cái thân hình cao lớn hòa thượng, có được khỏe mạnh kháo khỉnh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một người đầu trọc, phía trên sấy lấy giới ba, mặc rộng lớn tăng bảo, bên cạnh đứng thẳng một cây chín hoàn thiên trượng. Hắn bị một cái tử thanh thần quang chấn áp phủ phục nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng loạn, cầu khẩn nói: "Tiểu tăng không biết tiền bối pháp lực vô biên, mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối nể tình tiểu tăng rốt nát phần thượng nhiều quá nhỏ tăng." Thời Phi Dương hỏi: "Người tên là gì? Vì cái gì vừa lên tới liền muốn hại ta?" Hắn mới ở đây ngồi, đang nghiên cứu như thế nào phá giải động huyền tiên bảng nguyên rủa, hòa thượng này đi lên liền đánh lén, dùng cực ác độc tà ma pháp thuật ám toán mình, hắn làm bộ chúng tà thuật, bị nhiếp ra hồn phách, dẫn đối phương tới, trực tiếp dùng tử thanh thần quang giam lại, tiếp đó tra hỏi. Hòa thượng này chính là hộ đầu thiền sư, hắn cũng không phải là một vật gì tốt, nhìn thấy Thời Phi Dương trước mặt để cựu nghi đỉnh là một cái bảo bối tốt, liền nghĩ đem người giết, đem đỉnh cướp đi, kết quả bị Thời Phi Dương cho bắt chấn áp. Lúc này nằm dạp trên mặt đất, như là trở đi bia đá con rùa, bất kể thế nào cũng dây rùa không dậy nổi, chỉ có thể đau khổ buồn bã xin tha mạng. Hắn một cái nước mũi một cái nước mắt nói ra dư ba một môn khinh người quá đáng, cướp hắn trước tiên tìm được tiên thảo, nổ nát vụn đùi phải của hắn, còn giết đồ đệ của hắn, chiếm đoạt động phủ của hắn. Hắn là nóng lòng báo thù, cho là Thời Phi Dương cũng là dư ba một đám, mới thi pháp an toán. Thời Phi Dương biết hắn nói không hợp thực, đương nhiên sẽ không tin tưởng. Hắn cũng không đem đầu hổ hòa thượng để ở trong lòng, chủ yếu tinh lực đều đang nghiên cứu cựu nghi đỉnh bên trong bạch quán hồng trên người ác độc mười rùa. Tấu chương xong, chương 580, động huyền tiên bà chương 580, động huyền tiên bà Thời Phi Dương bản muốn đi theo Phùng Ngô đuổi theo, vậy mà mới muốn khởi hành liền gặp một cái hỏi tâm cổ. Hỏi tâm cổ bản thể là một cái cực nhỏ nhẹ, so cây kim còn nhỏ, có thể tiến vào người thân thể bên trong, theo huyết dịch đến trong tim mạch ký sinh. Thi pháp người có thể thông qua nó cùng bị ký sinh lòng người ý tương thông, nếu như đối phương dám phản bội chính mình, hỏi tâm cổ liền sẽ tại tim đối phương bên trong đẻ trứng, sinh ra số lớn nhện con gặm ăn đối phương tâm. Thời Phi Dương gặp phải cái này, nhưng là bạch quán hồng chuyên môn luyện chế, dùng để cầu cứu phi thiên hỏi tâm cổ có thể ngự phong phi hành, còn có thể lặn xuống nước xuống đất, thần thông quả thực không nhỏ. Cái này hỏi tâm cổ cho Thời Phi Dương mang tới một tin tức, là cầu cứu. Lần trước bạch quán hồng tại Hoàng Sơn trên đỉnh cùng Thi Long Cô liên thủ đem Thiên Tầm Tiên Nương đánh bại, còn đem đối phương cho bắt trở về Thần Long Đảo. Hắn đem hắn mang về ở trên đảo, coi Thiên Tầm Tiên Nương là làm cổ mẫu, lợi dụng thân thể của nàng luyện chế cổ trùng. Thiên Tầm Tiên Nương nhiều lần phản kháng đều không thể thành công, chỉ có thể chờ mong sư phụ động huyền tiên bà có thể nhanh chóng tới cứu mình. Cái kia động huyền tiên bà cũng là tu hành tới rồi tuyệt đỉnh cấp bậc cao thủ, chỉ là tu luyện đến loại cảnh giới này, phải đối mặt đúng là tương lai đừng ra, cùng với đủ loại kiếp số. Nàng luyện cổ chi pháp đang phong tạo cực, nhưng nội luyện tu chân lại không được, liền điệu tiên cũng tu không thành. Theo lý thuyết, nàng mặc dù sống hơn 1000 năm, nhưng không là thông qua điệu tiên nguyên anh ở thế phương pháp sống sót, mà là lợi dụng đủ loại cổ trùng cùng chính mình huyết mạch tương liên, sau đó dùng cổ trùng giúp mình kéo dài tính mạng. Bao quát lần lượt kiếp số, nàng bị nghiệp chỉ ở tại tán tiên, liền với trải qua 2 lần 4 cựu trọng kiếp, trong lúc đó đại kiếp tiểu kiếp vô số, ngoại trừ tự thân pháp lực chính xác cường đại bên ngoài, chính là dựa vào đủ loại cổ trùng thay mình đi chết. Lần trước 4 cựu trọng kiếp, nàng lập tức liền tiêu hao 100 vạn kim tạm cổ, mới miễn cưỡng sống tiếp được. Tiếp qua 200-300 năm, nàng lại phải đối mặt lần thứ 3-4 cựu trọng kiếp. Loại này kiếp số, một lần so một lần lớn, một lần so một lần mãnh liệt, nàng bây giờ không có chắc chắn có thể tại lần thứ 3 đại thiên kiếp phía dưới còn sống sót. 200 năm thời gian, đối với một người phàm nhân mà nói là dài dằng dặc tuế nguyệt, thậm chí một cái triều đại từ sáng lập đến chung kết. Nhưng tiên nhân đến nói cũng rất ngắn, rất nhiều chuyện cũng không kịp làm. Bởi vậy những năm này, nàng một mực trốn ở Nam Cương Thâm Sơn lão lâm bên trong đau khổ nghiên cứu, muốn tìm được thỏa đáng độ kiếp chi pháp, quanh năm đều ở vào bế quan trạng thái. Lần này ngẫu nhiên xuất quan, phát giác đồ đệ bản bệnh cổ truyền đi tin tức, biết đồ đệ sớm tại nhiều năm trước liền bị người bắt đi. Thiên Tầm Tiên Nương là hơn ngàn năm trước đi theo nàng một đầu kim tầm cổ mẫu, trợ giúp nàng bồi dưỡng ra khá hơn chút tiểu cổ hậu đại, tại nàng tu hành sơ kỳ, giúp nàng khá hơn chút đại ân. Về sau nàng liền trợ giúp Thiên Tầm Tiên Nương tu thành thân người, còn thu vì đệ tử, cũng là nàng duy nhất đệ tử đi truyền. Thiên Tầm Tiên Nương khai sơn lập giáo, thu môn đồ khắp nơi, nàng cũng mặc kệ, cũng không quan tâm. Tên đồ đệ này dị loại tu thành, căn cốt tư chất đều không phải là cao nhất, tương lai thành tựu có hạn, động huyền tiên bà đối với nàng không có kỳ vọng gì, theo nàng nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó, từ bất quá hỏi chuyện của nàng. Bây giờ biết được đồ đệ gặp nạn, động huyền tiên bà cũng không có gì quá nhiều phẫn nộ, thi triển bí pháp, cảm ứng dò xét, muốn nhìn một chút có còn hay không được cứu. Xem xét phía dưới, kết quả làm nàng mừng rỡ. Nàng vậy mà phát giác bắt đi Thiên Tầm Tiên Nương lại nhiên dã là dị loại thành tinh, là thạch tầm tu thành. Quan trọng nhất là, nàng dò xét ra bạch quán hồng đích căn cốt tư chất so Thiên Tầm Tiên Nương tốt hơn vô số lần, nếu như có thể chiếm được, chính mình trải qua tương lai lần thứ 3 đại thiên kiếp cũng có chút hy vọng. Thế là nàng mang lên những năm này chuyên môn thu cổ luyện cổ đủ loại lợi hại pháp bảo, tiềm hành che giấu hành tung bay đi Thần Long Đảo, đột nhiên xuất thủ, đem bạch quán hồng cất. Bạch quán hồng dùng đủ loại cổ trùng công kích nàng, nhưng mà toàn bộ cũng vô dụng, bất kể là số lớn bách độc kim tầm cổ, vẫn là kim chu, văn chu những thứ này đều bị nàng nhẹ nhõm lấy đi. Cuối cùng, bạch quán hồng bị nàng bắt, bởi vì là thoát thai hoán cốt tu thành hình người, không phải biến hóa, huyễn hóa mà đến, bởi vậy không có bị đánh về nguyên hình, còn là một cái tiểu thiếu niên. Nhưng động huyền tiên bà nhìn hắn, nhưng là cùng tầm cương không có gì khác biệt, từ tường mà nắm nuốt hắn gương mặt trắng đoán, tốt hài nhi đừng sợ, bà sẽ thật tốt đối ngươi. Bạch quán hồng ở trước mặt nàng không hề có lực hoàn thủ, thế mới biết lợi hại. Động huyền tiên bà trước kia muốn đem Thiên Tầm Tiên Nương cùng bạch quán hồng luyện thành hai cái thế thân cổ, chẳng những bình thường đấu pháp thời điểm có thể dùng bọn hắn, một cái cổ cha một cái cổ mẫu, giết địch thời điểm đánh đâu thắng đó, rất hậu thiên kiếp nếu như thực sự không độ qua được, cũng có thể dùng bọn hắn thay mình chết, còn có thể từ trên người bọn họ hấp thu tinh thần khí huyết tục mạng của mình. Điều nghiên một đoạn thời gian, nàng lại phát giác, còn có một cái thủ đoạn tốt hơn, chính là lợi dụng bọn hắn bồi dưỡng hậu đại. Động Huyền Tiên bà người chỉ huy thần long giáo nhân ở trên đảo móc 18 tầng cổ hố, bày ra luyện cổ đại trận, đem hai người đưa vào trong đó, vung lấy cổ thuốc, thi pháp buộc lẫn nhau ban thưởng.